Chương 143. Lẫn nhau thành toàn Thẩm Thục Trinh cái này thuộc địa đến xuyên du muội tử tính cách đanh đá lại thẳng thắn, đồng thời còn là cái trong nội tâm vô cùng hiểu rõ người. Tại nàng xem đến, đội ngũ ở bên trong, Hứa Di không chỉ có là hoàn toàn xứng đáng nhân vật trọng yếu, càng là mọi người lão bản. Đừng nhìn Lôi Quý Thành cùng Đường Duyệt Khê hai điều kiện rất tốt, cũng đều rất hào phóng nguyện ý chia sẻ. Nhưng chân chính mang cho các nàng tài nguyên cùng trưởng thành người, chỉ có Hứa Di. Nam sinh đem Hứa Di làm thành lão đại, nàng cùng Hoắc Xuân Hải, Quan Ánh Khiết cùng Lam Tuyết Tĩnh đám người, nhưng là thật đem Hứa Di trở thành lão bản. Chỉ bất quá cùng giống như lòng dạ hiểm độc nhà tư bản khác biệt, Hứa Di cái này lão bản là nhà đầu tư thiên thần, chịu trước hướng trên người các nàng nện tài nguyên. Tại nàng xem đến thậm chí là bất kể chi phí nện. Ngay cả ba nàng mẹ đều ở trong đấy lòng nói qua, đời này có thể gặp được đến một cái Hứa Di như vậy đồng bạn, là tám đời đã tu luyện phúc. Vì vậy, chính là lão bản. Những người khác cũng đều dồn dập lên tiếng, hiếu kỳ Hứa Di hiện nay cảnh giới đến tột cùng là cái gì? Quan Tinh. Hứa Di trả lời một câu. Trong nhóm lập tức xuất hiện biểu lộ bao điên cuồng công kích tình cảnh. Biết rõ ngươi Quan Tinh, xem bao nhiêu a? Đường đại mỹ nữ cũng Quan Tinh, ngươi làm sao có thể không có, cụ thể là cái gì nha? Nói ra hù dọa một chút chúng ta. Chỉ nói đại cảnh giới cũng không nói cụ thể đều tại đùa nghịch lưu manh. Lão đại ngươi không thể như vậy. Lão bản văn ngươi, chỉ nói vậy thôi. Đúng vậy a lão bản, chỉ nói vậy thôi. Không phải là các ngươi vì cái gì gọi hắn lão bản. Chúng ta cũng còn không có làm việc đây liền lĩnh thật lâu tiền lương, đây không phải lão bản là cái gì. Đương nhiên là nghĩa phụ a. Long dạ hiểm độc nhà tư bản làm sao có thể như vậy luôn chiều ngươi. Tê loạn, nhưng rất có thú vị. Hứa Di ngâm nghĩ một cái nói ra, Quan Tinh là một cái rất mơ hồ không rõ ràng cảnh giới khái niệm, có người mấy khỏa hơn 10 khối cũng đồng dạng có thể tấn thăng đến ánh nguyệt, muốn căn cứ người thiên phụ đến, ngàn bạn không đủ tháo bắt cầu. Nếu như ngươi có đầy đủ thiên phú, có thể cùng càng nhiều ngôi sao cả mình, tự nhiên có thể cho chính mình hơn trưởng khống chế mấy khỏa tinh, nhưng cái này cũng cần tương ứng tinh thần lực lượng đi chèo chống. Đồng thời còn đến có nắm chắc đạt được đủ nhiều tài nguyên. Nếu như thiên phú không đủ mạnh đi Quan Tinh, vạn nhất để tâm vào chuyện vụ vặt, đời này khả năng đều phí thời gian tại đây bên trên. Tìm với bản thân cực hạn, sau đó hợp lý Quan Tinh. Lôi Quý Thành, cái này chút chúng ta cũng biết a lão đại, chúng ta bây giờ liền muốn biết ngươi bây giờ đến cùng sáng lên bao nhiêu khối tinh. Triệu Vũ Tiêu, không sai không sai, chúng ta liền muốn biết nghĩa phụ hiện tại sáng bao nhiêu khối tinh. Đằng sau đi theo liên tiếp một ngay cả gần nhất biến thành càng thanh lãnh Đường Duyệt Khê đều đi theo cùng nhau cái náo nhiệt. Đại khái là hơn 10 khối đi, chỉ là mong muốn nhồi vào còn cần có thời gian. Hứa Di bất đắc dĩ đáp lại. Lần này trong nhóm không có bùng nổ, ngoại trừ Triệu Vũ Tiêu phát cái bà mẹ nó bên ngoài, tất cả mọi người không có động tĩnh. Một lát sau, đồng bộ Vân, ta sẽ hết toàn bộ năng lực, hảo hảo cho ngươi làm như mã kiếm lấy tài nguyên. Thẩm Thục Trinh, lão bản yên tâm, về sau đạt được bất luận cái gì cao đoàn tài nguyên tất cả đều là ngươi. Lôi Quý Thành, lão đại, ta biết rõ cha ta giấu đi Tam Chu Ánh Nguyệt cấp đại dược tại nơi nào. Mọi người, các anh đảo, thành ca ngươi cái này ổ lớn hiếu thuận. Hứa Di, đừng làm loạn, cầm thời điểm ngàn vạn không nên bị hắn cho phát hiện. Tất cả mọi người nhịn không được cười lên. Lôi Quý Thành lại rất nghiêm túc, ta nói thật. Hứa Di, coi như hết, ta sợ quay đầu lại bị đuổi giết. Lôi Quý Thành không có lại nói tiếp. Những người khác tức thì bắt đầu bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, vì kế tiếp săn bắn hành động tích cực trần thuật hiên kế. Cha, ngươi gặp qua 19 tuổi Quan Tinh hơn 10 khối tông sư sao? Lôi ra. Lôi Quý Thành từ trong phòng đi ra, bỏ vào lầu một phòng khách, nhìn xem ngồi ở trên ghế salon xem tin tức phụ thân hỏi. Gặp qua, Lâm Du không phải là sao? Thế nào? Lôi phụ liếc mắt như tử, nhàn nhạt nói ra. Sau đó lại nhịn không được giáo dục một câu. Vì vậy nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý kia ta từ nhỏ liền giảng cho ngươi nghe, truyền lệnh ngươi ưa thích quan lác, cả ngày khắp nơi cùng người ta khoe khoang ngươi thiên phú có bao nhiêu tốt, khiến cho ta đây tấm mặt mo này thường xuyên không có chỗ ngồi thả. Họ Lôi ngươi đem lời nói rõ ràng, con của ta làm sao lại cho ngươi mặt mo không có chỗ ngồi thả? 19 tuổi trẻ tuổi tông sư còn chưa đủ ngươi đi ra ngoài khoe khoang đúng không? Quên hai ngày trước lấy người uống rượu ngươi như thế nào thổi? Thổi xong còn quay đầu tìm ta khoe khoang, nói không hổ là ngươi lão Lôi gia loại. Phòng bếp bên kia đang tại rửa hoa quả Lôi mẫu tại chỗ hồi đối. Hai vợ chồng ngày thường tất cả bề bộn tất cả, bao lâu thời gian đều hồi không được một chuyến đến ra, hôm nay ngược lại là đúng dịp, không hẹn mà cùng trở về. Lôi phụ nháy mắt hai cái ánh mắt, không dám tiếp tục tranh luận. Nhìn về phía Lôi Quý Thành, nói sang chuyện khác, như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi vấn đề này. Chẳng lẽ bên cạnh ngươi có ai đã Quan Tinh hơn 10 viên? Là lão Đường ra cái kia tư sinh nữ sao? Cha ngươi nói chuyện thật là khó nghe. Lôi Quý Thành lập tức không làm rồi, nhân ra làm sao lại tư sinh nữ? Lôi mẫu bưng một dĩa hoa quả đi tới, phóng tới phụ tử hai mặt trước, cười tủm tỉm nói ra, nói cho ngươi mà nệ. Cha ngươi lúc đấy truy cầu qua ngươi sở đồng a gì, bất quá người không thấy bên trên hắn. Mẹ nó còn có loại này giữa ăn. Lôi Quý Thành lập tức trừng to mắt, không nghĩ tới nhà mình cha cùng Đường Duyệt Khê mâu thân còn có loại này nguồn gốc. Lôi phụ ho nhẹ hai tiếng, ngay trước hải tử chớ nói lung tung. Sóc. Lôi mẫu cũng ngồi xuống, lãnh cười nói, thu hồi ngươi bộ kia xấu xí tanh tưởi quý tộc mặt mũi, nhân ra sở đồng cùng Đường Nhuận Dương lĩnh chứng kết hôn vợ chồng hợp pháp, sinh con đến trong miệng ngươi làm sao lại tư sinh nữ? Cho mình chừa chút cửa đức. Lôi phụ nhẹ nhàng tát vào mặt mình một cái, trách ta, nói sai. Chuyện này lại nói tiếp cũng không thể tất cả đều lại trên đầu ta, mấu chốt là lão Đường ra người cả ngày như vậy tuyên truyền, nói bọn hắn chỉ nhận sư nghiên, bất quá ta xác thực cũng nói vậy. Hắn nhìn Lôi Quý Thành, là nha đầu kia đi. Có mẹ của nàng ở sau lưng làm chỗ dựa, nếu như thiên phú người siêu biệt cấp, cái tuổi này Quan Tinh hơn 10 khối cũng coi như hợp lý. Lôi mâu nói, cùng Lâm Du một cấp bậc thiên phú, rất không có khả năng đi. Lôi Phụ nói, Lâm Du thiên phú cuối cùng mạnh bao nhiêu có rất ít người biết, cũng không ai biết được nàng tại cái tuổi này thời điểm đến cùng đốt sáng lên bao nhiêu khối tinh. Lôi Quý Thành vẻ mặt hai đoán nhìn mình ba mẹ, hai người đều cường thế lại nói nhiều, từ nhỏ cũng không đem hắn làm người xem. Vì vậy vì cái gì cái kia sao ưa thích trang bức, ưa thích khoe khoang, căn mà ở nơi này đây. Từ nhỏ sẽ không nhân quyền, không người chú ý à. Ý gì? Không phải là nàng vậy có thể là ai? Cũng không thể là ngươi cái kia rất ưu tú đội trưởng đi. An Tết thời điểm cái kia cuộc chiến đấu thu hình lại ta xem qua, xác thực rất ưu tú, bất quá quan tinh hơn 10 khối không thể nào đâu. Lôi Phụ liên tiếp vấn đề hỏi được Lôi Quý Thành đều nhanh quên chính mình xuống lầu tìm hắn làm gì. Ngươi có thể hay không để cho Hải Tử nói chuyện? Lôi Mẫu nổi giận. Sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Nhi Tử nói, Nhi Tử ngươi nói, thật sự là cái kia Hứa Di sao? Lại nói tiếp cái đứa bé kia lớn lên có thể thực sảng khoái, ta nghe nói thích hắn phu nhân đặc biệt nhiều, đều muốn đem nhà mình nữ nhi tìm cơ hội giới thiệu cho hắn, ngay cả hoàng hậu, ta trước đó vài ngày nhìn thấy. Lôi Quý Thành, hủy diệt đi. Thời gian dài nhìn không thấy ba mẹ hắn còn rất tưởng niệm, có thể vừa về đến, thật sự, không cần ba ngày, một ngày hắn liền ngại phiền. Lôi Mẫu ở đằng kia ba lạp nói nửa ngày, nhìn vẻ mặt im lặng Nhi Tử, rốt cuộc kịp phản ứng. Lại liếc mắt ngẩng đầu nhìn đèn trợ phu, có chút lúng túng cười cười, Nhi Tử ngươi nói đi. Lôi Quý Thành, ta đều nhanh bị hai ngươi cha tấn đến quên chính mình muốn nói gì. Lôi Phụ vừa trừng mắt, Lôi Mẫu cũng vừa trừng mắt, bất quá là trường lão công mình. Lôi Quý Thành tranh thủ thời gian nâng lên một đôi tay, dừng lại, ta nhớ ra rồi, cha, ta nhớ được chúng ta có vài gốc ánh nguyệt cấp đại dược. Lôi Phụ hơi ngẩn ra, ngươi muốn làm gì? Lôi Quý Thành nói, ta nghĩ cho ta mượn lão đại, để cho hắn mau chóng tăng lên tới cao hơn cảnh giới, sau đó mang theo chúng ta đi ra ngoài đi săn. Hắn chưa nói muốn, một mặt sợ ba mẹ không đồng ý, một phương diện khác, lên cao mét ấn đấu gạo kẻ thù, lão đại tuy rằng cũng cho bọn hắn phân tài nguyên, nhưng thủy chung rất có chừng mực. Hơn nữa nói thẳng về sau làm công trả cho ta. Hắn nếu như tùy tiện cầm ánh nguyệt cấp đại dược đi ra, quý trọng như vậy đồ vật trực tiếp tiến đường, không nói đến Hứa Di có thể hay không muốn, cũng sẽ cho đoàn trong đội những người khác mang đến rất lớn cũng nhiễu. Lôi Phụ cùng Lôi Mẫu lẫn nhau liếc nhau một cái. Lôi Mẫu trước tiên mở miệng hỏi, "Nhi tử, ngươi cùng mẹ nói thật, lao tử lớn chính là Hứa Di người này, nhân phẩm cuối cùng như thế nào?" Lôi Quý Thành nói, "Tốt, nhất đẳng tốt, siêu tốt. Mẹ ta đã nói với ngươi, ban đầu ta mới quen hắn lúc ấy, kỳ thật còn thiếu chút nữa phát sinh mâu thuẫn, về sau, hắn từ đầu chí cuối, đem như thế nào nhận thức Hứa Di, lại như thế nào mày dạn mặt dày chủ động mang theo Lâm Hữu Sơn cùng các anh đào đi tổ đội, mãi cho đến hôm nay rất kỹ càng nói một lần. Sau khi nói xong hắn mới đột nhiên ý thức được, chính mình giống như cũng mẹ nó là một cái máy nói. Đắc ý cả buổi. Tốt tại quá trình này cha mẹ Thủy Chung không có quấy rầy, để cho hắn một hơi nói xong. Như vậy nhìn, đây là một cái thông minh lại không cổ hủ, rất có cái nhìn đại cục cùng năng lực lãnh đạo người trẻ tuổi. Lôi Phụ cho câu tổng kết. Khó trách hoàng hậu đều đối với hắn khen không dứt miệng. Lôi Mẫu thì thào nói thầm, chúng ta có còn hay không vừa độ tuổi cô nương rồi hả? Lôi Quý Thành nói, mẹ người cũng đừng đi theo làm loạn thêm, như vậy cùng người nói đi, hắn cùng Lâm viện trưởng quan hệ vô cùng tốt, chúng ta đoàn trong đội, ta biết rõ, Đường Duyệt Khê khẳng định ưa thích hắn, nhưng không biết vì sao hai người Thủy Chung không có xuyên phá tầng kia cửa sổ. Đồng đội Vân có lẽ cũng ưa thích hắn, còn có Thẩm Thục Trinh. Cái khác mấy cái cô nương cũng chỉ là ngoài miệng chưa nói, ngày bình thường xem lão đại ta ánh mắt đều không giống vậy. Ngươi còn rất đắc ý với hắn sao? Ngươi cũng không xấu, gia thế lại tốt, như thế nào không ai vừa ý ngươi thì sao? Lôi Phụ nổ ra câu rãnh. Lôi Quý Thành vẻ mặt ủy khuất, ta đệ nhất không có hắn xoái, đệ nhị không có hắn năng lực mạnh mẽ, đơn độc sách đi ra cũng tạm được, hướng hắn trước mặt vừa đứng, hắn liền cùng Thái Dương tựa như, cái nào có người khác hào quang. Lại nói các ngươi không phải là đã sớm an bài cho ta tốt quan hệ thông gia đối tượng. Lôi Phụ gật gật đầu, nói cũng là. Lôi Mẫu tức thì ở một bên thì thầm câu, Đường gia cô nương kia cũng là người đáng thương, được rồi, các ngươi người trẻ tuổi sự tình chúng ta cũng không đi theo nhúng vào, Nhi Tử, ngươi là muốn đầu tư tại trên thân thể Hứa Di đúng không? Lôi Quý Thành suy nghĩ một chút, không thể gọi đầu tư đi. Ta cảm thấy đến, là lẫn nhau thành toàn. Chương 144. Sợ. Tháng 5 số 10. Đã thật lâu không có tuyến phía dưới tụ họp cùng một chỗ mọi người lần thứ 2 tụ tập tại Hứa Di trong nhà. Lôi Quý Thành sau cùng tới trước. Đuổi tại tất cả mọi người phía trước, lấy ra hai gốc ánh nguyện cấp đại dược. Hứa Di nhìn xem hắn, không phải chứ Thành ca, ngươi chơi thật sự. Hắc hắc, lão đại, đây cũng không phải là ta trộm, ta cùng ba mẹ ta nói, đây là mượn ngươi. Nghĩ đến cùng ngày hắn nói ra câu kia lẫn nhau thành toàn thời gian cha mẹ biểu lộ, Lôi Quý Thành liền có loại đặc biệt chớ đắc ý cảm giác. Mẹ nói lúc ấy vành mắt liền đỏ lên. Cha của hắn cũng trầm mặc thật lâu, nói câu con của ta trưởng thành. Sau đó liền không chút do dự lấy ra hai gốc phẩm tướng vô cùng tốt ánh nguyện cấp dược liệu giao cho hắn. Thậm chí cũng không có xoắn suýt Nhi Tử rút cuộc là mượn hay vẫn là tiền đưa. Không trọng yếu. Tại loại này bấp bênh thời đại, có thể có một đám tởi mở hảo bằng hữu, thời khắc mấu chốt có thể sinh tử gắn bó, sinh tử phó thác, là kiện chuyện rất khó. Mượn. Hứa Di nhìn xem Lôi Quý Thành. Lôi Quý Thành nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, lão đại lúc nào đạt được đồng cấp bậc dữ liệu, hoặc là cùng cấp vật giá trị, trả lại cho ta chính là hai gốc ánh nguyệt cấp đại dược, xác thực có thể tại rất thời gian ngắn nhồi vào hắn rất nhiều khối tinh. Tu hành tông môn trúc cơ xác thực không kém, nhưng vì cái gì bình thường đều đánh không lại đối ứng cảnh giới điểm tinh. Cũng là bởi vì đẳng cấp cao tông sư năng lượng dự trữ hơn xa trúc cơ. Lâm Du cái loại này bật hết hỏa lực tinh đấu đầy trời khủng bố đại tông sư đối với tu hành tông môn trúc cơ tu sĩ mà nói quả thực chính là ma vương đồng dạng tồn tại. song phương căn bản không có ở đây một cái phương diện. Một đao chém giết kim đan cũng không phải là cái gì chuyện bất khả tư nghị. Đi, cái kia ta không cùng ngươi khách khí, trước hết cầm lấy. Lôi Quý Thành trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, lão đại như vậy tốt nhất, không lập gì. Sau đó Lâm Hữu Sơn mang đến 12 bộ bí cảnh hoàng kim mãng lân phiến chế thành hoàng kim giáp. Căn bản không có sách thủ công phí sự tình. Mọi người cũng không có sách. Quan Ánh Kiết lấy ra một đống lớn bình ngọc nhỏ, phía trên có Lam Tuyết Tĩnh dùng mình văn tuyên khắc bản thuyết minh, dùng tinh thần lực có thể trực tiếp đọc đến. Từ khôi phục linh khí đến khôi phục tinh thần, rồi đến tăng cường thể lực, chữa thương, thậm chí còn có độc dược. Nàng không có nói mình luyện chế cái này chút đan dược dùng bao nhiêu tâm huyết, đã ăn bao nhiêu đau khổ. Dù sao gặp mặt thời điểm, nàng nguyên bản thường xuyên rối tung tóc bị cắt thành tóc ngắn, nhìn qua ngược lại là rất áp. Chỉ có Triệu Vũ Tiêu hỏi câu vì sao xem phát, Quan Ánh Kiết cười nói tóc dài dễ dàng bị đốt tới. Thẩm Thục Trinh dựa theo mỗi người thói quen chế tạo một đống lớn binh khí, thần binh chưa nói tới, nhưng đều cực kỳ sắc bén. Mặt trên còn có Lam Tuyết Tĩnh tuyên khắc minh văn, có cái này chút minh văn gia trì, cái này chút binh khí uy lực có thể gia tăng rất nhiều. Đồng thời nàng lại lấy ra không ít phụ lục, tuy rằng tông sư cấp bậc gần như không có, nhưng cũng đều là cái loại này rất thực dụng. Không đến một năm thời gian, bọn này một đại chiến viện tiên kiêu tốc độ phát triển quả thực làm người ta sợ hãi thán phục. Cho mọi người chuẩn bị xuất chinh trước đồ ăn Vương Vân tuy rằng như cũng không phải là đặc biệt lý giải tu hành giới, nhưng là bị bọn này người trẻ tuổi tinh khí thần cảm động. Từng đã là những cái kia sợ hãi cùng lo lắng, cũng tại thời khắc này trở nên vô cùng nhạt. Mọi người đang hứa di trong nhà sau khi ăn cơm xong, trực tiếp lên xe xuất phát. Mà lần này đây, mọi người không có mở lại phi xa. Thuê xe đi tới một chỗ cỡ nhỏ phi hành trận, leo lên một chiếc hình tam giác máy phi hành. Đây là Lôi Quý Thành cha mẹ đặc biệt ban thưởng cho nhi tử. Máy phi hành chậm rãi lên không trung, cũng không có quá nhanh hướng ngoài thành bay đi. Hứa di cho Lâm Du phát cái tin tức, ta dẫn đội ra khỏi thành rồi, yên tâm, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Bên kia trả lời một câu biết rõ. Sợ bị người khác biết rõ nàng thầy trò yêu nhau, chị em yêu nhau tỉ tỉ hay vẫn là rất chú ý hình tượng. Máy phi hành rất nhanh ra khỏi thành. Trải qua hai nhiều tháng quét sạch, kinh thành vài chục km trong phạm vi đã tương đối ổn định. Những cái kia cường đại bí cảnh sinh linh hơn phân nửa đều tiến vào rừng sâu núi thẳm, còn lại thiệt thòi ăn nhiều, tự nhiên cũng biết không có thể tùy tiện tới gần nhân loại địa bàn. Trái lại cũng giống như vậy, nhân loại muốn đi vào chúng nó lãnh địa cũng sẽ phải chịu không chút lựa chọn công kích. Lớn dĩ nhiên liền là từ chuỗi xích sinh vật cấu thành. Bất quá bây giờ tần quốc cảnh nội chuỗi xích sinh vật vẫn còn có chút hỗn loạn. Mặc dù cũng đã hơn 2 tháng, đủ loại bí cảnh sinh vật trong lúc đó xung đột vẫn như cũ còn rất kịch liệt. Trong này còn trộn lẫn rất nhiều hư ảo bí cảnh quy cao sinh linh, cùng với đủ loại yêu ma quỷ quái, đều muốn ở nhân gian thành lập thuộc về mình thế lực. Hứa Di để cho Lôi Quý Thành thao túng máy phi hành hướng Lưu Ma Vương chỗ bí cảnh chỗ bay. Tại hắn nhìn đến, Lưu Ca lợi hại như vậy thần thoại sinh linh, liền coi không ra, giống như A Miêu A Cẩu cũng đều sẽ không dễ dàng hướng trước mặt tiếp cận. Kết quả lại tới đây về sau, Hứa Di phát hiện bí cảnh vậy mà biến mất. Mang theo nghi hoặc tìm đường này, cuối cùng xác định nơi đây không gian ba động xác thực không có. Có ý tứ gì? Lưu Ca dẫn bóng chạy. Hứa Di đặc biệt im lặng, nhưng vẫn là đem máy phi hành rơi ở đây. Vừa mới ở trên trời thông qua radar quét hình, phía khu vực này phạm vi vài chục km đều không có quá mạnh mẽ linh lực cùng sóng tinh thần động, dường như thích hợp bọn hắn mở rộng hành động. Bởi vì không phải là bí cảnh, mọi người định dùng ẩn thân đứng lên máy phi hành vì nơi trú quân, hướng bốn phương tám hướng đẩy mạnh. San bắn hành động rất thuận lợi. Siêu phàm xâm nhập bí cảnh sinh linh đối với mọi người mà nói đã không có biện pháp cấu thành cái uy hiếp gì. Cơ hồ là một đường ngắn đẩy, rất nhanh liền thu tập được rất nhiều linh thạch. Không đồng đẳng cấp sinh linh bạo đi ra linh thạch đẳng cấp cũng có không nhỏ chênh lệch. Giống như trước mọi người tu hành dùng những cái kia, gần như đều là luyện khí 7 đến tầng 9 sinh trong linh thể đào lên. Nếu như là siêu phàm cấp linh thạch, không, có lẽ gọi linh hạch hoặc là tinh hạch, giá trị vẫn còn rất cao. Nhưng siêu phàm cấp sinh linh số lượng không có nhiều như vậy, coi như là ngẫu nhiên đạt được, cũng sẽ không có người đem loại này cấp bậc linh hạch lấy ra bán. Người bình thường tại nhắc tới linh thạch thời điểm, cũng sẽ không đem nó tính toán ở bên trong. Không phải nói có vô số bí cảnh sinh linh từ nguyên bản bí cảnh chạy đến rồi, như thế nào cảm giác cũng liền như vậy. Một ngày sau đó, Lôi Quý Thành có chút khó chịu nói thầm. Cứ việc gặt hái được rất nhiều linh thạch cùng chút ít cực phẩm thịt thú vật, nhưng hắn hay vẫn là không hài lòng. Cảm giác mình một thân siêu phàm bản lĩnh không có biểu hiện ra cơ hội. Những người khác ý nghĩ cũng đều không sai biệt lắm. Bao nhiêu có hơi thất vọng. Thẩm Thục Trinh nói, còn tưởng rằng có thể gặp được mấy cái lớn đây này. Hứa Di nhìn xem mọi người cười nói, muốn đánh cá lớn. Lôi Quý Thành, khẳng định muốn à, lao đại thực lực ngươi bây giờ coi như là gặp được giống như ánh nguyệt cấp cũng có thể làm lập tức, chúng ta làm cái gì ở loại địa phương này lãng phí thời gian a. Hứa Di cười cười, đánh tiếp mấy ngày đi. Ngươi xem lúc này mới một ngày công phu chúng ta liền đánh mấy trăm mai linh thạch, dựa theo đầu nhập cùng thu hoạch tỷ lệ mà nói, tiền lời đã rất kinh người rồi. Lôi Quý Thành chép miệng chật lưỡi, có chút không cho là đúng, nhưng là không có phản bác. Bởi vì Hứa Di nói cũng không sai. Đám người kia một ngày thời gian liền tuân ra đến mấy trăm khối linh thạch, một tháng hơn bạn. Đối với giống như mạo hiểm đoàn mà nói, cái này đã coi như là tương đối khó lường gặt hái được. Nhưng đối với tông sư mà nói, cái này chút linh thạch lại như muối bỏ biển. Tuân ra đến những cái kia, đều trực tiếp ném cho Lam Tuyết Tĩnh mấy cái cô nương tu luyện. Vì vậy mọi người tiếp tục ở đây ở bên trong giết tiểu quái. Ngày thứ hai, ngày thứ ba lại đánh ra hơn 1000 khối linh thạch cao tiền lời. Đây đối với bức thiết muốn càng nhiều, tốt hơn tài nguyên mọi người mà nói, hay vẫn là lộ ra có chút gần cả rồi. Bất quá ngay tại ngày thứ ba buổi tối, đã trở lại máy phi hành nghỉ ngơi mọi người đột nhiên bị một hồi tiếng cảnh báo cho đánh thức. Chỉ thấy radar trên màn hình, cách bọn họ không đến 5 km chỗ, xuất hiện rất nhiều năng lượng ba động rất mạnh điểm đỏ, đang lấy một loại vô cùng khủng bố tốc độ hướng phía bên này tiếp cận. Ta cỏ, đây là cái gì? Như thế nào nhanh như vậy? Muốn hay không lên không trung? Mọi người ngược lại là không có thất kinh, nhưng là đều bị kinh sợ đến. Lên không trung. Đang dùng tinh thần lực cảm giác ngày dưới đất chống Hứa Di ha ha cười một tiếng, các ngươi xem thật kỹ xem ra đa. Tất cả mọi người cái này mới phát hiện, trên ra đa cái kia mảng lớn điểm đỏ, ở vào địa vị cao những cái kia. Kỳ thật đều trên không trung. Cầm loại bí cảnh sinh vật. Cái này ngay cả Lôi Quý Thành sắc mặt cũng thay đổi, trầm giọng nói ra, tại sao có thể như vậy? Hứa Di cười nói, đây mới là chân tướng. Sau đó hắn khởi động máy phi hành sóng V3 phòng ngự vũ khí. Thứ này mặc dù là lôi ra, nhưng nói đến hữu ích, thiết thực, Lôi Quý Thành còn không bằng hắn đây. Một giây sau, máy phi hành truyền đến đại công tỷ lệ động cơ gào thét trầm thấp nổ vang, nương theo lấy rất nhỏ rung động, này chút ít sóng vũ khí đã khai hỏa. Mắt thấy ra đa trên màn hình điểm đỏ từng cái một giảm bớt. Hứa Di liếc nhìn mọi người, chuẩn bị tốt khai chiến. Ầm ầm, mặt đất một hồi kịch liệt rung động. Nhiều vô số kẻ bí cảnh sinh linh hướng phía bên này phi nước lại mà đến. Nhưng mà đang ở cách bọn họ máy phi hành chỗ 1 km trái phải chỗ, rất nhiều bí cảnh sinh linh đã tao ngộ kinh khủng phục kích. Chỗ đó không chỉ có đủ loại ảo trận, không trận, còn có Đường Duyệt Khê hai ngày này vô thanh vô tức thiết lập rất nhiều công kích loại pháp trận. Trong chốc lát tạo thành rất nhiều bí cảnh sinh linh tử thương. Mà hết thảy này, thông qua đồng đội Vân tự tay ngụy trang cả mạ dạng hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền lại đến máy phi hành nội bộ cực lớn trên màn sáng. Ta cỏ, thật là đáng sợ. Đường Duyệt Khê ngươi bây giờ pháp trận đã lợi hại đến loại trình độ này sao? Khai nhãn giới. Ngoại trừ số ít siêu phàm cấp sinh linh toàn thân là huyết lao ra, gần như 8 phần ở trên bí cảnh sinh linh trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Tiếp tục tiếp cận bọn hắn bên này quá trình bên trong, vẫn như cũ còn có đủ loại pháp trận đông nhiên bắt đầu vận hành. Bọn hắn đi ra mục đích là hướng về phía tài nguyên đến, tự nhiên là như thế nào lợi ích thay đổi rất lớn liền làm sao tới. Hứa Di xác định kế hoạch này, chính là chắc chắn chung quanh đây sẽ có cường đại bí cảnh sinh linh đã chiếm núi làm vua. Hắn này quá giang long mang theo một đám sinh mãnh liệt một đại thiên tài đại lạt lạt liền giết 2-3 ngày. Tính khí cho dù tốt sơn đại vương cũng không thể nhận a. Vì vậy rốt cuộc nên đón cái này một lớp đáng sợ quái vật triều dâng. Nhìn xem tứ phía trên màn sáng lao ra pháp trận mười mấy cái siêu phàm cấp bí cảnh sinh linh, trên mặt mọi người vẻ hưng phấn dần dần thu lại. Cũng có đầu óc thiên chi tiêu tử, tự nhiên biết rõ có thể khống chế nhiều như vậy siêu phàm cấp sinh linh đồ vật, tuyệt sẽ không phổ thông. Lôi Quý Thành hít sâu một cái, nhìn xem Hứa Di nói, lão đại, chúng nó phía sau sẽ không phải có ánh nguyệt đi. Hứa Di cười nhìn hắn một cái, sợ. Lôi Quý Thành rất muốn ngẩng đầu đỡ ngực đến câu sợ cái chim này, ta máy phi hành bên trên còn có rất nhiều hỏa tiễn đây. Có thể lý trí lại nói cho hắn biết, nếu như thật sự có ánh nguyệt cấp sinh linh ở sau lưng, hỏa tiễn cũng chưa chắc có thể có tác dụng. Phàm là bị tiếp cận, bọn hắn chiếc này máy phi hành phòng ngự căn bản ngăn không được. Chương 145. Chiếu nguyệt cấp cốt người đúng lúc này, những cái kia vết thương chồng chất siêu phàm cấp bí cảnh sinh linh khoảng cách máy phi hành đã không đến 100 mét. Nhìn xem cái này chút hoặc hình thể khổng lồ, hoặc là bộ dáng dữ tợn đáng sợ sinh linh càng tới gần, mọi người cũng đều biến thành khẩn trương lên. Hình tam giác máy phi hành chủ động phòng ngự vũ khí mở ra, hướng phía cái này chút siêu phàm sinh linh không ngừng phun ra hỏa xạ. Trong chốc lát liền có mấy cái thương thế vốn là rất nghiêm trọng ngã xuống đất toi mạng, bất quá còn có một chút lực phòng ngự siêu cường, vẫn như cũ nhanh chóng hướng bên này xung lại. Thông qua màn sáng, thậm chí có thể chứng kiến cái này chút cường đại sinh linh trên thân buộc phát ra năng lượng phòng ngự cháo. Lôi Quý Thành, Đường Bội Vân, Đường Việt Khê bọn người ngẩng đầu nhìn hướng Hứa Di, chờ đợi hắn hạ lệnh. Hứa Di thúc giục Hồng Mông Tử Tiêu Pháp, khủng bố tinh thần lực trong nháy mắt trào lên mà ra, đồng thời hướng phía mười mấy cái cường đại siêu phàm cấp sinh linh đại náo bên tới. Bành bành bành. Tại chỗ liền có 1/3 đầu không hiểu bạo chết. Còn lại 2/3 cũng đều lung la lung lay, giống như là xuất hiện cả tổng, tốc độ biến thành đặc biệt chậm. Hứa Di mở ra máy phi hành cửa khoang, nhìn về phía mấy cái tông sư nói ra, các ngươi đánh cái này chút tàn huyết. Những người khác không muốn đi ra ngoài, phát hiện vấn đề không đúng, lập tức để cho máy phi hành lên không trung rời xa. Nói xong thả người nhảy ra ngoài. Lôi Quý Thành, Đồng Bội Vân, Đường Việt Khê cùng đồng dạng vừa mới điểm tinh thẩm thuộc trinh vừa tung người, cũng đều nhảy ra. Đầu tiên là một hồi hỏa lực áp chế, đem nguyên bản cũng nặng tổn thương cái này chút siêu phàm cấp bí cảnh sinh linh lại cho thỉnh thịch một lần. Đúng lúc này, xa xa trong bầu trời đêm lần thứ hai chuyển đến một hồi sinh linh gào thét thanh âm. Ầm ầm. Trên bầu trời vậy mà chuyển đến một hồi dường như tốc độ siêu âm thời cơ chiến đấu tiếng xé gió. Mà tại thanh âm này vang lên phía trước, đỉnh đầu lớn tam giác lớn hình máy phi hành đã quanh ra hai quả hỏa tiễn. Không trung lập tức sáng lên hướng thiên hỏa ánh sáng. Một cái quái vật khổng lồ ầm ầm rơi xuống đến mấy trăm mét bên ngoài trên mặt đất, dường như thiên thạch rơi xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn. Mặt đất đều tại rung động lắc lư. Một tiếng sắc bén thét lên, thiếu chút nữa sẽ tại trận mang theo đặc chế hai nghe người trò chân điếc. Đồng Bội Vân cùng thẩm thuộc trinh loại cảnh giới này kém hơn một chút người tại chỗ thổ huyết. Giữa không trung phóng thích ra phòng ngự pháp trận màn sáng máy phi hành đều chấn động mạnh, màn sáng tùy theo vỡ tan. Siêu siêu siêu. Hứa Di vừa mới im hơi lặng tiếng trống lên đến cỡ nhỏ hỏa tiễn máy phát xạ trong nháy mắt ba bắn phát ra cùng một lúc, đánh hướng chuyển đến tiếng rít phương hướng. Ầm ầm. Giống như lôi đình nổ mạnh tại mấy cây số truyền ra bên ngoài đến. Tiếp theo đó là một tiếng càng thêm thê lương lại phẫn nộ tiếng rít từ bên kia truyền đến. Chớp mắt là tới. Trong tay Hứa Di bỗng nhiên nhiều một bả linh nhận xuất đao, hướng phía bóng đêm liền nào tới. Bành. Một tiếng long trời lở đất nổ mạnh. Hứa Di thân hình ngược lại bay trở về. Trên không trung liên tiếp bay cuồng mấy trăm mét mới cuối cùng rơi xuống mặt đất. Khoe miệng có một tia vết máu chảy ra đến. vừa dùng một đoàn lửa đuổi giết một cái siêu phàm cấp sinh linh. Đường Việt Khê thấy thế thân hình lóe lên, tốc độ cực nhanh phóng tới Hứa Di chỗ đó, đồng thời kích hoạt lên cái hướng kia một tòa phòng ngự pháp trận. Trong chớp mắt liền có một đạo tràn đầy phù văn màn sáng bức tường xuất hiện, tại trong bóng đêm hào quang lưu chuyển, nhìn qua thần bí mà lại cường đại. Bành! Một cái bóng hung hăng đụng vào màn sáng phía trên. Hứa Di nhanh chóng tính toán mình cùng đối phương chênh lệch. Đúng lúc này, rất nhiều cường đại tinh thần thể đồng bền thoáng chốc từ bốn phía nổi lên. Tới nương theo, còn có một nhảy mấy trăm mét trắng mao cương. Ầm ầm. Tiếng rít nương theo lấy kinh khủng tiếng ba đập, Đường Việt Khê bố trí xuống cuối cùng một đạo phòng ngự kết giới pháp trận lung lay sắp đổ. Lúc này Lôi Quý Thành mấy người vẫn còn ở cùng còn lại 10 cái trọng thương siêu phàm cấp sinh linh tại chiến đấu. Trông thấy cảnh tượng này, tâm đều xách cổ họng. Hứa Di dùng tinh thần mật ngữ đối với Đường Việt Khê nói ra, đợi chút nữa ta đánh, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tốt. Đường Việt Khê khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, biểu lộ trước đó chưa từng có nghiêm túc. Bành! Phòng ngự màn sáng rốt cuộc bị đánh vỡ. Máy phi hành bên trên vũ khí ầm ầm hướng phía những cái kia trắng mao cương nổ súng. Nhưng đối với mấy cái này, tinh thần thể quỷ hồn tập trung còn kém rất nhiều. Các anh đạo, Triệu Vũ Tiêu cùng Tôn Ngự Phong, Lâm Hữu Sơn đám người lúc này cũng mở ra máy phi hành cửa khoang, từng cái một nhảy ra. Các anh đào dùng tương đối cường đại tinh thần lực tập trung những cái kia quỷ hồn, từng nhánh cung tiễn bắn ra. Ba người khác tức thì cho hắn đánh phụ trợ. Các anh đào bắn chỗ nào bọn hắn liền đánh chỗ nào. Đừng nói, đối mặt bọn này không đến siêu phàm cấp quỷ hồn, một chiêu này thật đúng là rất tốt sử dụng. Theo màn sáng vỡ tan, đạo kia vô luận tinh thần lực hay vẫn là nhục thân cường độ đều tương đối kinh khủng cái bóng nhanh chóng đánh về phía Hứa Di. Hứa Di nước sâu núi cao đứng ở nơi đó, hai cái đùi như là cắm rễ tại sâu trong lòng đất. Thái Ức Liên Hoa kinh tự hành vận chuyển, hắn thúc dục Hồng Mông Tử Tiêu Pháp, vận hành bản cổ khai thiên pháp. Tinh thần ngay trong óc bị lấp đầy ngôi sao cùng kim xanh biết song sát hải dương cùng với phía trên cái kia bá thất thải liên hoa cùng kêu cộng hưởng. Băng! Một đao chém ra, chết để vạch phá bầu trời đêm. Trong thiên địa ảm đạm biến sắc, dường như cũng chỉ còn lại có một đao kia sáng chói. A! Thê lương kêu thảm thiết vang lên, một cái cánh tay lạch cạch một cái rơi xuống mặt đất. Oanh! Một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ ảnh hưởng Hứa Di. Hứa Di thân hình cũng tại trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở đối phương trước mặt, huy động trong tay linh nhận, hung hăng chém tới. Đường Việt Khê thừa cơ chính là một đoàn ánh lửa đánh qua. Bành! Hỏa cầu tinh chuẩn rơi xuống chỗ trên thân, lập tức đốt lên hừng hực đại hỏa. Tiếng rít ở bên trong, Đường Việt Khê như bị sét đánh, thân thể rung mạnh, phun một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bịch bịch bịch. Đinh hai nhức góc kim loại tiếng va đập thanh âm truyền đến. Song phương chiến đấu tạo thành xung quanh tất cả thực vật đều bị đánh nát vụn. Vô luận đại thụ che trời hay vẫn là đủ loại hoa cỏ, ngay cả một cái cao hơn người tảng đá đều nứt vỡ, hóa thành một biển. Không gian biến thành có chút vặn mèo. Hứa Di nhìn trước mắt cái này hình người sinh linh, trơ mắt nhìn xem ra ngoài của nó tại Đường Việt Khê hỏa hệ thuật pháp công kích đến đốt thành tro, lộ ra bên trong một cỗ màu xám bộ xương. Bị đốt thành khô lâu đáng sợ sinh linh vẫn như cũ có không gì sánh kịp siêu cường chiến lực. Đầu lâu trong hốc mắt thiêu đốt lên hai luồng lục ánh hỏa diễm. Hứa Di thử dùng tinh thần lực đi đánh đối phương, lại phát hiện cái đồ vật này liền đại não đều không có, căn bản cũng không có tinh thần thức hải. Vừa bị Đường Việt Khê đem ra đốt thành tro phía trước, Hứa Di có thể rõ ràng chứng kiến đây là một cái bộ dáng cực mỹ nữ tử. Mà khi nó chỉ còn lại bộ xương thời điểm, tức thì biến thành dữ tợn đáng sợ. Hứa Di biết rõ đây là xương người, một loại tương đối đặc thù khô lâu, không giống với cái khác, loại này xương người có thể thông qua đánh cắp da người khoác lên người, sau đó biến thành bộ dáng của người kia. 525 bên kia về xương người tin tức cũng không phải là rất nhiều. Cái đồ vật này tạo thành điều kiện so với cương thi, lệ quỷ đều muốn hà khắc nhiều lắm. Cũng không biết đây là từ cái gì bí cảnh bên trong chạy đến, thậm chí có ánh nguyệt cấp. Trong tay Hứa Di linh nhận không ngừng tại đối với phương kiên cứng rắn vô cùng xương cốt bên trên lưu lại một đạo đạo vết thương. Đối phương không có huyết đủ, xương cốt như là bị tu hành giả luyện hóa qua kim loại, lấy hắn loại này hung hãn lực công kích đều rất khó đem chặt đứt. Hơn nữa công kích đồng dạng không gì sánh được hung ác. Khô lâu tay sắc bén như lao, tốc độ như điện, không ngừng hướng về trên thân Hứa Di hoặc đâm hoặc chạm. Trên thân Hứa Di cũng bắt đầu xuất hiện thật nhỏ vết thương. Đường Việt Khê ở một bên đánh phụ trợ, tốc độ cực nhanh hỏa cầu đại bộ phận đều rơi vào khoảng không. Cái này xương người động tác quá linh hoạt rồi. Nếu như không là vừa vặn bị Hứa Di dùng bản cổ khai thiên chém xuống một cái cánh tay, lúc này bọn hắn sẽ càng thêm hung hiểm. Kích liệt chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hứa Di đánh cho cũng tương đối có kiên nhẫn, hợp lý phân phối trong cơ thể thập phần bảng bạc năng lượng, dùng cái này ánh nguyện cấp xương người ma luyện chính mình. Đinh, một mũi tên đột nhiên tinh chuẩn bắn vào xương người cái kia trống rỗng trong hốc mắt. Xương người giận dữ, hướng phía các anh đào bên kia sẽ phải bổ nhào qua. Hứa Di thừa cơ hung hăng một đao chém vào nó đầu gối khớp xương chỗ. Giặc giặc, xương người hung hăng ngã bay ra ngoài, một nửa xương bắp chân lưu lại ngay tại chỗ. Nhiều lần không trúng Đường Việt Khê thừa cơ chính là một đoàn lớn đại hỏa cầu đập tới. Ầm ầm, xương người bị ngọn lửa vây quanh, giống như là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác ma, còn lại một chân vẫn như cũ gào thét muốn hướng các anh đào bên kia bổ nhào qua. Hứa Di dưới chân đặt bước, thân hình lăng không dựng lên, huy động trong tay linh nhận, vận hành bản cổ khai thiên, chém ra không gì sánh kịp một đao. Giặc giặc, xương đầu người bị chặt xuống. Hứa Di trong chốc lát liên tiếp vung đao, đem cái này xương người toàn thân hơn 200 khối xương cốt đều cho chia lìa ra. Dù cho như vậy, cái này chút xương cốt còn đang kịch liệt rung động, muốn hướng cùng một chỗ tụ hợp. Đồng đội vân thi pháp, mặt đất sinh trưởng vô số chắc chắn tơ mỏng, đem cái này chút xương cốt gắt gao quấn quanh. Hứa Di lại hung hăng một đao, đem xương người đầu lâu chém thành hai khúc. một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt tinh hạch lăn xuống đi ra. Ánh nguyệt tinh hạch, đây mới gọi là chân chính cực phẩm tài nguyên.
Hô, hô, Hứa Di thở hổn hển, trên thân nhiệt khí bốc hơi, lấy xuống đặc thù mũ giáp, tóc giống như là vừa trong nước mới bước ra.
Lúc này Lôi Quý Thành đám người cũng gần như đem những cái tia siêu phàm cấp quái vật toàn bộ giải quyết hết, đang gọi những cái tia trắng mao cương cùng xuất quỷ nhập thần tinh thần thể. Theo xương người tử vong, còn lại cái này chút yêu ma quỷ quái trong khoảnh khắc giải tán lập tức. Đường Việt Khê khỏe miệng có vết máu, bước đi có chút tập tên chậm rãi hướng Hứa Di đi tới, cầm trong tay một cái khăn lông, lặng lặng nhìn xem hắn. Hứa Di nhìn về phía nàng, không có việc gì. Đường Việt Khê lắc đầu, phun một tiếng phun ra một búng máu, cưỡng ép vận dụng vượt qua bản thân cực hạn năng lực, kéo theo lục phủ ngũ tạng bị hao tổn, chịu trình độ nhất định nội thương. Đồng đội Vân cùng uống say tựa như lung la lung lay đi tới đỡ lấy Đường Việt Khê, nhìn xem nàng nắm trong tay khăn mặt. Ngốc cô đương, thương hắn ngươi liền nói nha, mình cũng bị thương thành như vậy, vậy mà nghĩ đến cho người khác lau mồ hôi. Lúc này máy phi hành chậm rãi đáp xuống, bên trong mấy cái cô nương chạy vội mà ra. Hoắc Xuân Thải cùng Quan Đánh Khiết trước tiên xem xét Hứa Di đám người thương thế, sau đó lấy ra đủ loại đan dược nhét vào trong miệng. Lôi Quý Thành đặt mông ngồi dưới đất, hồng hộc, hận không thể đem le lưỡi ra thở gấp khí thô. Hứa Di từ Đường Việt Khê trong tay tiếp nhận cái kia cái khăn lông lung tung lau hai cái ướt xuống tóc, sau đó nhìn mọi người, còn có thể huy động bắn lập tức thao túng người máy đi nhặt lấy chiến lợi phẩm, sau đó tranh thủ thời gian chạy. Tiêu diệt một cái chiếm núi làm đua khủng bố ánh nguyệt cấp xương người, trên lý luận vùng này rất không có khả năng có cái khác hung vật. Nhưng người nào dám cam đoan cái này xương người chính là lao đại đây? Vạn nhất nó là nhị ca hoặc là tam ca, quay đầu lại đến càng lớn cái chẳng phải là trợn tròn mắt. Hỏa tiễn là có thể đánh chết mấy thứ này, nhưng một khi bị tiếp cận, lại dùng sẽ không tốt như vậy khiến. Lại nói hỏa tiễn số lượng cuối cùng là có hạn, mà yêu ma quỷ quái, nhưng là vô cùng. Rất nhiều cỡ nhỏ tầm bảo người máy tại mọi người điều khiển phía dưới hướng phía bốn phương tám hướng như thủy triều dũng mãnh lao tới. Chỉ dùng không đến nửa giờ, sẽ thu hồi hơn vạn khối linh thạch cùng đủ loại đáng giá bí cảnh sinh vật. Tính cả cái này mười mấy cái siêu phàm cấp cùng một cái. Phải nói một đống ánh nguyệt cấp xương người đầu, cùng với cục kia nắm đấm lớn ánh nguyệt tinh hạch, cũng coi là chân chính mùa thu hoạch lớn. Chờ toàn bộ trở lại máy phi hành, nhanh chóng hướng phía kinh thành đội vã mà đi. Khoảng cách bên này ước chừng hơn 100 km bên ngoài một chỗ không trung bí cảnh lối bảo, đột nhiên truyền đến một hồi nhàn nhạt ba động. Một viên to lớn đại nưu đầu vụng trộm bước ra, hướng vừa mới kích liệt chiến đấu qua phương hướng quét thêm vài lần. Ta như thế nào ngửi thấy được tiểu tử kia vị nhi? Hắn hiện tại cũng có thể đánh loại này tầng cấp xương yêu rồi hả? Không nên không nên, nơi đây hay vẫn là quá nguy hiểm, phu nhân, phu nhân. Chuẩn bị một chút, chúng ta còn phải chuyển nhà. Chương 146. Thay đổi tu hành giới phát hiện Hứa Di trong nhà. Phương Vân đang tại bận rộn nấu cơm. Mọi người đang đường về bên trong cố ý sửa sang lại một cái riêng phần mình hình dáng, nhìn qua đã không có chật vật như vậy. Bất quá một hồi khủng bố đại chiến sau đó cái kia một trương trương thương trắng mặt vẫn như cũ thấy được Phương Vân có chút đau lòng. Hứa Di đem Lôi Quý Thành gọi vào trong phòng, đem viên kia ánh nguyệt cấp xương yêu tinh hạch ném cho hắn. Quay đầu lại cho mọi người phân ứng với tài nguyên, cái này ngươi am hiểu. Lôi Quý Thành tỉ mỉ thưởng thức nửa ngày, nhẹ nhàng bỏ lên trên bàn. Lão đại, ta đến giải thích với ngươi. Hứa Di có chút nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lôi Quý Thành nói, ta phía trước không nên chất vấn quyết định của ngươi, ngươi là đội trưởng, là hạch tâm, là lão đại của chúng ta cùng lão bản, ngươi là rất đúng, ta đây cái đội phó thiếu chút nữa đem tất cả mang vào trong hầm. Hắn chỉ là trước kia cảm thấy giết tiểu quái không có ý nghĩa, muốn xâm nhập chuyện này. Làm ánh nguyệt cấp xương yêu xuất hiện trong đáy mắt, nói thật, Lôi Quý Thành cái dám đều dọa ngồi lạnh. Quá mẹ nó dọa người. Cái này còn không có xâm nhập liền có ánh nguyệt cấp đồ vật chủ động đánh đến tận cửa đến. Nếu sâu hơn vào một điểm, một khi xuất hiện một đám ánh nguyệt cấp bí cảnh sinh linh, đám người kia không được liền xương cốt bột phấn đều không thừa nổi a. Cái này không có gì, tất cả kinh nghiệm đều là thực chiến đi ra. Hứa Di nói ra, ta cũng không nghĩ tới đến chính là loại này tầng cấp đồ vật. Lôi Quý Thành nói, ánh nguyệt cấp sinh linh thật đáng sợ, đây vẫn chỉ là không có gì linh trí quái vật, nếu như là cấp bậc này người, chúng ta lần này có thể đã nguy hiểm. Hứa Di nghĩ đến phía trước tàn huyết trạng thái phía dưới lần thứ hai toát ra đến tuyệt đối thuộc tính, trong lòng tự nhủ cũng không biết tiếp theo nguy cấp thời khắc có phải hay không còn sẽ có. Dựa theo lẽ thường suy đoán, hẳn là có. Nhưng tốt nhất không muốn đánh cuộc cái này. Lão đại, Thành ca, đi ra ăn cơm rồi. Bên ngoài truyền đến các anh đào thanh âm. Hứa Di nhìn về phía bị Lôi Quý Thành đặt lên bàn ánh nguyệt cấp linh hạch. Lôi Quý Thành lắc đầu. Lão đại, ta lấy cho ngươi hai gốc ánh nguyệt cấp đại dược, không phải là vì cho ngươi nhanh chóng còn nhân tình của ta, đạt được loại này tài nguyên, cũng không phải là lấy ra bán. Ngươi trước đây nhiều lần cho mọi người tài nguyên, tất cả mọi người đón nhận, cũng không ai cả ngày tại trước mặt ngươi thì thầm thiếu ngươi. Trải qua lần này, tin tưởng mọi người cũng càng thêm ý thức được một cái đoàn trong đội, có lao đại ngươi như vậy định hải thần châm ý vị như thế nào. Chúng ta bây giờ tất cả mọi người ý nghĩ đều là nhất trí, ngươi tranh thủ thời gian tăng lên, nhanh lên tăng lên, hoặc là tinh diệu hoàn vũ, hoặc là nguyện ánh nhân gian. Thẩm Thục Trinh các nàng mấy nữ sinh nói đúng, ngươi là lão bản, chúng ta bọn này tiểu thái kê chờ bị ngươi mang bay đây. Này cái tinh hoạch, vừa mới các nàng đã nói, không bán, không đổi, phải cho ngươi thăng cấp. Lôi Quý Thành nói xong quay người đẩy cửa, cười hì hì nói ra, A Di nấu cơm là thật hương. Nghe bọn hắn nói lao đại ngươi nấu cơm càng hương, ta đã hối hận, đã làm cho người ta cho ta tại cái tiểu khu này tìm phòng ở, quay đầu lại ta cũng muốn ăn lão đại ngươi nấu cơm. Hứa Di cười nhìn hắn một cái, đem cái kia mai xương yêu linh hạch thu lại. Kế tiếp mọi người bắt đầu tiến nhập đến thăng cấp đánh quái tuần hoàn. Cảnh giới cũng lấy một loại làm người ta rung động tốc độ bay nhanh chóng tăng lên. Ngoài thành đủ loại siêu phàm, ánh nguyệt sinh linh số lượng thật sự nhiều. giống nhau 17 năm trước trận đầu thai biến như vậy, người nào có bản lĩnh người nào liền đi đánh. Cương đại quân Tần cùng những cái kia đỉnh tiêm công nghệ cao vũ khí bây giờ chỉ có thể bảo chứng cái này hơn 50 tòa thành an toàn. Dù cho có thể chế tạo ra vô số người máy chiến sĩ, nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho khu vực an toàn lấy thành thị làm trung tâm đẩy ra hơn 10/100 km. Nhiều hơn nữa, liền thật sự không được. Tại không có bất kỳ ngoại lực nhân tố quấy nhiều phía dưới, muốn triệt để thay đổi thế cục, dựa theo hiện nay những cái kia chuyên nghiệp nhân sĩ phán đoán, ít nhất cũng phải 50 năm, 2-3 thế hệ. Sẽ không có ngoại lực quấy nhiều sao? Hiển nhiên là không thể nào. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tần quốc biên cảnh nhiều lần phát sinh thừa dịp loạn cưỡng ép nhập cảnh sự kiện. Bọn hắn nhập cảnh mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ có một cái, ám sát. Rất nhiều chứng cứ đã có thể chứng minh, lấy lệ quốc cầm đầu vô cùng nhiều quốc gia cũng đã cùng cường đại bí cảnh thế lực độ sâu hợp tác. Đây là dễ nghe thuyết pháp, khó nghe điểm lời nói là đã sớm mẹ nó đầu hàng. Tiên đồ, vận mệnh, tương lai cùng sinh tử đều khống chế tại nhân gia trong tay. Vì vậy Lâm Du gần nhất bề bộn nhiều việc, liền cùng Hứa Di song tu thời gian đều giảm ít hơn nhiều. Mỗi lần trở về đều là sớm truyền tin, ngẫu nhiên còn có thể bắt kịp Hứa Di dẫn đội đi ra ngoài đánh đoàn. Cũng chính là bởi vì như thế, mỗi lần gặp mặt đều là thiên lôi câu động địa hỏa, tình hình chiến đấu không gì sánh được kịch liệt. Nàng mang về tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều, trên thân sát khí càng ngày càng nặng. Tuy rằng chưa nói qua, nhưng Hứa Di cũng biết, những thứ này đều là từ trên người địch nhân đánh tới. Còn có chính là, Lâm Du một khi bị thương, khẳng định lặng yên không một tiếng động trở về an dưỡng, bất luận thế nào đều không cho hắn biết. Dù là như thế, có một lần vẫn bị hắn cho phát hiện, lại đau lòng lại sinh khí, hung hăng thu thập nàng một hồi. Đem lúc đầu vốn định ngày thứ hai tiếp tục xuất trình tiểu nằm sấp đồ ăn thu thập đến ngày thứ hai ở nhà nằm sấp ba cả ngày. Hứa Di cũng thường nàng một ngày. Liên như vậy, khi thời gian đi tới 20 tháng 5 năm 46 tháng 8 mạng, lại là một đám chiến viện tân sinh bắt đầu huấn luyện quân sự thời gian. Hứa Di cái này chi đoàn đội tất cả thành viên, toàn bộ được mời tham gia năm nay tân sinh huấn luyện. Tất cả mọi người đáp ứng, chỉ có Hứa Di từ chối nhã nhặn. Dù cho gọi điện thoại tới người là Giang viện trưởng, hắn cũng thẳng thắn nói mình đang tu luyện mấu chốt thời kỳ. Giang viện trưởng có chút tiếc nuối, nhưng là biểu thị ra lý giải. Nói vậy thì chờ quay đầu lại có cơ hội, một lần nữa cho niên đại học bội đám hào hào tốt nhất khóa. Hứa Di đáp ứng. Lúc này hắn đã thắp sáng tử vi viên 39 cái tinh cùng 1/3, tiếp cận 500 khối tinh. Tại cái khu vực này, hắn đã cùng Lâm Du tương xứng. Chỉ bất quá tại nhồi vào số lượng bên trên vẫn tồn tại thời gian ngắn không thể vượt qua cực lớn khoảng cách. Hứa Di trước mắt nhồi vào tinh ước chừng có hơn 130 khối. Dựa theo hiện nay đối với người ở giữa tu hành giả xưng hô, 100 khối tinh cũng đã có thể được xưng là đại tông sư rồi. Giống như Lâm Du loại này thắp sáng tiếp cận 600 khối, nhồi vào hơn 400 khối tu hành giả, dùng Hứa Di treo chọc lời nói chính là, ngươi là tứ tượng đại tông sư. Bởi vì nàng thắp sáng tinh theo thứ tự là nhị thập bát túc đông phương thanh long, tây phương bạch hổ, nam phương chu tức cùng bắc phương huyền vũ. Mà Lâm Du tức thì trái lại treo chọc hắn là tử vi đại tông sư, sau đó rõ ràng thanh lánh lánh kêu một tiếng bệ hạ. Hứa Di sở dĩ từ chối nhã nhận tham gia huấn luyện tân sinh, là vì gần nhất hắn và Lâm Du hai người cùng chung phát hiện một cái không gì sánh được đáng sợ kinh thiên bí mật. Hai người nhất trí cho rằng, một khi truyền đi thậm chí có thể sẽ cải biến toàn bộ tu hành giới bố cục. Ngay cả những cái kia truyền thống tu hành tông môn sợ là đều được buông tha hiện hữu tu hành lộ tuyến, đổi rời đi ở giữa điểm tinh, ánh nguyệt cùng diệu nhật con đường này. Nguyên nhân gây ra là Hứa Di cùng Lâm Du mỗi lần gặp mặt đều là đủ loại đánh, không phải là trên giường chính là tại chiến vong tư mật lôi đài. Bởi vì thắp sáng ngôi sao đủ nhiều, có đôi khi đánh cho cao hứng, liền sẽ lẫn nhau so đấu lực lượng tinh thần. Trước hết nhất là Hứa Di, hắn trực tiếp câu động, kích hoạt sớm nhất thắp sáng hơn nữa nhồi vào bắt đầu thất tinh. Từ thiên su đến diêu quang, để cho cái này bảy khối tinh đồng thời sáng lên. Kết quả trong chốc lát gia tăng lực lượng để cho hắn tại chỗ liền đem Lâm Du cho đánh bay ra ngoài. Lúc ấy hai người đều ngộng. Hai người mỗi lần tuy rằng đánh cho hung, nhưng căn bản đều là đang luận bàn. Căn bản không nỡ đem đối phương như vậy hành hung. Lâm Du hỏi Hứa Di làm sao làm được, Hứa Di tình hình thực tế nói. Sau đó Lâm Du vô thức vận hành nàng đầy đủ tinh đồ, kết quả phát hiện hiệu quả quả thực khủng bố. Phía trước chiến đấu đều là ngẫu nhiên hữu ích, thiết thực, ai có thể nghĩ đến cái đồ vật này còn mang hợp kích cùng thuộc tính. Không chỉ như thế, theo hai người nghiên cứu không ngừng xâm nhập, phát hiện khác biệt tinh đồ còn có thể gia tăng hoàn toàn bất đồng thuộc tính, thậm chí có tương sinh tương khắc. Ví dụ như nàng tại câu động, kích hoạt nam phương chu tức đầy đủ tinh đồ thời điểm, làm những cái kia sao lớn đồng thời sáng lên, sẽ có đủ loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng hỏa hệ thần thông tự hành khắc ở tinh thần của nàng thức hải. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể đem cái này chút tự nhiên thần thông bạo phát đi ra. Lại ví dụ như bắc phương huyền vũ, cái loại này đáng sợ lực lượng phòng ngự thậm chí có thể xen lẫn thành một chương khủng bố tinh võng. Nàng để cho Hứa Di đồng thời câu động mấy bộ đã nhồi vào tinh đồ. Tại chiến vong bên trong vận hành bản cổ khai thiên pháp toàn lực một đao bổ tới đây. Kết quả hiện nay không cần tàn huyết thuộc tính cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết không để phòng kim đan một đao chạm tại Lâm Du cơ cấu tinh vong phòng ngự bên trên, không đường công thủ, song phương đều bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi vô thượng uy năng. Một khắc này trong lòng hai người sợ hai thậm chí lớn hơn tại kinh hỉ cùng hưng phấn. Hứa Di tại chỗ hỏi Lâm Du, Điểm Tinh, Ánh Nguyệt, Diệu Nhật rút cuộc là người nào phát minh ra đến? Dựa theo lẽ thường, Tần quốc tu hành pháp nên tuân theo cổ hoàng tông cái loại này cổ xưa tu hành môn phái mới đúng. Từ luyện khí đến trúc cơ, sau đó là kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp đạo, độ kiếp trở thăng cấp hệ thống. Tại sao phải không giống nhau? Lâm Du ấn tượng cũng không phải là rất sâu, nói nàng từ nhỏ liền bị một đám đại lao mang theo tu hành cái này hệ thống pháp. Nhưng nàng cũng cung cấp một cái manh mối. Ta đã từng hỏi qua đường lao, hắn nói thai biến phát sinh về sau, Tần Quốc những cái kia nguyên bản liền người tu hành lúc ban đầu tuân theo đích thực sắc thực chính là cổ xưa tu hành tông môn cái kia một bộ. Bất quá hoàng đế bệ hạ cùng lưu đầu phụ rất nhanh sẽ không biết từ nơi nào được một bộ hoàn toàn mới tu hành hệ thống. Khăng khăng bộ này tu hành hệ thống mới thật sự là thích hợp người tần tu hành pháp môn. Lão gia tử nói hắn bắt đầu có chút không cho là đúng, dù sao lúc ấy cũng không có chút cơ, liền thử dựa theo lưu đầu phụ cho hắn điểm tình công pháp nghiệm chứng một phen. Kết quả cái này một nghiệm chứng, từ đó một phát không thể vãn hồi. Chọn lựa mình thích, có thể câu thông ngôi sao thắp sáng hơn trăm, trở thành đại tông sư về sau, liền trực tiếp trùng kích ánh nguyệt. Duy nhất một lần thành công. Sau đó trong chiến đấu hắn phát hiện điểm tinh phổ biến mạnh hơn tại trúc cơ, ánh nguyệt phổ biến so với kim đan lợi hại. Đến mức nói bệ hạ cùng lưu đầu phụ đến tuột cùng là từ chỗ nào lấy được cái này một bộ hoàn chỉnh tu hành hệ thống, hắn ngược lại là chưa nói, bất quá ta cảm thấy hắn nên biết. Dù sao ngay cả Lệ Quốc, Bạch Hoa cùng Tang Quốc những quốc gia này cũng đều là từ chúng ta đem mở rộng ra về sau, mới từ chúng ta bên này thu hoạch. Nguyên bản bọn hắn tu hành phương thức cũng đều có khác hệ thống. Ngọn nguồn tại hoàng đế cùng nội các đầu phụ chỗ đó, ngay cả Lâm Du cũng bất tiện đến hỏi. Hai người nghiêm túc thảo luận một phen, quyết định tạm thời không đem chuyện này truyền đi. Đầu tiên là để lộ bí mật vấn đề. Pháp không truyền Lục Nhĩ nói chính là cái này đạo lý. Sau đó chuyện này cũng không chuẩn bị phổ biến tính chất. Sở dĩ cho tới hôm nay đều cơ hồ không ai phát hiện bí mật này, chính là vì yêu cầu của nó quá cao. Phóng nhãn nhân gian, lại có bao nhiêu người có thể giống như Lâm Du cùng Hứa Di như vậy, tại quan tinh lĩnh vực thâm canh mật thám. Một cái tinh cung một cái tinh cung quét. Bình thường đều là quan tinh hơn 10 khối, cảm thấy không sai biệt lắm liền sẽ hướng ánh nguyệt lĩnh vực đi hướng. Suy cho cùng chênh lệch một cái đại cảnh giới đây. Cao hơn nhất giai, dù nói thế nào cũng so với không cao mạnh mẽ. Phát hiện này tương đối kinh người không giả, nhưng chân chính có thể thực hiện người lại cũng không nhiều. Hứa Di cảm giác bên người khả năng chỉ có Đường Duyệt Khê có cơ hội. Còn lại những người kia đến quan tinh cảnh giới, muốn thắp sáng mang thuộc tính hoàn chỉnh tinh độ thật sự quá khó khăn. Liền lấy Hứa Di trước hết nhất thắp sáng bắt đầu thất tinh nêu ví dụ con. Lúc đấy Lâm Du 13 tuổi điểm tinh thời điểm liền thử qua, kết quả không ngoài dự liệu thất bại. Thứ này không chỉ xem nộ tính còn phải xem duyên phận. Dù sao huyền vô cùng, tuyệt đại đa số thiên phú rất cao người, cũng đều như Đường Canh Thắng lao ra tử như vậy đẩy trời đi chọn, có thể sáng lên cái nào khối coi như là viên kia. Ở đâu có chọn lựa chỗ trống, đẩy chòm sao bộ đồ. Chơi a. Vì vậy chuyện này muốn thận trọng, bí cảnh những cái kia cổ giáo trong tông môn trước mặt vẫn có đỉnh cấp thiên tài, vô luận như thế nào cũng không thể để cho bọn họ tùy tiện biết rõ bí mật này. Mà quốc gia chúng ta, so với hai ta thứ cấp một tu hành giả ở giữa, cũng phải tiến hành sàng lọc tuyển chọn. Bên cạnh ngươi, Ân, Đường Việt Khê có thể. Chương 147. Lâm Du mất liên lạc bởi vì phát hiện này, Hứa Di không chỉ từ chối nhã nhặn đi căn cứ huấn luyện tân sinh mời, càng là kết thúc tất cả đối ngoại hoạt động. Trừ phi Lâm Du, không ai có thể đem hắn từ trong nhà kéo ra đến. Mỗi ngày đều tự giam mình ở buồng luyện công bên trong, nhiều lần suy diễn, suy nghĩ những cái kia tinh độ diệu dụng. Trừ cái đó ra chính là tu hành. Cũng thua lô mấy tháng này điền cuồng săn bắn hành động. Không chỉ thu hoạch đến rất nhiều cao cấp tài nguyên, còn đem kinh thành khu vực an toàn cứng rắn hướng ra phía ngoài đẩy hơn 10/100 km. Đương nhiên đây không phải một mình hắn công lao, còn có rất nhiều dân gian mạo hiểm đoàn cũng ở đây làm lấy giống nhau sự tình. Hai biến như loạn thế, đối với tuyệt đại đa số người mà nói là tận thế, rất đúng một số nhỏ người mà nói là cơ hội. Trải qua nghiên cứu, Hứa Di phát hiện tinh đồ cùng tinh đồ trong lúc đó cũng có được vi diệu liên hệ, tồn tại cân bằng, phối hợp, áp chế, đem ra sử dụng thậm chí bài xích trở khác biệt quan hệ. Loại này phát hiện quá trọng yếu, đối với hắn và Lâm Du tương lai tu hành đường có không cách nào lường được cực lớn ý nghĩa. Đương nhiên cũng bao gồm kế tiếp có tư cách biết rõ bí mật này người. Hứa Di mỗi lần phát hiện mới đều là chờ nhìn thấy Lâm Du về sau mới có thể ở trước mặt nói. Lén lút cũng nghiên cứu thảo luận qua bệ hạ cùng lưu đầu phụ có biết hay không đây. Bất quá bí mật này sợ là muốn thật lâu về sau mới có thể công bố rồi. Dù sao hai cái đại tông sư đã không có hứng thú, cũng không có cái loại này tự tin đi chỉ điểm hai cái rượu Nhật đại lao. Tháng 9 số 15, Hứa Di lần thứ hai phát hiện một loại hoàn toàn mới tinh đồ quan hệ, gọi điện thoại cho Lâm Du, lại truyền đến đối phương không có tín hiệu nhắc nhở. Hắn khẽ nhíu mày, ít nhiều có chút kỳ quái. Cứ việc đợt thứ hai thai biến chiều phát sinh thời gian rất nhiều bầu trời bí cảnh bay ra ánh nguyệt cấp siêu phàm sinh linh phá hủy không ít trên bầu trời vệ tinh, nhưng vẫn là có rất nhiều bảo lưu lại đến. Thông tin cũng không bởi vậy bị quá lớn ảnh hưởng. Giống như Lâm Du cùng hắn loại này 525 người, dù là bầu trời cũng chỉ còn lại có một cái vệ tinh, máy truyền tin cũng sẽ không tin số. Chẳng lẽ là tiến bí cảnh? Hắn nhíu mày suy nghĩ, ngược lại là không có quá mức lo lắng. Hiện nay có thể gây tổn thương Lâm Du người không nhiều lắm, muốn thực gặp được Diệu Nhật cái loại này tầng cấp, cũng không phải không có dài đầu óc, chạy chính là. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhận đến Hoàng Nhạc điện báo. Lão nhân này cũng thật lâu cũng không có cùng Hứa Di liên lạc, mới mở miệng liền không phải là cái gì chuyện tốt. Hứa Di 525 phát sinh trọng đại sự cố, tọa độ Đông Hải. Lâm Du đi qua thăm dò, hiện tại liên lạc không được. Ta tại Tây Cương đi không được 525 lúc này dị thường không hư, chỉ có ngươi có năng lực đi điều tra. Hoàng Nhạc ngữ khí rất nghiêm túc, ngắn ngủn mấy câu tin tức số lượng thật lớn, để cho Hứa Di có loại sống lưng phát lạnh cảm giác. Đặc biệt là câu đầu tiên 525 phát sinh trọng đại sự cố. Bên kia tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc, chỉ phát tới đây một tổ tọa độ liền dập máy truyền tin. Việc này không nên chậm trễ, Hứa Di không có chút gì do dự, cùng mẫu thân lên tiếng chào về sau liền mở ra cái kia chiếc chiến đấu phi xa ra cửa. Bầu trời xanh hẳm, vạn dặm không mây. Tại trong mắt người bình thường thế giới này tựa hồ cùng 17 năm trước không có bất kỳ khác biệt. Nhưng ở cường đại tu hành giả trong mắt, cả phiến thiên không đều giống như bị một cái đáng sợ lại điên cuồng cao thủ gây thương tích. Khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ vết rách. Đó là từng cái một vết nứt không gian cửa vào. Cũng là cho tới bây giờ, nhân loại vẫn như cũ khó có thể chạm đến lĩnh vực một trong bầu trời bí cảnh. Đồng dạng khó có thể chạm đến còn có Hứa Di lúc này đi đến mục tiêu. Dựa theo Hoàng Nhạc cho ra tọa độ, tại trên địa đồ đơn giản đối chiếu một cái phát hiện chỗ đó đã là vùng biển quốc tế. Tại Tang Quốc mặt phía nam, lưu cầu quần đảo phụ cận. Hắn có chút kỳ quái 525 người tại sao phải chạy tới địa phương xa như vậy. Rõ ràng Tần Quốc bên trong đều có rất nhiều sự tình xử lý không hết. Đây không phải thay biến trước rất nhiều năm thế hệ. Làm là thứ nhất đảo dây xích khu vực, thường xuyên sẽ xuất hiện địch quốc uy hiếp sự kiện. Hiện nay gần như tất cả mậu dịch đều là đi bầu trời đường biển. Lục địa tuyến tại lần thứ 2 thai biến trước khôi phục một chút, nhưng theo tháng 3 phần đợt thứ 2 thai biến chiều phát sinh, đã hoàn toàn gián đoạn. Không trung đường biển cũng giảm mất 50 ở trên. Đến mức trên biển đường biển, thủy chung sẽ không lái qua. Đủ loại trên biển bí cảnh chi chít như sao trên trời, đừng nói vận chuyển hàng hóa đường biển, cho dù là thuyền cứng pháo lợi quân hạm cũng đều khó có thể đi xuyên. Hắn mở ra 525 bên trong tin tức internet, bởi vì thủy chung không có thực hiện qua nhiệm vụ gì, cộng thêm ngày thường có thể từ Lâm Du nơi đây được biết, quyền hạn của hắn một mực không có ra cũng tra không được loại này giữ bí mật cấp bậc rất cao tin tức. Trên đường lần thứ 2 cho Lâm Du gọi qua mấy lần, tất cả đều không ngoài dự tính không có tín hiệu. Chiến đấu phi xa lấy ước chừng một con ngựa hách tốc độ trọn vẹn phi hành hơn 2 giờ mới cuối cùng tiếp cận chỗ mục đích. Chứ đi năm trước huấn luyện quân sự đi đến căn cứ, đây là Hứa Di lần đầu xa như vậy cửa. Khi hắn đi tới chỗ mục đích phụ cận thời gian, dựa theo Hoàng Nhạc cho tọa độ, đem phi xa trôi nổi tại trên mặt biển, mở ra tinh thần lực tìm tòi đứng lên. Đồng thời cũng mở ra phi xa kèm theo cường đại gia đa quét hình công năng, thảm trải sàn tiểu quét hình cái mảnh này bao la hải vực. Hải dương quá lớn. Hứa Di cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Hắn đã biến thành siêu cường tinh thần lực lượng tại loại này vừa nhìn đại dương vô tận trước mặt lộ ra thập phần nhỏ bé. Đích. Bay trong xe truyền đến một tiếng vang nhỏ. Sau đó truyền đến trí năng giọng nói trợ thủ nhắc nhở, phát hiện trong hải dương nổi lơ lửng ba bộ hư hư thực thực nhân loại sinh vật thi thể. Thi thể. Trong lòng Hứa Di lập tức siết chặt. Để cho phi xa hướng phía cái kia tọa độ điểm vị bay qua đi. Khoảng cách hắn ước chừng 30 hải lý trái phải trên mặt biển, nổi lơ lửng ba bộ sớm đã chết đã lâu thi thể. Hai nam một nữ, quần áo trên người hoàn hảo. Tiếp cận quan sát phát hiện ba người này đều đeo cấp bậc rất cao chiến đấu mũ giáp, mi tâm chỗ đều có cái lỗ nhỏ. Thông qua trên thân trang bị, Hứa Di đại khái có thể phán đoán bọn hắn không phải là Tần Quốc người. Để cho phi xa lơ lửng trên không trung kỹ càng quét hình cái này ba cỗ thi thể, hắn từ bên trong nhảy ra, thúc dục trong cơ thể bàng bạc linh lực lơ lửng tại mặt biển. Đem ba người này mũ giáp bỏ phía dưới về sau phát hiện quả là thế, nhưng không phải là hắn trong tưởng tượng lệ quốc người, cũng không phải là khoảng cách nơi đây gần nhất Tang Quốc người, mà là ba cái Bách Hoa quốc tu sĩ. Trở lại phi xa về sau, quét hình kết quả cũng đã đi ra. Tuy rằng so ra kém pháp y phán đoán, nhưng là chênh lệch sẽ không quá nhiều. Ba người này tử vong thời gian ước chừng là tại 3 giờ trước, cũng chính là Hứa Di trước khi lên đường không đến 1 giờ, cơ bản có thể đấu với Lâm Du máy truyền tin không có tín hiệu đoạn thời gian kia. Lại để cho phi xa dựa theo hướng gió cùng dòng nước phán đoán ba người này trước khi chết vị trí. Hứa Di cuối cùng tập trung một chỗ ngoài 2 cây số bí cảnh. Hắn không có chút gì do dự, bay thẳng đến chỗ đó bay qua đi. Chỗ này bí cảnh không gian cửa vào một nửa nút ở mặt biển phía dưới, một nửa lộ ra. Dựa theo không gian ba động quy mô, có lẽ không coi là nhỏ. Hứa Di không có chút gì do dự, lúc này vận hành tinh thần pháp, đem đạo này bí cảnh cửa vào không gian xé mở một đường vết rách. Bí cảnh càng lớn, không gian pháp tắc càng hoàn thiện, muốn xé mở cái loại này lỗ hổng lớn lại càng khó. Ví dụ như lấy Hứa Di lúc này thực lực, hoàn toàn có năng lực tại lúc trước băng xương thành quỷ bí cảnh mở ra một đạo cự đại cổng không gian sau đó đem phi xa lái vào đi. Nhưng giống như Ma Vương chỗ cái chủng loại kia bí cảnh, hắn liền không làm được. Mà lúc này cái này bí cảnh, tựa hồ nếu so với Như Ma Vương chỗ tại cái đó bí cảnh to lớn hơn, chỉ có thể miễn cưỡng xé mở một đạo có thể cho hắn chui vào lỗ hổng. Động lực hạt nhân phi xa không cần cân nhắc nguồn năng lượng vấn đề, Hứa Di thiết lập tốt thần thân, tự động tàu tuần tra về sau, liền một đầu chui vào cái này bí cảnh ở bên trong. Mẹ nó, Hứa Di vừa tiến đến đã bị sợ hết hồn. Ánh sáng lờ mờ, nhiệt độ băng lãnh, bầu không khí âm trầm đáng sợ, tràn ngập khí tức quỷ dị. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt sương mù, tầm nhìn không cao hơn 30 mét. Hắn chỗ khu vực là một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Cổ xưa cây cối che trời mà đứng, toàn thân màu xám, cành lá sen lẫn thành một mảnh nồng đậm nóc. Dưới chân phủ kín hư thối lá rụng cùng cỏ xỉ rêu, tản ra một cỗ mục nát mùi vị. Toàn bộ thế giới đều là màu xám. Siêu đại loại quỷ bí cảnh. Hoa, nơi này tốt lắm. Ngân sắc lược ở bên trong đột nhiên truyền đến Sở Bích Quân thanh âm. Người đi ra đi. Hứa Di thấp giọng nói câu. Đối với tất cả huyết nhục sinh vật mà nói, đi vào loại địa phương này liền dường như tiến nhập đến địa ngục. Nhưng đối với Sở Bích Quân loại này quỷ hồn mà nói, lại tới đây liền cùng về đến nhà không sai biệt lắm. Ở nhân gian nàng ngược lại là không có gì không thoải mái, đặc biệt là tại tiến nhập siêu phàm cấp về sau, càng là có thể bộ hiện ra hành tẩu dưới ánh mặt trời. Nhưng không thể nghi ngờ, loại địa phương này càng làm cho nàng cảm giác được thoải mái dễ chịu. Sở Bích Quân vẫn như cũ cái kia bộ cổ trang trang điểm, trở thành siêu phàm về sau dung nhan cũng càng xinh đẹp. Công tử, đây là địa phương nào? Đông Hải trên mặt biển bí cảnh. A, xa như vậy. Sở Bích Quân có chút giật mình. Nàng rất thích đọc sách, hàng ngày ngoại trừ tu hành chính là đọc sách, sách gì đều xem. Cái gì sông núi địa lý tinh giống như phong thủy ngôn tình tiểu thuyết, đặc biệt là ưa thích đọc giấy cầm cố thư tịch. Hứa Di không ít cho nàng thu thập. Vì vậy bây giờ Sở Bích Quân đối ngoại xuất hiện giới cũng coi như có tương đối kỹ càng rất hiểu rõ. Nàng nhíu mày cảm ứng đến hoàn cảnh bốn phía, đột nhiên hướng phía một cái phương hướng rung rinh bay đi. Sau một khắc, nàng dùng tinh thần mật ngữ đối với Hứa Di nói ra, "Công tử, nơi này có cái lệ quỷ, ta muốn hay không bắt nó đã nắm tới hỏi hỏi." Sở Bích Quân cũng không rõ ràng lắm Hứa Di chạy tới nơi này làm gì, nàng ngày thường tu hành đều là đem ngân sắc lực không gian phong ấn chặt, đã có thể không bị ngoại giới quấy rầy, cũng sẽ không lễ phép nghe đến công tử một chút việc riêng tư. Trừ phi cảm ứng được Hứa Di vị trí hoàn cảnh phát sinh biến hóa, mới có thể cởi bỏ phong ấn. Chụp tới hỏi một chút. Hứa Di đáp lại nói. Sau một khắc, Sở Bích Quân mang theo cái tóc thai bù xù, đục người mặc rách dưới nữ nhân đi tới. Đối với rất nhiều tu hành giả mà nói đều cực kỳ khó dây dưa loại này lệ quỷ, tại Sở Bích Quân trong tay tựa như một cái bị bắt cánh gà. Tuy rằng cũng ở đây dãy rủa, nhưng hoàn toàn vô dụng. Sở Bích Quân bay trở về đến Hứa Di trước mặt, tiện tay đem cái này lệ quỷ hướng trên mặt đất một ném, lạnh lùng nói ra, "Công tử nhà ta có chuyện hỏi ngươi, hảo hảo trả lời, không phải vậy sẽ ngươi." Lệ quỷ nếu tốt như vậy câu thông cũng không gọi lệ quỷ, loại này bởi vì khi còn sống chịu thật lớn oan khuất hoặc thống khổ mà chết phía sau hóa thành ác quỷ, trời sinh có cường đại oán niệm cùng lực công kích. Tại bị Sở Bích Quân bung ra trong tích tắc, trực tiếp hướng Hứa Di đánh tới. Đùng. Hứa Di một cái túi lớn rút lên đi. Lệ quỷ tại chỗ trung thực rồi, cũng không lợi hại. Biết vâng lời tản mát ra sóng tinh thần động, công tử có chuyện gì muốn hỏi? Hứa Di nhìn xem cái này lệ quỷ trên thân trang điểm, nếu mày hỏi, ngươi là người hiện đại. Lệ quỷ có chút đần độn một đôi mắt nhìn về phía Hứa Di, vừa mới nó thậm chí không thấy rõ ràng Hứa Di trang phục, bởi vì Sở Bích Quân đang mặc cổ trang, lại miệng nói công tử, liền vô thức cho rằng Hứa Di cũng là rất cường đại đến từ cổ đại quỷ. Làm nhìn rõ ràng Hứa Di trang phục về sau, cái này lệ quỷ đột nhiên biến thành có chút kích động lên. Ngươi là người hiện đại? Là Bách Hoa Quốc người sao? Ngươi là Bách Hoa Quốc tu hành giả sao? Ta là Lý Mẫn Hiển, là Bách Hoa Quốc Lý thị tại Việt Lý Mẫn Hiển a. Ngươi có nhận hay không đến ta? Dẫn ta trở về, ta có thể cho ngươi không tưởng tượng nổi tài phú. Chương 148. U Minh Bí cảnh Bách Hoa Quốc nữ nhân. Lý Mẫn Hiển, Lý thị tại Việt, cùng Lý Mẫn đạo là quan hệ như thế nào? Hứa Di đầu óc nhanh chóng vận chuyển, tạm thời không có phản ứng nó. Sở Bích Quân hừ lạnh một tiếng nói ra, bây giờ là ngươi trả lời công tử nhà ta vấn đề, không phải là giải quyết muốn giải quyết vấn đề của ngươi. Siêu phàm cấp đối với phổ thông lệ quỷ áp chế là thuần túy mà lại trực tiếp, chỉ là tản mát ra cái chủng loại kia khí tức, để cái này tự xưng đến từ Lý thị tài phiệt lệ quỷ toàn thân run rẩy. Ngươi có thấy hay không có người tiến nhập đến nơi đây? Hứa Di đột nhiên mở miệng hỏi. Người? Không có ai, nơi này đã thật lâu đều không có người. Lệ quỷ Lý Mẫn Hiền nói lời nói này thời điểm, cặp kia ánh mắt cá chết đều không nháy mắt một cái. Đùng. Sở Bích Quân đưa tay chính là một cái lớn tát thai đánh qua. Hôn thể trạng thái Lý Mẫn Hiền lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị đánh bay mười mấy mét xa. Còn dám tại công tử nhà ta trước mặt bịa đặt lung tung, có tin ta hay không hiện tại liền xé ngươi. Sở Bích Quân băng lãnh tinh thần ý niệm như là vô số căn cương châm đâm vào Lý Mẫn Hiển tinh thần thể bên trong, làm cho nàng không ngừng phát ra tinh thần phương diện tiêu rên. Ta nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy một cái đặc biệt mỹ nữ người đuổi giết một đám đến từ người của Lý gia, hướng chỗ sâu đi rồi. Lý Mẫn Hiển dùng tay lung tung chỉ cái phương hướng, đồng thời trong mắt còn có khống chế không nổi bán độc toát ra đến. Người nhìn không thấy, tu hành giả cũng rất khó cảm ứng được. Nhưng ở Hứa Di cùng Sở Bích Quân trong mắt, đối phương cùng một cái người đang sống không có quá lớn phân biệt. Nó có phải hay không cho là ta nhìn không thấy nó? Hứa Di nói. Nó còn cảm thấy đưa lưng về phía ta liền cảm ứng không đến nó ác độc đây. Sở Bích Quân thanh âm càng băng lãnh. Vì vậy cái đồ vật này là bị cố ý dưỡng ở chỗ này, tự đợi đến gạt người đây đi. Hứa Di khẽ nhíu mày, ngươi tới. Sở Bích Quân gật gật đầu, đương nhiên ta đến, xử lý loại này bẩn đồ vật chỗ nào cần công tử tự mình độc thủ. Ngươi, các ngươi. Tự xưng Lý Mẫn Hiền lệ quỷ lập tức ý thức được sự tình cùng nó muốn không giống vậy. Nhưng Sở Bích Quân lại chưa cho nó bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Một cổ kinh khủng tinh thần năng lượng trong nháy mắt đem nó bao phủ lại. Sau một khắc, Lý Mẫn Hiển quỷ thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Một đôi vẫn đục ánh mắt trừng lão đại, đón lấy triệt để mất đi thần thái. Ồ, hoàn toàn đọc đến đối phương ký ức Sở Bích Quân nhiều ít có chút giật mình, nói ra, thật đúng là cái kia Lý thị tài phiệt gia nữ nhi, cùng cái kia Lý Mẫn đạo là tỷ đệ. Hứa Di cũng có chút kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Đáng hận người cũng có đáng thương chỗ. Sở Bích Quân thở dài, cái này người đã chết có vài năm, là bị trong gia tộc cao thủ tự tay giết chết ở chỗ này. Trước khi chết đã tao ngộ khó có thể tưởng tượng khủng bố tra tấn, không ngoài dự liệu hóa thành lệ quỷ, bị phong ấn ở nơi này, muốn thông qua nơi đây âm khí đem bồi dưỡng thành cường đại quỷ sát thủ. Dựa theo nàng khi còn sống ký ức, hoài nghi chuyện này là cha nàng tự mình ra lệnh, vì vậy đoán nghiệm không gì sánh được sâu sắc. Chậc chậc. Sở Bích Quân lắc đầu thở dài một tiếng, ta tại trong trí nhớ của nàng trước mặt nhìn thấy Lâm tiểu thư, nàng sát thực đuổi theo một đám người giết tiến nơi đây. Còn có, phía trước còn giống như có rất nhiều chúng ta tần quốc người, tựa hồ cũng là tại đuổi theo giết người nào, lấy nàng thị giác rất khó coi rõ ràng. Hứa Di gật gật đầu. Đủ rồi. Biết rõ Lâm Du đúng là ở chỗ này, Hứa Di bao nhiêu yên tâm vài phần. Diệu Nhật đối với hiện nay nhân loại tu hành giới gần như thuộc về truyền thuyết cấp tồn tại, số lượng cũng không nhiều. Chỉ cần không phải Diệu Nhật, Lâm Du căn bản sẽ không có việc gì. Đặc biệt là gần nhất hai người nghiên cứu khai phá tinh độ rất nhiều diệu dụng về sau, coi như là gặp được cái loại này đỉnh tiêm ánh nguyệt cấp đại năng, cũng có thể ăn không là cái gì nhiều thiệt thòi. Chỉ là Hứa Di trước mắt còn không cách nào phán đoán đối phương ý đồ chân chính. Không rõ ràng lắm đây là Lý thị tại phiệt bên kia đơn thuần bởi vì đã mất đi nhi tử đối với tần quốc trả thù,
hay vẫn là phụng hắn mỹ lệ cha ra lệnh làm như vậy. Cảm giác người sau khả năng càng lớn chút, liền con gái ruột đều có thể cho hành hạ chết, để cho Kỳ biến thành lệ quỷ bồi dưỡng thành sát thủ xuất sinh, coi như là càng quan tâm nhi tử một chút, chắc hẳn cũng sẽ không vì thế đặc biệt cùng Tần Quốc tinh nhuệ nhất ngành đặc biệt đối với. Hứa Di đang định hướng phía Sở Bích Quân chỉ phương hướng đi về phía trước, trên thân thủy trung mang theo cái kia mai đồng tiền trong lúc đó truyền đến một hồi rất nhỏ rung động. Đây là Hứa Di lần thứ nhất tiếp thu đến đồng tiền cảnh báo. Cực nhanh, trong đầu hắn nhanh chóng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, Diêu thị người. Lúc trước Đường lão cho hắn này cái đồng tiền mục đích đúng là vì phòng ngừa Diêu thị người nhìn trộm. Chỉ là một năm qua này đối phương thủy trung không có động tĩnh, Hứa Di gần như đều nhanh quên mất chuyện này. Sau một khắc, Hứa Di bây giờ cường đại vô cùng tinh thần lực lượng cũng sinh ra cảm ứng. Chỉ so với đồng tiền chậm như vậy một ném ném, loại cảm giác này rất thần kỳ, giống như là có một cái con mắt vô hình đang theo hắn nơi đây nhìn chăm chú. Không phải là tinh thần lực lượng bao phủ cùng thăm dò, mà là một loại rất thuần túy xem. O-O-N-G. Hứa Di tinh thần thức hải nhẹ nhàng chấn động, kim xanh biết song sắc âm dương đồ mặt biển bên trên lay động từng trận rung động. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một năm thời gian, nhưng hắn vẫn sẽ không là cái kia không có bất kỳ phòng hộ thủ đoạn thiếu niên. Cảm giác bị nhìn chằm chằm biến mất, không phải nói đối phương không nhìn, mà là nhìn không thấy rồi. Nói cho đúng là từ vừa mới đồng tiền cảnh báo một khắc này, đối phương sẽ không có thể chứng kiến hắn. Nhưng Hứa Di biết rõ, cái kia ánh mắt vẫn còn ở, vẫn như cũ bốn phía tìm đòi. Sở Bích Quân, ngươi đi xem xung quanh có còn hay không Lý Mẫn Hiền loại này lệ quỷ. Ta vào sự tình, khả năng đã truyền lại đi ra. Cái kia Diêu thị người, khẳng định cũng ở nơi đây. Nếu không cách bí cảnh loại này hoàn toàn bất đồng không gian, đối phương không có khả năng đối với hắn mở rộng Diêu thị. Quả nhiên, Sở Bích Quân đi ra ngoài không đầy một lát, liền lại xách trở về 7-8 cái cảnh giới khác biệt lệ quỷ. Cũng không có nói nhảm, trực tiếp xâm lấn đối phương tinh thần thức hải, đọc đến ký ức phía sau tiêu diệt. Tại đọc đến cái thứ tư lệ quỷ ký ức thời gian phát hiện vấn đề. Cái này quỷ sắc thực xa xa trông thấy lửa gì, sau đó trước tiên đem tin tức lấy đặc thù thủ đoạn truyền lại đi ra ngoài. Công tử, đây là một cái cục. Tiêu diệt tất cả lệ quỷ về sau, Sở Bích Quân sắc mặt có chút nghiêm trọng, đặc biệt nhằm vào chúng ta Tần Quốc tu hành giả cục. Hứa Di gật gật đầu. Đối phương liền Diêu thị người đều xuất động, hiển nhiên mưu đồ quá nhiều. Hắn lúc này vẫn như cũ còn có thể cảm ứng được cái tia con mắt tồn tại, đối phương cũng không buông tha đối với hắn Diêu thị. Hứa Di suy nghĩ một chút, dùng một đám tinh thần lực đem cái kia mai đồng tiền bao bọc phong ấn. Sau đó lại đình chỉ vận hành chính mình tinh thần thức hải. Sau một khắc, cái kia trong lúc vô hình mắt gần như tại trong chốc lát đã nhìn chằm chằm hắn. Thực nhanh a. Nhưng cũng ngay tại lúc này, Hứa Di trong nháy mắt thúc dục Hồng Mông Tử Tiêu Pháp, làm cho mình tinh thần thức hải xoáy lên thao thiên cự lãng. Lúc trước làm ra đến những cái kia tinh thần thời cơ chiến đấu tinh thần hỏa tiễn trong nháy mắt nổ súng, hướng phía tràn vào chính mình tinh thần thức hải nguồn lực lượng thần bí kia mở rộng mãnh liệt công kích. Trong chốc lát buộc phát ra không gì sánh kịp sáng chói thần quang. 200 km bên ngoài, một tòa thủ vệ xâm nghiêm cực lớn trong sơn động trong dây lát truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một cái ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đầu đầy màu trắng tóc dài bà lao trong lúc đó há miệng phun ra máu tươi. Ánh mắt, lỗ tai, cái mũi cũng có máu tươi phun tung tóe đi ra. Nguyên bản hồng nhuận phơn phớt sắc mặt trong chốc lát nhợt nhạt một mảnh. Loảng xoảng làm một cái té lăn trên đất. Xung quanh một đám người lập tức cực kỳ sợ hãi, loạn cả một đoàn. Chân Nhi tiền bối, ngươi không sao chứ? Tiền bối ngươi làm sao vậy? La loạt vào cắn trả sao? Tiểu tử kia làm sao có thể có loại năng lực này? Chân Nhi tiền bối vừa mới Diêu thị Lâm Du lúc sau đã chịu bị thương, rất có thể là thương thế phát tác. Tranh thủ thời gian cứu người, vô luận như thế nào cũng không thể để Chân Nhi tiền bối gặp chuyện không may. Có mặt tuyệt đại đa số đều là bách hoa quốc người. Lý Mẫn đạo phụ thân, trưởng quản lấy Lý thị tài phiệt lão giả Lý Hạo thật không có hoảng loạn như vậy, trong mắt ngược lại lộ ra vài phần vẻ hưng phấn. Vì hoàn thành mỹ lệ tra nhiệm vụ, bọn hắn lần này có thể nói là khuynh xảo mà động, tinh nhuệ ra hết. Gần như đem chọn cái Lý thị tài phiệt tất cả cao thủ đứng đầu tất cả đều điều tới đây. Đầu tiên là dụng kế đem 525 một đám cao thủ dụ dỗ đến bên này, ngay tại bí cảnh phía ngoài trên biển buộc phát một hồi đại chiến. Lấy cố tình tính vô tình, tại gấp 10 lần tại đối phương lực lượng dưới tình huống, vẫn như cũ bỏ ra 4 thành thương vong mới cuối cùng bắt lại. Cố ý lưu lại mấy cái người sống, quả nhiên đưa tới kẻ tài cao gan cũng lớn Lâm Du. Đến mức Hứa Di, nguyên bản cũng không tại hắn đám bọn chúng kế hoạch ở trong. Dù cho đây là lên Diêu thị người danh sách trẻ tuổi thiên tài, nhưng Hứa Di quá chỗ ở, gần như rất ít rời khỏi Tần Quốc kinh thành. Vừa mới nhận được tin tức, hoàn toàn niềm vui ngoài ý muốn. Lão giả tại đạt được Hứa Di cũng bị đưa tới tin tức thời gian quả thực vui mừng quá đỗi, đây chính là cái cơ hội lập công lớn a. Thân là mỹ lệ cha chó, lần này là thật sự có thể ăn thịt rồi. Kết quả ai có thể nghĩ đến, trong nháy mắt bọn hắn lớn nhất dựa vào, chân chính ánh mắt vị này Diêu thị người đại năng vậy mà lọt vào cắn trả. Thậm chí cũng không kịp cùng bọn họ thông báo Hứa Di chỗ. Lập tức phái ra đệ nhị chi đội, xuất phát đi đến bí cảnh không gian cửa vào một khu vực như vậy tìm kiếm Hứa Di. Dùng vô nhân cơ, không cần phải sợ bạo lộ. Một khi phát hiện mục tiêu, lập tức tập trung, dùng cỡ nhỏ hỏa tiễn đem bắn chết. Lý Hạo Thực nhìn xem bên kia hôn mê Diêu thị người, trong mắt vẻ hưng phấn càng mãnh liệt đứng lên. Hít sâu một cái, đứng người lên, đi tới huyệt động cửa ra vào, nhìn về phía âm trầm đáng sợ bên ngoài. Trong mắt hắn, cái này âm gian tình cảnh thắng được bất luận cái gì cảnh đẹp. Lẩm bẩm nói, nhìn đến ta Lý gia chân chính quật khởi cơ hội, rốt cuộc đã tới. Chỉ cần có thể giết chết một người Lâm Du, hắn tại trong tổ chức địa vị liền sẽ ngồi lửa mũi tên sông đi lên. Nếu có thể lại giết chết một người đồng dạng tại Diêu thị người trên danh sách, địa vị không thua gì Lâm Du nữa gì. Hắn đều không dám nghĩ sẽ nhận được như thế nào khen thưởng cùng địa vị. Trở thành tổ chức cao tầng,
tiếp xúc gần gũi đến thần tử, cũng là có khả năng a. Khoảng cách nơi đây ước chừng hơn 100 km bên ngoài một cái khác chỗ. Lâm Du mặt không biểu tình địa tạm đang ở một cây che trời cổ thụ bên trên. Bốn phía đều là trường khí. Nhiệt độ âm lãnh, trong rừng không ngừng truyền đến gào khóc thảm thiết thanh âm. Nàng không có xem thường cái này bí cảnh, cũng không có xem nhẹ đám người kia, nhưng vẫn có chút ngoài ý muốn. Địch nhân cư nhiên có thể ở loại địa phương này làm cùng. Vô cùng có khả năng là theo nơi đây khủng bố yêu vật có giao dịch. Lúc này ở nơi này mảnh quỷ khí rậm rạp trong rừng, một chi đáng sợ khô lâu quân đoàn đang tại bốn phía tìm tòi tung tích của nàng. Cái này chi khô lâu quân đoàn đằng sau còn có một cái bất mãn biên, ước chừng hơn 300 người giáp nặng doanh. Đủ loại hỏa tiễn, cỡ nhỏ hỏa tiễn, súng máy hạng nặng, vô nhân cơ, người máy chờ trang bị cái gì cần có đều có. Cái này chính là một cái không gì sánh được hung ác cục. Vì ngày hôm nay, địch nhân không biết bố trí bao lâu, mà nàng gần như đem đám kia dẫn nàng người tiến vào toàn bộ tiêu diệt đi. Vô luận lúc này đang tìm kiếm khắp nơi nàng khô lâu quân đoàn hay vẫn là cái kia hơn 300 người giáp nặng doanh nàng đều một mực không có để vào mắt. Chân chính đáng sợ chính là cái này chi khô lâu quân đoàn chủ nhân. Một đầu hung tàn xảo trá lại chiến lược siêu quần xương yêu. Chương 149. Bí cảnh vương giả đây là một cái đã tiến hóa đến ánh nguyệt cấp thật lâu đại yêu. Không chỉ chiến lược cường đại, trí lực cũng là cực cao. Một chọi một chính diện tương đối nàng hoàn toàn không sợ, nhưng đối phương lại đem ra sử dụng nơi đây mà khác vài loại đáng sợ yêu vật cùng với những cái kia siêu phàm cấp lệ quỷ, không ngừng đối với nàng tiến hành quấy rối. Còn có chi kia số lượng chừng hơn 1000 khô lâu quân đoàn cùng hơn 300 người giáp nặng doanh. Cái này không thể dùng sức mạnh. Thói quen một thân một mình Lâm Du lúc này cũng không hoảng hốt. Dám một mình xâm nhập, một mặt là nên vì 525 những cái kia hy sinh đồng sự báo thủ, đồng thời điều tra rõ chân tướng. Một phương diện khác cũng là vì tu hành tài nguyên. Cho dù nàng không phải là khát máu thành tính người, cũng vô cùng rõ ràng không có gì là tỷ can đi địch nhân thu hoạch tài nguyên nhanh hơn phương pháp. Cái gì ánh nguyệt cấp tinh hoạch hay vẫn là siêu phàm ánh nguyệt diệu nhật cấp đại dược, cũng không bằng tiêu diệt địch nhân cường đại thu hoạch lớn. Từ khi cùng Hứa Di cùng một chỗ về sau, nàng học được tại loại hoàn cảnh này bên trong cẩn thận sử dụng linh lực. Đổi lại trước kia, nàng có lẽ sẽ không như vậy mãng đi cứng rắn, nhưng là tuyệt đối sẽ không như hiện tại như vậy giấu đi làm cái lão lục. Ầm ầm. Cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng bạo tạc. Đó là nàng vừa mới tiện tay giấu ở cành khô lá vụn bên trong địa lôi bị dâm lên. Trướng khí cùng xương mù sen lẫn ở bên trong, Lâm Du rất khó coi rõ ràng bên kia xảy ra chuyện gì. Bởi vì đối phương còn có diêu thị người, nàng cũng không có tùy tiện vận dụng tinh thần lực. Vẫn như cũ yên tĩnh nhận thân trên tầng cây, toàn bộ người đều dường như cùng viên này đại thụ hòa làm một thể. Đúng lúc này, bên ngoài xa xa truyền đến một đạo có chút không kiên nhẫn thanh âm, "Cốt yêu vương, hà tất phiền toái như vậy? Trực tiếp cho ngươi khô lâu quân đoàn đem cái này mảnh dậy đặc lâm toàn đều cho chém, còn sợ nàng không nhận thân?" Một đạo ngột ngạt thanh âm sau đó vang lên, "Ngươi là ngu ngốc sao? Ta quân đoàn đều là chiến sĩ, không phải là thợ đốn tuổi. Khô lâu xác thực không biết mệt mỏi, có thể tưởng tượng muốn thông qua hơn 1000 khô lâu binh đem cả cánh rừng đều cho chém ngã, vẫn như cũng cần thời gian rất lâu. Hơn nữa không biết mệt mỏi không phải là không có tiêu hao. Lại nói nếu như thật như vậy làm, Lâm Du hoàn toàn có thể trước tiên chạy đi. Dù cho đỉnh đầu rất nhiều vô nhân cơ tại xoay quanh, cũng căn bản ngăn không được nàng loại này cấp bậc cao thủ. Đưa ra đề nghị người đương nhiên không phải là ngu ngốc. Hắn là bị Lâm Du kinh khủng chiến lược cho hù đến rồi. Vốn tưởng rằng vị này tần quốc đệ nhất thiên tài nữ tu sĩ coi như là dù thế nào cường đại, tại bọn hắn loại này phối trí trước mặt cũng chỉ có nuốt hận phần. Kết quả lại không nghĩ rằng, gia chủ dùng làm mồi dụ những người kia vậy mà tất cả đều bị Lâm Du một người tiêu diệt. Muốn không phải là bọn hắn người thủy chung cùng cốt yêu vương khô lâu quân đoàn cùng một chỗ, lại có cốt yêu vương cái này siêu cường đại năng tọa trấn, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Tần quốc đệ nhất thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền, a hắn thở dài, so với chúng ta xã trưởng trong nhà cái kia bị cứng rắn nâng thành bách hoa đệ nhất thiên tài ra hỏa lợi hại gấp trăm lần. Xoẹt. Bên cạnh một cái hơn 2 mét cao, toàn thân từ màu vàng xương cốt tạo thành khô lâu phát ra một tiếng cười nhạo. Thanh âm lột ngạt mà nói, đừng làm rộn, liền cái kia đồ chơi nhỏ, cho ta làm khô lâu binh đều ngại kém cỏi. Với tư cách cùng Lý thị tài phiệt hợp tác rất nhiều năm đại yêu, cốt yêu vương đối với ngoại giới cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nó thậm chí còn khoác ra người, tại bách hoa quốc sinh hoạt qua một đoạn thời gian rất dài. Cái gì giả thuyết thế giới chiến vong các loại cũng đều được chứng kiến. Giáp nặng lữ thủ lĩnh là một cái tuổi hơn 40 trung niên nam tính, một thân đỉnh cấp trang bị, trên đầu còn đeo tiên tiến nhất mũ giáp. Nghe thấy cười nói, yêu vương lời này nếu để cho chúng ta xã trưởng nghe đến có thể sẽ mất hứng. Cốt yêu vương cười lạnh nói, hắn mất hứng. Những năm này đích thân hắn giết chết nhi tử nữ nhi không biết có bao nhiêu, ta khô lâu quân đoàn bên trong liền có 3-4. Giáp nặng lữ thủ lĩnh thân thể khẽ run lên. Hắn cũng tiến nhập đến nơi đây đã lâu rồi, tự nhiên rõ ràng sợ nhất chút sự tình. Đối với mình ra xã trưởng, vị kia Lý thị tài phiệt gia chủ lãnh khốc tàn nhẫn không gì sánh được sợ hãi. Đó mới là cái chân chính nguyên nhân. Cùng cốt yêu vương hợp tác, từ bên ngoài lựa chọn tố chất đỉnh tiêm trẻ tuổi tu hành giả. Nước mình nghe lời nhận lấy đến bồi dưỡng. Nước mình không nghe lời trực tiếp tiễn đưa đến nơi đây sinh sôi hành hạ chết, linh hồn biến thành lệ quỷ bồi dưỡng thành giết người ở vô hình quỷ sát thủ, thân thể đưa cho cốt yêu vương bồi dưỡng thành khô lâu binh. Ngay cả những cái kia huyết nhục cũng sẽ không lãng phí, cốt yêu vương sẽ ban thưởng cho những cái kia yêu vật thủ hạ. Một cá ba ăn, hiệu suất cao hợp lý. Đến mức ngoại quốc tu hành giả, đặc biệt là Tần quốc, những năm này bị bọn hắn hại chết liền càng nhiều. Hai biến về sau, biên giới tuyến thứ này đối với cao thủ mà nói hình cũng không có gì, muốn lẻn vào thật sự không khó. Bọn hắn cùng lệ quốc phái tới cao thủ đứng đầu trong bóng tối lẻn vào đến Tần quốc cảnh nội, thông qua gián điệp truyền lại tin tức, có tính nhắm vào ra tay. tuy cũng sẽ ở 525 trận đánh phía dưới thường xuyên thất bại, nhưng mỗi lần chỉ cần thành công, đều có coi như không tệ tiền lời. Lâm Du vì sao Thủy Chung hoài nghi Trương Kỳ không phải là chết ở tổ chức sát thủ trên tay? Chính là vì phong cách vấn đề, những cái kia sát thủ tại giết chết Tần Quốc tu sĩ về sau, sẽ đem thi thể trực tiếp mang đi. Lần này kỳ thật cũng giống như vậy, nàng đuổi giết thì đến, cũng là bởi vì nếu như không đem đám người kia triệt để diệt 525 những cái kia hy sinh đồng sự thi thể cũng sẽ tao ngộ đồng dạng bất hạnh. Cách khoảng cách tuy rằng xa, nhưng Lâm Du vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe thấy song phương trao đổi nói chuyện âm thanh. Đối phương hiển nhiên cũng không ngại bị nàng nghe thấy. Dù sao cả cánh rừng phía trên khắp nơi đều là vô nhân cơ. Trong rừng rậm cũng có rất nhiều đeo vũ khí người máy, nhiều lần tìm đòi, không sợ Lâm Du sẽ chạy trốn. Giáp nặng doanh thủ lĩnh đột nhiên nói câu, "Yêu Vương, Hồ Tiên Sinh bên kia chắc có lẽ sẽ không có vấn đề gì đi. Có cường đại Diêu thị người hiệp trợ, lấy Hồ Tiên Sinh thực lực đương nhiên không có vấn đề gì." Cốc Yêu Vương nói ra, nhìn đến lần này các ngươi muốn làm đi người rất có địa vị à, chủ tử của các ngươi liền Diêu thị người loại bảo bối này đều cho phái ra rồi. Cốc Yêu Vương một đôi hốc mắt ở bên trong, ngọn lửa sáng tối bất định. Cũng bị Hứa Di tiêu diệt cái kia ánh nguyệt cấp Cốt Yêu Vương khác biệt, cái này rõ ràng đẳng cấp cao hơn, trí tuệ cũng hoàn toàn không thua gì nhân loại. Giáp nặng doanh thủ lĩnh cười nói, đó là duy nhất một lần tiêu diệt hai cái lên Diêu thị người danh sách người, chúng ta lần này cũng là đại phát. Ẩn nút trong âm thầm Lâm Du tâm mãnh liệt run lên. Nàng nghĩ đến một loại khả năng. Hứa Di, có phải hay không là 525 người bên kia, tại phát hiện không liên lạc được chính mình về sau, đi tìm Hứa Di. Loại khả năng này tính chất phi thường lớn. Cứ việc trước đến giờ không có thực hiện qua nhiệm vụ, nhưng Hứa Di tại 525 bên trong tự liệt vô cùng cao. Không mở cho hắn điều tra cao cấp tin tức quyền hạn càng nhiều là vì bảo hộ, tại bây giờ 52 năm đại bộ phận người tất cả đều bên ngoài hành tẩu tình huống phía dưới, một khi kinh thành bên kia đồng sự phát hiện không liên lạc được chính mình, liền rất có thể sẽ cùng Hoàng lão sư tiến hành báo cáo. Đồng dạng rõ ràng Hứa Di thiên phú cùng đại bộ phận thực lực Hoàng lão sư, 89 phần 10 sẽ để cho Hứa Di tìm đến mình. Nghĩ vậy, Lâm Du có chút ngồi không yên. Không là không tin Hứa Di thực lực, tại loại hoàn cảnh này, Hứa Di thậm chí khả năng so với nàng còn muốn như cá gặp nước. Có thể địch nhân lần này bố cục cũng là hạ xuống trọng chú. Vạn nhất có chút gì đó ngoài ý muốn, lúc này những cái kia khô lâu quân đoàn cũng đã tìm tòi đến phiến khu vực này. Lâm Du trong lòng có chút lo lắng, lần đầu tiên trong đời đối với một việc chần chừ bất định, khó có thể quyết định. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, chờ cái này chút khô lâu binh từ dưới cây sau khi trải qua, im hơi lặng tiếng bay đến một viên khác che trời cổ thụ bên trên. Nàng vốn định tìm cơ hội tiêu diệt cái kia Cốt Yêu Vương, nhưng hiện tại, nàng càng muốn im hơi lặng tiếng rời khỏi nơi đây, đi tìm Hứa Di. Hứa Di lúc này đã sớm cách xa lối vào một khu vực như vậy, nhưng hắn đồng dạng cũng ở đây tiềm ẩn. Bởi vì lúc này có rất nhiều vô nhân cơ đang tại phiến khu vực này trên không xoay quanh. Đồng thời cũng có rất nhiều người máy, đủ loại yêu ma quỷ quái đang trong rừng rậm bốn phía tìm tòi. Đều không cần đoán cũng có thể biết đây là đang tìm hắn. Ở phương diện này, Hứa Di xa so với Lâm Du có kiên nhẫn nhiều lắm. Một năm trước Lâm Du tại sao lại đối với hắn cảm thấy hứng thú? Ngọn nguồn ngay tại bí cảnh kinh nghiệm lên. Lâm Du bí cảnh kinh nghiệm nghiêm khắc lại nói tiếp cũng không phong phú. Nàng từ nhỏ tu hành, tiến nhập 525 về sau thực hiện nhiệm vụ gần như đều là đánh chết những cái kia xâm phạm địch nhân. Dù cho tiến nhập bí cảnh cũng hơn nửa là vì truy tung, chân chính săn bắn cùng ẩn nấp tàng kinh nghiệm, đến có hơn phân nửa là theo Hứa Di cùng một chỗ về sau học được. Lúc này Hứa Di liền một chút cũng không hoảng hốt, vận hành Lâm Du phía trước cũng không thế nào coi trọng che đậy công pháp, ẩn thân tại trên một cây đại thụ, mắt lạnh nhìn những cái kia luyện khí tầng cấp cùng siêu phàm cấp yêu vật cùng với đủ loại người khác nhìn không thấy lệ quỷ tại trong rừng qua lại xuyên thẳng qua. Rất nhanh, đối phương phái tới tìm người tìm hắn cũng rốt cuộc bắt đầu xuất hiện. Đám người kia lấy ba người làm một tổ, trên thân tất cả đều ăn mặc đầy đủ chiến đấu trang bị, lẫn nhau cảnh giới, sử dụng đủ loại dụng cụ, lấy bầu trời vô nhân cơ, dưới mặt đất người máy làm phụ rút, tiến hành thảm trải sàn kiểu tìm tòi. Loại thứ này bồi dưỡng ra được binh sĩ, hắn chỉ cần một đạo tinh thần lực có thể toàn bộ cho tiêu diệt. Nhưng Hứa Di cũng không hành động thiếu suy nghĩ, hắn vẫn còn ở chờ. Rốt cuộc, bắt đầu có tu hành giả đã tham dự. Đối phương trên thân trang phục rõ ràng cùng những cái kia chiến sĩ khác biệt, phần lớn đều mặc riêng phần mình quần áo, đều là đặc thù tài liệu chế thành, có chống đạn, phòng ngừa vũ khí lạnh bổ chém công hiệu. Những người này cảnh giới không tính là cao, đại bộ phận đều ở vào luyện khí 8-9 tầng. Vì vậy Hứa Di vẫn như cũ không để ý tới. Thẳng đến thời gian trôi qua hơn nửa canh giờ, đột nhiên có một đạo thân ảnh chiếu vào Hứa Di tinh thần thức hải. Cuối cùng đến ca lớn. Thân cao ước chừng hơn 1m8, so với Hứa Di hơi thấp, nhưng không cẩn thận cũng nhìn không ra. Chính là ngươi. Hứa Di mặt không biểu tình, toàn thân không có bất kỳ ba động xuyên thấu qua sương mù dày đặc nhìn chằm chằm vào người này. Người này rất cẩn thận. Vừa đi còn một bên phóng xuất ra không kém tinh thần lực tiến hành tìm bòi. Cùng bên kia tìm kiếm Lâm Du phương thức không sai biệt lắm. Liên la một khối khu vực quét, thảm trải sàn tiểu tìm bòi. Một khi phát hiện, liền lập tức dùng vô nhân cơ tiến hành tập trung cùng hướng dẫn, đủ loại tiên tiến vũ khí trong nháy mắt liền sẽ mời đến tới đây. Không phải chỉ có Hứa Di mới hiểu đến không lãng phí linh lực. Chân chính quanh năm trà trộn tại bí cảnh tu hành giả, bao gồm cái này chút chú tâm bồi dưỡng ra được chiến sĩ, đều rất rõ ràng đủ loại bí cảnh sinh tồn phát tắc. Càng minh bạch cường đại tu hành giả có bao nhiêu đáng sợ. Không phải bạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý cùng một cái lên Diêu thị người danh sách trẻ tuổi đại năng đối mặt. Hứa Di thu liễm toàn thân khí tức. Đối phương thuận theo quanh năm bao phủ ở chỗ này, sương mù dày đặc đi đến chỉ còn 3-5 m thời gian cũng không phát hiện có người khác. Hứa Di trong nháy mắt ra tay, khủng bố tinh thần lực lượng trào lên mà ra, xuyên vào đến cái này đều là điểm tinh cảnh giới Bách Hoa Quốc tông sư tinh thần ngay trong óc. Cái này đã bước vào sinh nhị cảnh giới thanh niên tông sư cổ họng cũng không thể thốt một tiếng, trực tiếp hai mắt đăm đăm. Tinh thần thức hải tại chỗ tan vỡ. Chương 150. Lại chém chiếu nguyệt cấp đại yêu đánh chết, đọc đến ký ức. Hứa Di chỉ ở trong chốc lát liền làm liền một mạch cho hoàn thành. Sau đó hắn tháo xuống người này chiến đấu mũ giáp, dùng linh lực tốt một phen trừ độc về sau, hơi ghét bỏ đội ở trên đầu. Thay đổi đối phương quần áo, tiện tay trên mặt đất đào một cái hố, lặng yên không một tiếng động đem người này chôn ở phía dưới. Nên ngang chạy ra đi. Hồng Nông tử tiêu pháp thủy trung tại vận hành. Đi tại trong rừng, những cái kia yêu vật đối với hắn làm như không thấy. Đụng tới một số người, có lẽ trao đổi, Hứa Di một cái lưu loát bách hoa lời nói tùy tiện ứng phó. Trong hai nghe không ngừng truyền đến đủ loại phàn nàn thanh âm, "A Tây, người nọ là biến mất sao? Như thế nào khó như vậy tìm?" "Đúng vậy a, chúng ta người đã tìm thời gian dài như vậy, liền cái bóng đều không có." Pháp sư hỏi qua những cái kia quỷ, đều nói không nhìn thấy. "Yêu cũng không được a." Lúc này một đạo hơi có vẻ thanh âm giản mùa vang lên, khiến cái này tạp âm lập tức biến mất. "Lý gia trưởng bồi dưỡng các người đám người kia tu hành giả, chính là cho các ngươi phàn nàn đấy sao? Yêu không được, chẳng lẽ các ngươi đi?" Thanh âm này bách hoa lời nói khẩu âm có chút quái dị, nghe vào bây giờ am hiểu bách hoa lời nói Hứa Di trong hai, cảm giác tựa như người Tần nghe người ngoại quốc giảng Tần lời nói. "Xấu hổ hồ tiên sinh, bọn này bắt con không hiểu chuyện, quay đầu lại ta sẽ giáo dục bọn hắn." Một giọng nói ôn nhu giọng nữ truyền đến. Đón lấy thanh âm biến thành trừng mắt, "A Tây, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Đều tại cái kia phàn nàn cái gì? Thực làm tới Diêu thị người danh sách người là cá nạm." Trong hai nghe rốt cuộc biến thành an tĩnh lại. Hứa Di cũng không nổi, giả vờ giả vịt cùng mọi người cùng một chỗ tìm. Tùy thời ra tay. Thông qua tìm tòi người này ký ức hắn đã được biết đến rất nhiều chuyện. Ví dụ như đang tìm chính mình cố lực lượng này kết cấu. Cái kia hồ tiên sinh là một cái hồ yêu. Không phải là phổ thông hồ yêu, mà là một cái rất đặc thù u minh hồ yêu. Am hiểu mị hoặc chi thuật, cùng chính mình hồng mông tử tiêu pháp năng lực không sai biệt lắm, có thể nghị thai biến ảo thành hình người. Có trí tuệ ánh nguyệt cấp yêu vật. Hắn hiện tại giả mạo người này thì là Lý thị tài phiệt gia chủ từ nhỏ thu dưỡng cô nhi tên là Lý Mẫn Dương. Trên lý luận coi như là con nuôi. Thuộc về nghe lời. Nữ nhân kia cùng hắn thân phận đồng dạng, tên là Lý Mẫn Nguyệt, cảnh giới đã tiến nhập quan tinh. Ba khối. Chiến lược tuy rằng giống như, nhưng thông minh sẽ đến sự tỉnh, thâm thụ Lý thị tài phiệt bị kia gia chủ yêu thích. Là bọn hắn lần này tìm tòi nhiệm vụ người phụ trách một trong. Còn lại chính là kia chút võ trang đầy đủ binh sĩ, thủ lĩnh đồng dạng là Lý thị tài phiệt gia chủ con nuôi. Cảnh giới không tính là cao, cũng không có đến tông sư. Hơi. Biết rõ ràng đám người kia cấu thành về sau, Hứa Di bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến. Hắn cần phải nhanh một chút giải quyết hết những địch nhân này, bởi vì Lâm Du bên kia rõ ràng so với hắn nơi đây muốn nguy hiểm. Hoàng Kim Cốt yêu vương, một cái so với Hồ Tiên Sinh đầu này Ánh Nguyệt lão hồ ly tinh càng thêm đáng sợ tồn tại, là cái này U Minh bí cảnh bên trong chiến lược mạnh nhất yêu vương. Cùng Hồ Tiên Sinh quan hệ tuy rằng không phải là thượng hạ cấp, nhưng Hồ Tiên Sinh tại đối phương trước mặt cũng muốn thấp một nửa. Hoàng Kim Cốt yêu vương không chỉ bản thân cường đại, dưới trướng còn có hơn 1000 khô lâu binh quân đoàn. Đồng thời bên kia còn có hơn 300 người giáp nạp doanh. Cái này phối trí đều có thể khởi xướng một hồi trung đẳng quy mô chiến tranh rồi. Bây giờ lại dùng để chôn giết Lâm Du, không thể không nói, thật sự hạ xuống gấp bốn. Quan trọng nhất là Lý thị tài phiệt gia chủ, còn có cái kia đến từ Lệ quốc Diêu thị người, lúc này đều tại bọn hắn thiết trí ở chỗ này căn cứ. Bọn hắn muốn chôn giết Lâm Du cùng hắn loại này tần quốc trẻ tuổi thiên tài, hắn cũng muốn lợi dụng cơ hội lần này đem đối phương cho tận diện, một mũi quái. Hứa Di đồng dạng cũng lo lắng Lâm Du tình cảnh, nhưng lúc này đầu hắn não không gì sánh được tỉnh táo. Bí cảnh loại địa phương này khó có thể làm được viễn trình thư từ qua lại, chỉ phải nghĩ biện pháp lặng yên không một tiếng động tiêu diệt nơi đây tất cả địch nhân. Sau đó dùng nhanh nhất thời gian chạy trở về, có lẽ có cơ hội tiêu diệt bị cắn trả trọng thương Diêu thị người cùng với Lý thị tài phiệt gia chủ Lý Hạo Thật. Trước mắt địch nhân lớn nhất là đầu kia Ánh Nguyệt cấp lão hồ ly, như thế nào mới có thể im hơi lặng tiếng bắt nó cho tiêu diệt đây? Đi theo đám người kia cùng một chỗ, lại ở chỗ này tìm tòi hơn một giờ về sau, tất cả yêu ma quỷ quái cùng người đều có chút không có lòng tin. Đoán chừng là thật sự đã ly khai, không hổ là có thể đi lên Diêu thị người danh sách người, năng lực mạnh phi thường. Hồ tiên sinh thanh âm thông qua thai nghe truyền tới. "Đúng vậy a, chúng ta làm sao bây giờ?" Lý Mẫn Nguyệt hỏi, lại làm cho người ta phân tán điểm, tận lực bảo trì giữa lẫn nhau thông tin có thể, một khi bất luận kẻ nào phát hiện dị thường, liền lập tức truyền lại tín hiệu. Hồ Tiên Sinh đồng dạng cũng muốn tìm đến cái này người, chỉ có như vậy nó mới có thể đạt được đối phương nhận lời chỗ tốt. Chính là bởi vì có trí tuệ, hơn nữa còn không thấp, Hồ Tiên Sinh mới rõ ràng cùng phía ngoài nhân loại hợp tác hơn xa qua đối kháng. Những năm này nó cùng Lý Thị Tài Phiệt vị kia gia chủ hợp tác, đã được đến tới không dám nghĩ lợi ích cùng chỗ tốt. Bây giờ nó đang suy nghĩ muốn hay không gia nhập Lý gia chủ nói cái tổ chức kia, nghe nói tổ chức thủ lĩnh, người trong truyền thuyết kia thần tử, có khó có thể tưởng tượng đại thần thông. Thậm chí khả năng trong tương lai trở thành vạn giới chi chủ, cũng không biết thiệt giả. Hồ Tiên Sinh trong tay mang theo một căn quải trượng, ngồi ở trên một tảng đá lớn. Cái này quải trượng không tầm thường, là một loại đặc thù thần mục chặt cây, có thể tại rất lớn trình độ bên trên tăng phúc nó tinh thần lực lượng. Lúc này nó không có biến ảo thành hình người, nhìn qua chính là một đầu bình thường lão hồ ly. Chỉ bất quá tư thế ngồi cùng ánh mắt nhìn qua liền tràn ngập trí tuệ. Nó đã rất già rồi, đời này không biết còn có cơ hội hay không càng đi về phía trước một bước. Có lẽ gia nhập cái kia thần tử tổ chức, thật có thể để cho ta đột phá. Nó thì thào khinh thường nói. Sương mù dày đặc ở bên trong, tất cả mọi người bắt đầu phân tán ra, mở rộng tìm tòi phạm vi. Trên bầu trời vô nhân cơ không nói là trang trí cũng kém không nhiều lắm. Một mặt là nồng đậm rừng rậm ngăn tre, một phương diện khác cũng là bởi vì phía dưới sương mù quá nặng đi. Chúng nó có thể tạo được tác dụng đơn giản là theo dõi bầu trời khu vực, cùng với bên trong kế thông tin cùng hỏa tiện hướng dẫn. Nhưng chỉ cần người không ló đầu, vô nhân cơ liền không phát hiện được. Cùng lý, những cái kia có thể tiến hành hồng ngoại quét hình người máy tác dụng cũng không lớn. Chỉ cần đối phương dùng linh lực bao trùm ở bên ngoài thân nhiệt độ, đều không cần học cái gì che đậy công pháp, chúng nó liền đã phát hiện không được. Loại này sương mù dày đặc tràn ngập hắc ám xâm lâm ở bên trong, muốn đem người tìm ra, cũng thật sự cũng chỉ có thể cũng dựa vào cái này chút yêu ma quỷ quái cùng người. Hồ tiên sinh đầu này Ánh Nguyệt lão hồ ly tuy rằng thủy chung một mực không có động địa phương hướng, liền ngồi ở chỗ này, nhưng nó cường đại mà lại khủng bố tinh thần lực lại thủy chung giám thị lấy xung quanh đầy đủ mọi thứ, bao gồm những cái kia người một nhà. Cùng đối với bản thân thực lực có thật lớn lòng tin, phong cách hành sự đại lạt lạt hoàng kim cốt yêu vương khác biệt. Hồ tiên sinh từ trước đến nay rất cẩn thận, bởi vì nó tại rõ ràng chính mình năng khiếu đồng thời, càng thêm biết rõ nhược điểm của nó là cái gì. Nó tinh thần lực siêu cấp cường đại, bất luận cái gì sinh linh chỉ cần tiếp cận xung quanh hơn 10 mét, liền sẽ không tự chủ xa vào đến nào cảnh ở giữa, trong ánh mắt trông thấy tất cả đều là huyết tượng. Căn bản nhìn không thấy nó bản thể. Nhưng một khi bị tinh thần lực càng mạnh người thành công tiếp cận, đột nhiên ra tay đánh lén, lấy nó yếu ớt phòng ngự, dù cho siêu phàm cấp sinh linh cũng có thể giúp cho trọng thương. Vì vậy nó từ trước đến nay cẩn thận. Xung quanh phạm vi vài dặm đều chỉ có bộ hạ của nó. Đó là đủ loại yêu vật. Chỉ cần có người tiếp cận, đủ loại yêu vật biết sử dụng chúng nó chỉ có phương thức hướng nó tiến hành cảnh báo. Hứa Di tìm tầm vài vòng, rốt cuộc tại ám đâm đâm khống chế một đầu tiểu hồ yêu, đọc đến trí nhớ của nó về sau, xác định hồ tiên sinh vị trí. Khó trách mọi người đều nói hồ ly rất xảo trá. Cái đồ vật này là thật cảnh giác ra. Bất quá bỏ đàn tốt. Hứa Di trong lòng suy nghĩ, thúc giục hồng mông tử tiêu pháp, hướng hồ tiên sinh chỗ phương hướng chậm rãi tiếp cận. Ven đường gặp được một chút yêu vật đều đối với hắn làm như không thấy. Liên như vậy, Hứa Di thành công tiếp cận hồ tiên sinh 30 mét ở trong. Đến cái này, hắn cũng bắt đầu cẩn thận. Có thể tùy thời cảm nhận được đầu kia lão hồ ly khủng bố tinh thần lực đang bao phủ phiến khu vực này. Không chỉ như thế, cái này tinh thần lực ở giữa còn mang theo mãnh liệt chí huyễn lực lượng. Nếu như không phải là hắn tinh thần lực siêu cường, đổi lại giống như tu hành giả chỉ cần bước vào cái phạm vi này, sẽ xuất hiện bị đánh bức tường loại này bị mê hoặc hiện tượng. Tiếp tục tiếp cận, thậm chí sẽ trực tiếp hôn mê, tan vỡ, nổi điên. Bất quá càng như vậy, càng là có thể nói rõ, chỉ cần thành công tiếp cận nó, chính mình liền có rất lớn cơ hội có thể một lần là xong. Hứa Di đem hồng mông tử tiêu pháp vận hành đến mức tận cùng, đem bản thân trạng thái cùng nơi đây sương mù dày đặc hòa làm một thể. Dù cho cái này hồ tiên sinh là ánh nguyệt cấp đại yêu, cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, lúc này đang có người ám đâm đâm, không mang theo nửa điểm sát ý tiếp cận. Thẳng đến khoảng cách hồ yêu còn có mười mấy mét thời điểm, Hứa Di dừng bước lại, lặng lặng đứng ở sương mù ở giữa. Hồ tiên sinh lúc này mở miệng nói ra, như thế nào đây? Còn là không có bất kỳ phát hiện nào sao? Ta cỏ. Hứa Di không có chút gì do dự, lúc này liền xuất thủ. Nguyên nhân quá mẹ nó đơn giản cũng quá mẹ nó buồn cười, hắn là đeo đối phương đoàn đội tai nghe. Ban đầu cả buổi cũng không có người nói chuyện. Hứa Di cũng đúng là không để ý đến điểm này. Ai có thể nghĩ vậy đầu lão hồ ly sẽ ngay tại lúc này đột nhiên nói chuyện. Cứ việc trong thai nghe thanh âm gần như sẽ không truyền lại đi ra bên ngoài. Có thể đó là đối với người bình thường mà nói. Đối với tu hành giả mà nói, trừ phi dùng tinh thần mật ngữ, nếu không chỉ cần có điểm thanh âm, bọn hắn có thể nghe được rõ ràng sở sở. Hồ tiên sinh tại mở miệng cái kia một thoáng liền ý thức được không đúng, cũng sinh ra mãnh liệt cảnh giác. Nó tại tinh thần lực lượng toàn bộ triển khai dưới tình huống, không có bất kỳ sinh vật năng như vậy tới gần. Đầu kia lợi hại hơn hoàng kim cốt yêu vương đều không được. Có thể không đợi nó làm bất kỳ phản ứng nào, chỉ thấy một nói đao quang bổ ra sương mù dày đặc, đống như tới. Đánh lén. Lão hồ ly cực kỳ sợ hãi, vô thức sẽ phải căng ra ánh nguyệt cấp siêu cường phòng ngự màn sáng. Đây là hắn dùng đại dược cùng Lý thị tài phiệt gia chủ trao đổi, thật vất vả mới học được bảo vệ tính mạng công pháp. Nhưng mà khoảng cách quá gần, gần đến hoàn toàn vượt qua nó phản ứng phạm vi. Đối mặt trong chốc lát điều động tất cả nhồi vào ngôi sao tinh lực, vận dụng tinh độ thuộc tính lực lượng, toàn lực thúc dục bản cổ khai thiên Hứa Di cái này không gì sánh kịp khủng bố một đao, hết thảy đều là phi công. Pháp hệ sinh linh bị cẩn thân, không phải nói nó mới học được nhân loại phòng ngự công pháp không mấy năm. Dù cho từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng căn bản ngăn không được. Diệu Nhật có thể hay không phòng ngự ở một đao kia Hứa Di không rõ ràng lắm, thế nhưng Ánh Nguyệt khẳng định không được. Bá, lão hồ ly phòng ngự màn sáng cũng không thể căng ra đây, liền trợn to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đạo này ánh sáng. Trong con mắt tràn đầy rung động cùng tuyệt vọng. Bị cái này kinh thế hai tục một đao tại chỗ chém thành hai khúc. Im hơi lặng tiếng, đặc biệt bất tức chết rồi. Một viên đại linh hạch. Huyên Huyên lăn ra đây. Hứa Di trong thai nghe truyền đến Lý Mẫn Nguyệt thở dài thanh âm, còn không có phát hiện, Lý Mẫn Sương, người bên đó đây. Người vẫn luôn không nói chuyện, có cái gì không phát hiện. Hứa Di kích hoạt trò chuyện công năng, nghĩ thái Lý Mẫn Sương thanh âm, dùng một cái lưu loát bách hoa lời nói ra, không có. Một chữ cũng phải lưu loát. Không thể nhiều hơn nữa rồi, hắn hiện tại nghĩ thái hình tượng không có vấn đề, thế nhưng thanh âm còn hơi chút có chỗ khiếm khuyết. Bạn nhất nói nhiều rồi, dễ dàng lòi bôi. Hứa Di thu hồi linh nhận, từ túi càn khôn ở bên trong móc ra cái đặc biệt trang thi thể túi áo. Thu hồi trên mặt đất cực kỳ tinh khiết đại linh hạch, sắp bị chém thành hai khúc ánh nguyệt cấp hồ yêu cất vào bọc đựng xác. Bí cảnh bên trong vương giả, làm việc chính là cái này bộ dạng. Đâu vào đấy lại nhanh chóng. Không phải là ánh nguyệt hồ yêu quá tốt giết, mà là Hứa Di tìm đến tốt nhất giết phương thức. Cái này mới là bí cảnh săn bắn đúng đắn mở ra phương thức. Đem mặt đất vết máu thanh lý sạch sẽ. Hứa Di mặt không biểu tình lần thứ hai dung nhập vào trong sương mù. Kế tiếp, hắn muốn đại khai sát giới. Chương 151. bạo lực rừng du hồ tiên sinh đầu này ánh nguyệt lao yêu chết quá bất tức cũng quá đột nhiên. Đặc biệt là vừa mới lại hỏi câu nói, kế tiếp trầm mặc tự nhiên cũng liền tại hợp tình lý. Hứa Di tại tràn đầy sương mù dày đặc âm u trong rừng rậm nhanh chóng đi xuyên. Trước hết giết tu hành giả. Thông qua thời gian dài như vậy quan sát cùng lục lọi, cùng với đám người kia trước khi lên đường chế định chiến thuật, muốn tìm ra những người này đập tan từng cái cũng không khó khăn. Hắn một bên nuốt đan dược bổ sung vừa mới giết ánh nguyệt hồ yêu mang đến thiệt thòi không, một bên chuẩn xác đánh chết trong rừng rậm những người này. Yêu vật hắn cố ý tránh đi, chính diện gặp gỡ tiện tay một đao giải quyết đi. Ngắn ngủn hơn 10 phút sau, cũng đã có vài tổ người bị hắn im hơi lặng tiếng cho giết chết. Lúc này hắn đang tại tiếp cận Lý Mẫn Nguyệt. Tràn ngập sương mù dày đặc ở bên trong, võ trang đầy đủ Lý Mẫn Nguyệt tâm tình có chút bực bội mang theo hai người khó khăn tìm kiếm lấy. Coi như là không có sương mù dày đặc che lấp, muốn ở loại địa phương này nhảy ra một cái kinh nghiệm phong phú người cũng vô cùng không dễ dàng. Tiên tiến máy thăm dò. Vô dụng, đối phương tìm một cái trồng chất cành khô lá vụn hướng trên thân một che, thúc dục linh lực che đậy trên thân kim loại vật cùng nhiệt độ, dụng cụ liền hoàn toàn dò xét không đi ra. Cương đại tinh thần lực lượng. Cương đại trở lại cũng là có phạm vi, hơn nữa thời gian dài, tinh thần lực tiêu hao cực lớn. Cái loại này hệ bại thậm chí so với linh lực khô kiệt còn muốn nghiêm trọng. Hơn nữa đối phương trên thân nếu có pháp khí, tinh thần lực cũng đồng dạng tìm không được tung tích. Hoang gia bí cảnh thực chiến cùng lôi đài bên trên cái loại này chính diện đối kháng hoàn toàn không là một chuyện. Hai người ở giữa chênh lệch quá xa. Kinh nghiệm, ở loại địa phương này nhiều khi đều là thắng được cảnh giới. A Tây, Lý Mẫn Nguyệt nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Người kia rõ ràng ngay ở chỗ này, vì cái gì tìm không thấy? Nàng rất muốn thành công hoàn thành nhiệm vụ, càng sợ hoàn thành không được nhiệm vụ. Bởi vì người sau kết quả đáng sợ hơn, là nàng không cách nào thừa nhận. Cha nuôi liền không nghe lời thân nhi tử thân nữ nhi đều nói giết liền giết, một khi cảm thấy nàng rất vô dụng, hạ chẳng có thể nghĩ. Lý Mẫn Sương, ngươi phải nỗ lực nha. Hoàn thành không được nhiệm vụ hậu quả ngươi là rõ ràng. Nàng đối với thai nghe, thấp giọng nói một câu. Nhưng mà lại là hơi mà ra, bởi vì nàng tựa hồ mơ hồ nghe đến bên cạnh trong sương mù có nàng chính mình tiếng nói chuyển đến. Có chút nghi hoặc liếc nhìn bên người hai cái luyện khí tầng 9 thuộc hạ. Các ngươi có không có nghe được cái gì? Hai người cũng đồng loạt nhìn về phía bên kia, sương mù dày đặc bên trong đi ra một đạo thân ảnh. Lý Mẫn Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, "A Tây, ngươi đang làm cái gì nha Lý Mẫn Sương? Đây không phải ngươi có lẽ phụ trách khu vực, như thế nào chạy đến tới bên này?" Hứa Di thúc dục hồng mông tử tiêu pháp, tinh thần nghị thái Lý Mẫn Sương hình tượng, cộng thêm đeo đối phương ngũ giáp, Lý Mẫn Nguyệt ba người này căn bản không có ý thức được trước mắt người này có vấn đề gì. Hắn đi đến phụ cận, đột nhiên ra tay, một đao liền đem Lý Mẫn Nguyệt đầu cho chặt đi xuống, kèm thêm bên cạnh đứng được rất gần luyện khí tầng 9 nửa cái đầu cũng cho gọt sạch. Cái khác luyện khí tầng 9 tại chỗ đã bị dọa phát sợ rồi, trước tiên thậm chí không thể làm bất kỳ phản ứng nào. Phúc. Hứa Di theo sát phía sau, một đao băm vào người này đầu. Thu thập xong chiến lợi phẩm, đem ba người này vùi lấp tại cành khô lá vụn phía dưới, vô thanh vô tức rời khỏi. Bọn này bách hoa quốc người trong thai nghe, lần thứ hai biến thành an tĩnh lại. Bởi vì lúc trước Hồ Tiên Sinh khiển trách, những người này tại không thể phát hiện Hứa Di tung tích phía trước cũng không dám nói lung tung. Hứa Di liền như vậy, như là tựa là ưu linh đi xuyên qua phiến khu vực này. Dùng ước chừng một giờ, đem rất nhiều yêu ma quỷ quái cùng gần như tất cả tu hành giả toàn bộ đều giải quyết rồi. Lúc này thân ở ngoại vi, tùy thời chuẩn bị dùng hỏa tiễn cùng đạn hỏa tiễn cùng với đủ loại hạng nặng súng ống đối với Hứa Di phát động công kích, đám người kia còn cái gì cũng không biết. Cho rằng tâm tình bực bội Lý Mẫn Nguyệt cùng Hồ Tiên Sinh lúc này có lẽ đều đang cố gắng tìm kiếm. Hơn nữa lúc trước đã nói, muốn khuyết trương phạm vi lớn. Trận này tìm tòi không có cái 5-3 ngày, sợ là không thể nào kết quả. Hứa Di tinh chuẩn tìm đến đám người kia. Nhìn xem những trang bị kia, không khỏi có chút líu lưới. Đám người kia vì tiêu diệt Lâm Du cùng hắn, thật đúng là mẹ nó điên cuồng. Nếu như không phải là không có cái loại này đỉnh tiêm diệu nhật cấp không gian hệ đại năng, sợ là liền siêu đại loại hỏa tiễn xe đều có thể cho lấy tiền đến. Dù là như thế, những cái kia thông qua chữ vật không gian mang vào bên trong cỡ lớn vô nhân cơ, từng cũng đều có thể treo 5-6 mai cỡ nhỏ hỏa tiễn. Tùy tiện quét mắt một vòng, lại có hơn 10 cái. Mẹ kiếp. Hứa Di trong lòng thầm mắng một câu, sau đó dùng sương mù dày đặc làm yểm hộ, tiến nhập đến đám người kia tạm thời trong doanh địa. Vận hành hồng mông tử tiêu pháp, thúc dục khủng bố tinh thần lực lượng trực tiếp ngăn đẩy. Những người này đến chết đều không rõ ràng lắm mình là chết như thế nào. Hứa Di cảm thấy bọn hắn đều chiếm được đại tiện nghi, chết một chút cũng không thống khổ. Nơi đây trang bị nhiều lắm, vừa mới cũng chỉ từ Hồ Tiên Sinh chỗ đó thu hoạch đến một cái chứa vật không gian, chính là nó trong tay cái kia căn quải trượng. Bên trong không gian không lớn, muốn đem mấy thứ này đều cho cất vào đi cũng không thực tế. Hứa Di chọn lựa tốt chưa bảo, những cái khác vứt bỏ. Sau đó tìm đến vô nhân cơ điều khiển từ xa, đem tất cả máy bay toàn bộ lên không trung, hướng phía Lý Gia gia chủ cùng Diêu thị người chỗ huyệt động phương hướng đi. Lâm Du cũng không rõ ràng lắm Hứa Di chuẩn xác phương vị. Khi nàng từ cái kia mảnh hắc ám xâm lâm bên trong lặng lẽ trượt đi ra thời điểm, trái tim nhiều ít có chút mờ mịt. Bay trên trời, không được. Trên đỉnh đầu trải rộng rất nhiều địch nhân không người phi cơ trinh sát. Cái này bí cảnh lại rất lớn, muốn tìm ra Hứa Di không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Biện pháp tốt nhất vẫn có thể đủ bắt đến đối phương một cái có phân lượng người, trực tiếp dùng tinh thần lực cưỡng ép đọc đến đối phương ký ức. Sau cùng có phân lượng tự nhiên là Hoàng Kim Cốt yêu vương cùng cái kia giáp nặng doanh thủ lĩnh. Có thể song phương cùng một chỗ. Đang nghĩ ngợi, bên cạnh cách đó không xa trong lúc đó phát ra một tiếng khó nghe chim hót. Các các cả. Tiếng kêu cùng con bị tựa như, khàn khàn lại hoa hoa kêu. Trong lòng Lâm Du cả kinh. Sau một khắc, trong nháy mắt liền có rất nhiều đạn hỏa tiễn, hạng nặng súng đạn, cao bạo lựu đạn từ rất xa chỗ hướng phía bên này bay tới. Đỉnh đầu bầu trời một hồi bù bù. Rất nhiều mang theo cỡ nhỏ tự tìm hỏa tiễn vô nhân cơ cũng bắt đầu hướng bên này bay tới. Cái này chim, hiển nhiên là cái yêu. Dù cho nàng đã đặc biệt cẩn thận, vẫn như cũ vẫn bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện, Lâm Du dứt khoát cũng liền không trang. Tại rừng rậm ở giữa động tác mau lẹ, trong chớp mắt tránh đi rất nhiều hiện đại hóa vũ khí bạo tạc công kích. Tránh không khỏi liền một cái tát chụp qua. Sau lưng ầm ầm nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Vô nhân cơ tạo đội hình dùng cái này mà làm trung tâm triệt thoái phía sau 10 dặm. Tạo thành vòng đây, tất cả khô lâu binh quân đoàn ép lên đi. Giáp nặng doanh thủ lính hưng phấn lớn tiếng phân phó. Mà ánh nguyệt cấp hoàng kim cốt yêu vương tức thì bay lên trời, phía sau lưng mở ra một đôi mỏng như cánh ve cánh khổng lồ. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Giáng cánh rừng rậm này phía trên, cấp tốc hướng về Lâm Du chỗ phương hướng bay tới. Chỉ cần động, liền nhất định sẽ sinh ra linh lực ba động, dù cho có thủ đoạn tiến hành che đậy, sức chạy quá trình bên trong cũng sẽ trong không khí lưu lại rung động. Hoàng kim cổ yêu vương một song không động ánh mắt xuyên thấu nặng nề sương mù, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Du bỏ chạy phương hướng. Thanh âm tựa như sấm rền lớn tiếng nói, ngươi không chạy thoát được đâu. Hắn tốc độ quá nhanh, không muốn dùng hỏa tiễn nổ, ta muốn bắt sống. Đây là thủ lĩnh cấp khô lâu binh, thậm chí có tư cách trở thành bạn lữ của ta. Hoàng kim cốt yêu vương dị thường hưng phấn, đối với đã bị nó vung ra rất xa giáp nặng doanh thủ lĩnh nói ra, đuổi theo. Giáp nặng doanh thủ lĩnh cũng rõ ràng muốn dùng loại phương thức này đuổi giết Lâm Du không quá thực tại. Lúc này ra lệnh binh sĩ đuổi theo mau. Bành bành bành. Rất nhiều khô lâu binh trong rừng rậm phi nước đại đều có được khác bình thường nhanh nhẹn cùng tốc độ, ở loại địa phương này ngay cả những người máy kia chó robot cũng đều chạy bất quá chúng nó. Lâm Du mắt thấy hoàng kim cốt yêu vương nhanh chóng đuổi theo tới đây, thân hình lóe lên chui vào đến một mảnh sương mù ở giữa, nhanh chóng thu lại bản thân tất cả khí tức. Ha ha ha, hoàng kim cốt yêu vương nhanh chóng bay đến nơi đây, nó dẫm ở một viên tre trời cổ thụ phía trên, hướng về phía Lâm Du thu lại thân hình phương hướng nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nhìn không thấy ngươi, liền lấy ngươi không có cách nào. Tại khi nói chuyện nó huy động nhăn nheo xương cốt cánh tay, dùng sức một quyền đánh hướng Lâm Du ẩn thân phương hướng. Sương mù trong nháy mắt bị đánh tan, không khí biến thành vật mèo. Sau một khắc, một tiếng nổ vang nổ mạnh tại một khu vực như vậy nổ tung, tạo thành một cái chừng mười mấy mét hố sâu. Quyền kinh chỗ sinh ra năng lượng ba động đem phạm vi vài dặm phạm vi đầy đủ mọi thứ trong nháy mắt trùng kích thành một miệng, cứng rắn bị nó một quyền cho đánh ra mảng lớn chống rông khu vực. Nhưng mà để cho hoàng kim cốt yêu vương có chút kỳ quái chính là, vậy mà không có nó trong dự liệu Lâm Du miệng lớn thổ huyết bị đánh đi ra, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Điều đó không có khả năng. Nó ánh mắt lóe lên kinh ngạc hô lên. Không có có sinh linh có thể tại nó cái này khủng bố một quyền phía dưới bình yên vô sự. Ngay tại sau một khắc, nó trung quanh thân thể hư không đột nhiên xuất hiện một tia nhàn nhạt năng lượng ba động, Lâm Du dường như chống rông xuất hiện, huy động trường kiếm trong tay, chém ra một đạo sáng chói rực rỡ kiếm khí, hung hăng bổ về phía hoàng kim cốt yêu vương. Đáng sợ hơn chính là, kiếm của nàng bên trên còn thiêu đốt lên hùng hùng liệt lửa. Nương theo lấy huy hoàng kiếm khí, giống như là đem hư không đều cho thiêu đốt một đạo hỏa tuyến. Hoàng kim cốt yêu vương đến không kịp trốn tránh, cũng không muốn trốn tránh. Nó đối với chính mình cái này một thân luyện hóa đến có thể so với thần kim cứng rắn xương cốt rất có lòng tin. Cứng rắn treo lên Lâm Du một kiếm này, mở ra cánh cấp tốc bay qua đi. Mạnh hơn giết nữ nhân này. Tại nó trong mắt, cái này là một cố gần như hoàn mỹ khung xương. Quả thật có tư cách trở thành bạn lữ của nó. Nó xương tay như lao, sắc bén vô cùng, hung hăng đâm vào Lâm Du lồng ngực. Loảng xoảng. Lâm Du cái này thiêu đốt lên hỏa diễm một kiếm hung hăng bổ vào nó hoàng kim trên xương sọ. Phát ra một tiếng giống như hồng trung đại lư nổ mạnh. Rạc rạc. Cốt yêu vương cái kia kim quang lóng lánh trên xương sọ lại xuất hiện một đạo vết nứt. Cứ việc không cảm giác được đau đớn, nhưng một kiếm này uy lực nhưng là để cho hoàng kim cốt yêu vương trái tim siết chặt. Oanh! Hỏa diễm cũng trong nháy mắt thuận theo đầu của nó xương hướng phía dưới bốc cháy lên. Lúc này hoàng kim cốt yêu vương cũng không cần biết nhiều như vậy, một đôi xương tay mắt thấy sẽ phải đâm vào nữ nhân này lồng ngực. Chỉ cần trong tích tắc, nó có thể đem đối phương trái tim một bả móc ra. Oanh! Hai chi vàng óng xương tay giống như là đụng vào lớp kín không thể phá vỡ trên vách tường. Rạc rạc. Một hồi xương vỡ vụn thanh âm vang lên, dường như vô số viên ngôi sao tạo thành một cái lớn mai rùa bắt ngang Lâm Du trước người. Giống một đạo đầu rồng con rùa thân đuôi rồng năng lượng hư ảnh đối với hoàng kim cốt yêu vương phát ra một tiếng gào thét, thiếu chút nữa đem tinh thần của nó ý niệm đều cho giống vỡ. Động tác trong nháy mắt biến thành chậm chạp đứng lên. Lúc này đáng sợ kia hỏa diễm cũng đã tại trên người nó điên cuồng bốc cháy lên. Bịch bịch bịch. Lâm Du trong chốc lát không biết huy động bao nhiêu lần kiếm, chạm tại hoàng kim cốt yêu vương sọ cùng một chỗ. Rốt cuộc giặc giặc, đầu lâu triệt để đã nứt ra. Chương 152. Chôn các ngươi, ta muốn đi cứu nam nhân ta. Các ngươi liều mạng kéo lấy, cho ngươi kéo, cho ngươi kéo, cho ngươi kéo, kéo a. Lâm Du gần như mỗi chém một kiếm xuống dưới, liền tại trong lòng nổi giận giống bên trên một câu. Thằng đến triệt để đem hoàng kim cốt yêu vương sọ cho chém thành hai nửa, trong tay cái thanh này đi theo nhiều năm thượng cổ bảo kiếm đều bị chém ra rất nhiều lỗ hổng. Đây hết thể đều chỉ phát sinh tại cực nhanh. Hoàng kim cốt yêu vương tốc độ phi hành quá nhanh. Vô luận nó khô lâu binh quân đoàn hay vẫn là những cái kia yêu ma quỷ quái bộ hạ, cũng hoặc chi kia giáp nặng lữ, lúc này đều còn có rất khoảng cách xa. Lâm Du toàn thân tinh độ xoay tròn, rất nhiều tinh đồ trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, cùng theo cộng hưởng. Kiếm quang như tấm lụa, đem hoàng kim cốt yêu vương tất cả xương cốt đều cho chém vỡ. Tiện tay ném ra rất nhiều phong ấn phụ lục, đem cái này chút xương cốt cho phong bế, không khiến chúng nó một lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ. Trong tay kiếm nhất chọn, đem cái kia mai hoàng kim cốt yêu vương động lực ngọn nguồn, linh hạch thu lại. Giờ này khắc này, hoàng kim cốt yêu vương cường đại ý chí đều còn tại đằng kia linh hạch bên trong.
phát ra điên cuồng gào thét, ý đồ dùng tinh thần lực lượng công kích Lâm Du. Nhưng mà giống như là bị lột xác trứng gà, mềm sập sập, chỗ nào hay vẫn là Lâm Du đối thủ. Trong chốc lát đã bị Lâm Du đem ý chí cho xóa đi, thuận tiện đọc đến đối phương ký ức. Đáng tiếc chính là, vậy mà không thể đạt được về nhằm vào Hứa Di tương quan tin tức. Cái này cũng bình thường, Hoàng Kim Cốt yêu vương nhằm vào người là nàng, đối với Lý Thị Tài phiệt gia chủ cái khác bố trí cũng không có hứng thú. Lâm Du bị Hứa Di mang đến cũng học được trước tiên thu hoạch chiến lợi phẩm, đem xương cốt so với chính mình kiếm còn cứng rắn Hoàng Kim Cốt yêu vương xương vỡ nhanh chóng phong ấn thu lại. Lúc này trời không đã có rất nhiều vô nhân cơ bay tới. Vừa mới bị đuổi tản ra xương mù trong lúc nhất thời không thể nhanh chóng tụ lại tới đây, thông qua vô nhân cơ cả mạ giạt, giáp nặng doanh thủ lĩnh cũng phát hiện Hoàng Kim Cốt yêu vương đã bị Lâm Du cho tiêu diệt. Trong lòng hoảng hốt, lúc này hạ lệnh tất cả vô nhân cơ nhắm ngay Lâm Du nổ súng, đồng thời để cho mặt đất binh sĩ lấy nặng hỏa lực mở đường, triệt để bao trùm Lâm Du chỗ phiến khu vực này. Lâm Du thúc giục thanh long bên trong tinh cung tất cả đã bị lấp đầy ngôi sao, trong chốc lát trên thân xuất hiện một đạo hình rồng hư ảnh, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, cấp tốc hướng của bọn hắn chỗ phương vị xung phong liều chết tới đây. Đồng thời đủ loại đạn quấy nhiễu nhanh chóng lên không trung. Ầm ầm, khủng bố nổ vang trong nháy mắt vang lên, bạo tạc sinh ra khủng bố ba động đem hư không đều cho trùng kích đến vặn vẹo biến hình. Số rất ít đạn hỏa tiễn các loại không đợi đến Lâm Du trước mặt đã bị nàng dùng mang lửa đáng sợ kiếm khí cho chém nát. Giáp nặng doanh thủ lĩnh thông qua quản chế khí thấy như vậy một màn, toàn bộ người đều bị hù đến hỏng mất. Đây là người sao? Đây là một cái quan tinh cảnh giới tông sư. Trời ma ơi, đây là thần đi. Bên cạnh hắn một đám bách hoa quốc người cũng đều bị sợ đến gần như tinh thần thất loạn. Trong chớp mắt Lâm Du cũng đã xung phong liều chết tới đây. Na pháo, nhanh na pháo, đánh chết nàng. Giết. Giáp nặng doanh thủ lĩnh phát ra gần như điên cuồng gào rú. Hạng nặng súng máy nhắm ngay Lâm Du phương hướng dốc sức liều mạng nổ súng, hỏa xa hợp thành một cái tuyến. Lâm Du đồng thời thúc giục vài loại tinh đồ, công kích, phòng ngự cùng tốc độ bị nàng phát huy đến mức tận cùng. Cứ việc loại hành vi này mang đến tiêu hao là không gì sánh được cực lớn, nhưng sinh ra hiệu quả quá kinh người. Ở chỗ này giáp nặng doanh tất cả mọi người trong mắt, cái này căn bản cũng không phải là người, mà là chân chính sống sót thần. Không thể chiến thắng. Khoảng cách song phương còn có 1 km hơn thời điểm, Lâm Du liền chém ra một đạo không gì sánh kịp khủng bố kiếm khí, bổ ra hư không. Nháy mắt tới, tại chỗ liền đem giáp nặng doanh thủ lĩnh cho chém thành hai khúc. Đón lấy người đã đến, này chút ít loại tự tìm hỏa tiễn cũng đuổi theo nàng tới đây. Lâm Du đầu tiên là phóng tới giáp nặng doanh, chim ưng giống như cấp tốc ngã xuống, tất cả đạn bắn vào nàng nơi đây đều bị dị thường chắc chắn màn sáng cùng huyền võ tinh cung đổ cho bắn bay. Hơn 10 mai cỡ nhỏ tự tìm hỏa tiễn cũng đi theo tới đây, mắt thấy sẽ phải nổ đến trên thân Lâm Du. Đúng lúc này, nàng thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mất đi mục tiêu. Hơn 10 mai cỡ nhỏ hỏa tiễn tất cả đều rơi vào giáp nặng doanh ở giữa. Ầm ầm, liên tiếp long trời lở đất tiếng nổ mạnh vang lên, kèm thêm lại tại mặt đất đuổi theo nàng trở về rất nhiều khô lâu quân đoàn cùng với những cái kia yêu ma quỷ quái đều bị nổ nát vụn. Lâm Du xuất hiện ở mấy trăm mét bên ngoài chỗ, lặng lặng đứng ở đó, thưởng thức chính mình cực hạn sáng tạo ra pháo hoa xuất sắc. Kinh khủng sóng xung kích đánh tới nàng nơi đây, hướng hai bên phân lưu qua, đầy đủ mọi thứ, che trời đại thụ, tảng đá, đỉnh núi đều bị loại này kinh khủng ba động cho đầy bình. Phúc. Một ngụm lớn máu tươi từ nàng trong miệng phun ra đến, lấy ra một chai nước súc súc miệng, sau đó vô cái hót. Đã xong, không có lưu lại người sống. Kỳ thật cũng không có biện pháp lưu lại. Đám người kia ở giữa, chân chính biết tình tiết sự kiện người sợ là chỉ có cái kia giáp nặng doanh thủ lĩnh. Đối phương bị vô số vũ khí hạng nặng bảo hộ ở bên trong, căn bản không có cơ hội bắt sống. Nàng hiện tại cũng biến thành có chút suy yếu. Cái này là quá phận vận dụng linh lực hậu quả. Nếu không phải nàng cùng Hứa Di gần nhất nghiên cứu ra tinh đồ diệu dụng, hôm nay trận chiến đấu này sợ là lành ít dữ nhiều. Đương nhiên, không có nghiên cứu ra tinh đồ diệu dụng nàng cũng không có khả năng cùng đám người kia chính diện cứng rắn. Từ trên thân lấy ra một chút đan dược phục dụng đứng lên, yên lặng điều thức. Bởi vì chiến đấu cũng chưa kết thúc. Hơn 10 mai cỡ nhỏ tự tìm hỏa tiễn gần như phá hủy giáp nặng doanh, lại không thể đem khô lâu quân đoàn cùng những cái kia yêu ma quỷ quái toàn bộ nổ chết. Lúc này một chút may mắn còn sống sót xuống tới đồ vật, đang không ngừng hướng nàng bên này tới gần bên trong. Lâm Du lấy xuống mũ giáp, đem một đầu rớt xuống mái tóc dùng tay kéo lên đến, tùy tiện đâm cái đuôi ngựa. Thời trên người có chút trầm trọng trang bị, chỉ còn lại một bộ màu trắng quần áo luyện công, trong tay mang theo kiếm, nên đón bọn này nhào đầu về phía trước khô lâu binh cùng yêu ma quỷ quái sẽ thấy độ giết đi lên. Hứa Di lúc này đã đến gần vô hạn cái kia tòa cự đại sơn động. Nơi đây thủ vệ tương đối sâm nghiêm, rất nhiều thân hình cao lớn lệ quốc cao thủ trải rộng bốn phía, một chút cỡ nhỏ ra đa thiết bị không ngừng công việc. Nếu như không phải là hắn dùng linh lực đem cái kia hơn 10 cái vô nhân cơ bao trùm, lúc này đã bị phát hiện rồi. Xem ra muốn dùng tinh thần nghĩ thái giả dạng làm Lý Mẫn Dương đi vào ám sát có chút không quá thực tại. Tiểu Tây Bắc tuy sẽ cho mình mặt người con, nhưng Diêu thị người mang đến hộ vệ quân đoàn lại rõ ràng sẽ không. Hứa Di không có xúc động, cẩn thận quan sát đến bên ngoài thủ vệ số lượng cùng với cái kia cái thật lớn huyệt động căn cứ thành phần. Hắn không thể trực tiếp dùng tinh thần lực đi quét hình chỗ đó, nhưng lại có thể quét hình chính mình dưới chân phiến khu vực này. Cách mấy cây số, địa hình hình dạng mặt đất có lẽ không sai biệt lắm. Nơi đây thân núi phần lớn đều là cái loại này chắc chắn đá hoa cương cấu thành. Nói cách khác, cái kia cái thật lớn huyệt động tại bị lấy hết về sau, không gì sánh được chắc chắn dùng bền. Nhưng Hứa Di phát hiện chỗ đó tựa hồ cũng không có phát trận. Có lẽ có, khả năng bởi vì tài nguyên tiêu hao quá lớn không có một mực mở ra. Hắn thao túng hơn 10 cái vô nhân cơ chậm rãi dâng lên, không có bay ra hắc ám xâm lâm, mà là ngay tại trong rừng. Cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy linh lực đối với bọc đồ của bọn nó. bắt đầu ở điều khiển trang bị phía trên thiết trí công kích chính tự, mục tiêu là ngọn núi kia động mấy cái dấu ngắt câu. Phía trước tuyệt đối toàn năng kiến trúc sư thuộc tính tuy rằng không có, nhưng lúc ấy học được một chút trụ cột tri thức vẫn còn là. Ví dụ như công kích cái nào mấy cái điểm, sẽ làm cho cả huyệt động trong nháy mắt sụp đổ. Toàn bộ thiết lập tốt về sau, Hứa Di khiến cái này vô nhân cơ phân biệt hướng hai bên trái phải bay đi. Đến đã định chỗ, không chút do dự đè xuống nổ súng khóa. Siêu 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 siêu. Cái này chút vô nhân cơ treo bắn ít nhất đều có 4 miếng, hơn 8 miếng. Tổng cộng hơn 30 cái, 100 mấy khối cỡ nhỏ tự tìm hỏa tiễn trong chốc lát liền bay ra ngoài. Đối với mấy cây số bên ngoài một ngọn núi rách ra nói, hoàn toàn chính là báo hỏa kiểu đả kích. Cứ việc hỏa tiễn bay ra ngoài cái kia một nháy mắt liền bị phát hiện. Từ nhân công trí năng điều khiển hệ thống phòng ngự phóng xuất ra rất nhiều đạn quấy nhiễu. Nhưng song phương trong lúc đó khoảng cách quá gần. Hỏa tiễn tốc độ quá nhanh, căn bản là không kịp. Hơn nữa số lượng cũng quá nhiều. Ai có thể nghĩ đến tại căn cứ của mình bên trong sẽ bị chính mình vô nhân cơ hỏa tiễn báo hỏa kiểu đả kích. Bên kia một hồi bối rối, rất nhiều người muốn từ trong huyệt động ra bên ngoài chạy, nhưng đã chậm. Ầm ầm, một hồi long trời lở đất khủng bố nổ vang. Xây dựng tại giữa sườn núi cực lớn sơn động căn cứ tại chỗ sụp đổ, thậm chí gây nên kinh khủng thân núi đất lỡ. Trời âm u không trùng, chỗ đó dâng lên một đoàn cực lớn mây hình nấm. Mây hình nấm phía dưới là đầy trời bụi mù. Thứ gì? Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Sau đó trong nội tâm mắng câu cẩm. Đạn hạt nhân. Trong đó vài khung vô nhân cơ mang theo cỡ nhỏ tự tìm hỏa tiễn bên trên vậy mà giả vờ đầu đạn hạt nhân. Bách Hoa thật giỏi a. Nó mỹ lệ cha đối với nó thật là tốt. Thậm chí ngay cả loại vật này đều cho đi ra. Nguyên bản tại hắn trong nhận thức biết, Bách Hoa quốc là tuyệt đối không có thứ này. Rất tốt. Cũng không biết có thể hay không lập tức đều cho chôn. Khôi hài chính là, khi hắn phát động đột nhiên tập kích đem cái sơn động kia bắn cho sập về sau, tất cả bên ngoài phụ trách cảnh giới lệ quốc cao thủ vậy mà không có trước tiên tìm kiếm hắn tên địch nhân này, mà là nhất toa phong hướng phía cái kia đã sụp đổ thân núi tiến lên. Bọn hắn muốn đem cái kia Diêu thị người cứu ra. Từng cái Diêu thị người đều là lệ quốc quốc bảo a. Chết một người đối với bọn họ đều là khó có thể thừa nhận cực lớn đả kích. Hứa Di lúc này đã bây giờ cách phát động công kích chỗ hơn 10 dặm một phương hướng khác, nghiêng đối mặt với ngọn núi kia, ngồi ở giữa sườn núi, đem lúc trước thu hoạch rất nhiều đạn dược, tính cả lúc trước hắn cất giữ đủ loại cao bạo lựu đạn cùng một chỗ, trói tại một cái không có sử dụng cỡ trung vô nhân cơ bên trên. Cái này cái vô nhân cơ phía dưới còn mang theo 8 miếng cỡ nhỏ tự tìm hỏa tiễn, không rõ ràng lắm có phải hay không đạn hạt nhân. Sau đó ngồi ở đây trong lặng lẽ cùng đợi. Đám người kia chạy đến đã bị triệt để vùi lấp thân núi chính giữa thời gian, có lẽ có người nhắc nhở. Bắt đầu bốn phía cảnh giới đứng lên. Đồng thời dâng lên rất nhiều vô nhân cơ, bắt đầu hướng Hứa Di lúc trước chỗ phương hướng bay. Suy cho cùng hỏa tiễn đều là từ cái hướng kia bay tới, phán đoán hắn đại khái khu vực không có vấn đề. Siêu siêu siêu. Những cái kia vô nhân cơ phía trên đồng dạng chuyên trở hỏa tiễn, coi như là tìm không thấy mục tiêu rõ ràng, đối phương cũng định đem địch nhân cho bước đi ra. Ầm ầm. Từng miếng hỏa tiễn lúc trước vô nhân cơ cất cánh phương hướng nổ tung. Cực lớn sóng xung kích để cho xung quanh tất cả đại thụ che trời dồn dập ngã xuống, từng đoàn ánh lửa phóng lên trời, sương mù bị đuổi tản ra, hiện ra cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Đồng thời cũng có một chút hỏa tiễn là hướng về phía Hứa Di nguyên bản vị trí bay tới, nổ vang bạo tạc gần như đem chỗ đó san bằng. Hứa Di cũng không có cảm thấy may mắn, đều là nền móng cẩm. Đám người kia thao túng vô nhân cơ trên trời không ngừng đi vào mèo, thỉnh thoảng hướng một chút bọn hắn cho rằng khả nghi trô đánh hai pháo. Thủy chung không có động tĩnh gì, hỏa tiễn cũng tiêu hao không sai biệt lắm, liền bắt đầu cẩn thận cảnh giới đứng lên. Mà khác một đám người tức thì tại bọn hắn điểm hộ phía dưới, điên cuồng tại sơn động sụp đổ chỗ đào lấy. Chương 153. Chạy như điên lão thái thái hơn 10 phút sau phía sau, gần như hóa thân xuyên sơn giáp đám người kia rốt cuộc đem chỗ đó đào mở. Bất quá đào mở cũng chỉ là mặt ngoài phù thổ. Những cái kia nặng đến mấy trăm mấy nghìn tấn cự thạch căn bản bất lực. Đúng lúc này, một cỗ không gì sánh kịp đáng sợ ba động ầm ầm từ nơi ấy nổ tung. Một chút không kịp đào tẩu người tại chỗ đã bị cỗ năng lượng này vành đến bay ngược ra ngoài. Toàn thân cao thấp xương cốt cùng lục phủ ngũ tạng đều cơ hồ vỡ nát rồi. Toàn thân là huyết, chật vật đến mức tận cùng Lý Hạo Thực gầm thét từ bên trong bay ra ngoài. Trong ngực còn ôm người, chính là cái kia lệ quốc Diêu thị người bà lão. A Tây, Lý Hạo Thực phun một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, toàn bộ người đều muốn điên rồi. Vừa mới cái kia một cái, trong sơn động trừ hắn ra cùng lệ quốc Diêu thị người đại năng bên ngoài toàn bộ đều chết hết. Một cái cũng không có còn lại. Bên trong có rất nhiều tông sư cấp bách hoa quốc, lệ quốc cường giả a. Trong chốc lát liền đều bị nện thành thịt nát. Nếu như không phải là trên người hắn mang theo kiện bảo vật, coi như là hắn đã ánh nguyện cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Quá ác độc, đối phương quả thực ác độc đến mức tận cùng. Lý thị tài phiệt gia chủ Lý Hạo Thực ôm đã tỉnh lại, nhưng không gì sánh được suy yếu Diêu thị người bà lao lao ra phía sau hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại. Thậm chí không có nhìn những cái kia bị hắn năng lượng bay loạn oanh người chết một cái, chạy đi sẽ phải hướng xa xa chạy. Địch nhân có thể đánh kích luồng thứ nhất, liền nhất định sẽ có đợt thứ hai. Hắn đoán một chút cũng không sai. Khi hắn xuất hiện cái kia một thoáng, Hứa Di liền thao túng vô nhân cơ từ 1 km bên ngoài cất cánh. 8 miếng cỡ nhỏ tự tìm hỏa tiễn một tên tiếp theo một tên, hướng phía ôm lão thái thái phi nước đại Lý thị gia tộc quanh giết đi qua. Ánh nguyệt cấp bí cảnh sinh linh tương đối dễ giết, dù nói thế nào là có trí tuệ, cuối cùng không bằng người. Đặc biệt là cái này chút sinh linh phần lớn không am hiểu nhân loại tu hành pháp, đều là dựa vào thiên phú bản năng tại chiến đấu. Nhưng ánh nguyệt cấp người liền dường như khó giết. Đặc biệt là Lý Hạo Thực loại này lệ quốc dốc lòng bồi dưỡng ra được siêu cấp cầu tử. Ngay cả ngày thường ăn thức ăn cho chó đều là tốt nhất. Suy cho cùng cần hắn đi ra cắn người.
vô luận cảnh giới, tu hành công pháp, thậm chí bao gồm trên thân pháp khí, vị này Lý thị tài phiệt gia chủ cũng không thua gì bất kỳ một cái nào Tần quốc bên này ánh nguyệt cao thủ. Mắt thấy cỡ nhỏ tự tìm hỏa tiễn hương cạnh mình đuổi giết tới đây, Lý Hạo Thực gầm thét thúc dục toàn thân linh lực, đem quan chu đến đôi trên đùi, trong chốc lát vượt qua vận tốc cấm thanh, lợi dụng địa hình trốn tránh, đem liên tiếp nổ tung. Đồng thời điên cuồng hướng cái kia mảnh tràn đầy sương mù hắc ám xâm lâm bên trong chui vào. Ánh nguyệt có thể bay, nhưng hắn vẫn không dám. Có trời mới biết nút ở trong bóng tối người còn có thủ đoạn gì nữa. Loại này thời điểm hắn thậm chí không có cái gì suy nghĩ, cái gì tổn thất, cái gì trả thù, hết thảy đều ném ra đằng sau. Chỉ có một cái ý niệm chính là sống sót trước lại nói. Bù bù. Lại là hai quả cỡ nhỏ tự tìm hỏa tiễn tại hắn xông vào rừng rậm phía trước hướng hắn phóng tới. Ầm ầm. Lý Hạo Thực bộc phát ra cuộc đời chưa bao giờ có siêu cường tiềm lực, lại một lần thành công tránh đi. Linh lực của hắn tiêu hao cũng là không gì sánh được cực lớn. Điên cuồng xông vào rừng rậm, một đầu đâm vào sương mù ở giữa, trốn ở một cây đại thụ đằng sau, mồ hôi thuận theo tóc không ngừng chảy xuôi xuống tới. Hắn cũng là ngon nhân, dù cho như vậy đều không có vứt bỏ trong ngực cái này lao thái thái. Đây mới thực sự là đại bảo bối a. Chỉ cần có thể bảo trụ lao thái thái một cái mạng, coi như là lần này không thể giết chết Lâm Du cùng Hứa Di, hắn và gia tộc của hắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Lao thái thái nếu như chết rồi, coi như là hắn có thể còn sống chạy đi, toàn bộ Lý thị tài phiệt cũng khoảng cách tan vỡ không xa. Tổ chức phía trên sẽ không tha thứ một cái liền Diêu thị người đều bảo hộ không người tốt, cho dù là cấp trên của hắn, cũng không có biện pháp xin tha cho hắn. Hô, hô. Lý Hạo Thực kịch liệt thở hổn hển, từ trên thân móc ra đan dược hướng trong một rót. Lý, ngươi thật là một cái dũng cảm chiến sĩ. Bị hắn ôm lệ quốc chân mi lão thái quá hư nhược tán dương, nếu như lần này có thể sống đi ra ngoài, ta nhất định sẽ hướng tổ chức vì ngươi mời công. Chân mi tiền bối, người ngàn vạn đừng nói như vậy, lần này đều là của ta sơ sẩy, mới đưa đến nghiêm trọng như vậy vấn đề phát sinh, quay đầu lại ta còn muốn quỳ xuống tạ tội. Lý Hạo Thực thở dài nói ra. Không, ngươi đã rất tuyệt. Chân Nhi lão thái thái nói ra, ta đều không nghĩ tới các ngươi Bách Hoa quốc sẽ có loại người như ngươi dũng sĩ. Lý Hạo Thực mặt hơi hơi tối sầm, có chút cười cười xấu hổ, chúng ta Bách Hoa quốc không sợ chết dũng sĩ vẫn có rất nhiều. Đáng tiếc ta bị thương, thương thế còn rất nghiêm trọng, không phải vậy cùng ngươi cùng một chỗ kề vai sát cánh chiến đấu, sẽ không giống hiện tại như vậy thảm. Chân Nhi lão thái thái thoạt nhìn bởi vì thương thế quá nặng mà lộ ra có chút sợ hãi, nói liên miên lại nhải, bình dị gần gũi rất nhiều. Phía trước nàng tại vị này Lý thị tái phiệt gia chủ trước mặt cũng không phải là cái dạng này, nàng là tổ chức bên trên đại nhân vật, mà cái này Lý Hạo Thực bất quá là tổ chức dưỡng một con chó. Đến bây giờ nàng thậm chí cũng không biết Lý Hạo thật sự tên. Chân Nhi tiền bối, ta chỉ hoán một cái, chúng ta lập tức rời khỏi, người yên tâm, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để cho người bị thương tổn, coi như là ta chết rồi, người cũng sẽ bình yên rời khỏi. Lý Hạo Thực nghiêm túc bảo đảm. Có Lao Thái Thái vừa mới lần kia lời nói, hắn càng thêm yên tâm rất nhiều. Trong lòng không kịp hối hận, liền định từ nơi này rời khỏi. Sở Bích Quân ngay tại cách đó không xa nhìn xem. Đổi lại bình thường, không nói Hứa Di có đồng ý hay không, nàng cũng tuyệt đối không có dũng khí dựa vào một cái ánh nguyệt cấp đại năng gần như vậy. Đối phương cái kia nhạy cảm giác sớm liền phát hiện nàng. Nhưng bây giờ là không giống vậy. Cái này là công tử nói chiến trường tình thế thiên biến vạn hóa, lợi hại hơn nữa cường giả cũng đều có sơ sẩy thời điểm, bí cảnh bên trong như thế nào cậu thả đều không quá phận đi. Sở Bích Quân trong lòng suy nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí mà ẩn nút. Duy trì liên tục không ngừng dùng linh hồn liên hệ vì công tử cung cấp hướng dẫn chỉ dẫn. Lúc này cuối cùng cái kia cái buộc đầy đạn dược vô nhân cơ im hơi lặng tiếng bay tới. Đến nhờ sự giúp đỡ hiện nay không gì sánh được tiên tiến kỹ thuật, cái này chút động lực hạt nhân vô nhân cơ bay lên gần như không có chút nào thanh âm. Làm Lý Hạo Thực phát hiện nó một khắc này, đã đến hai người đỉnh đầu. Nhanh chóng hướng phía dưới lao xuống. Lý Hạo Thực không chút do dự, đưa tay chính là một kích. Cùng lúc đó, Sở Bích Quân trực tiếp nhấn xuống điều khiển từ xa cái nút. Một viên cột vào vô nhân cơ bên trên điều khiển quả bùm trong nháy mắt bạo tạc. Kèm thêm tất cả cao bạo lựu đạn, đủ loại đạn dược, trực tiếp bắn bạo. Ầm ầm. Long trời lở đất trong nổ vang. Lý Hạo Thật coi trận đã bị nổ bay ra ngoài. Trong ngực ôm đại bảo bối Lao Phu Nhân cũng bị lần thứ nhất bị hắn cho ném bay. Nhưng mà Lao Thái Thái lại đang bay ra đi trong nháy mắt, trên thân chống lên phủ văn màn sáng, thân hình giống như quỷ mị. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi hướng phía phương xa vội vã mà đi. Lý Hạo Thực ngộng. Phun một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Chân Nhi tiền bối. Thương thế không có nặng như vậy. A Tây Tám. Lý Hạo thật sự tâm tính đều cơ hồ triệt để nổ tung. Nhưng bất kể thế nào nói, Lao Thái Thái không chết, với hắn mà nói cuối cùng là chuyện tốt. Hắn hai mắt đỏ thẫm, cường đại tinh thần lực trào lên mà ra, hướng bốn phương tám hướng bao trùm đi ra ngoài. Ngay tại vừa mới bạo tạc một khắc này, hắn ý thức được phụ cận có người. Bất quá đã bước vào siêu phàm lĩnh vực, Sở Bích Quân tại đè xuống cái nút trong tích tắc liền chạy. Nàng ban đầu rời đi liền rất xa, lại là dùng bay. Trọng thương phía dưới Lý Hạo Thực căn bản không thể phát hiện tung tích của nàng, chỉ có thể lảo đảo cũng hướng rừng rậm chỗ sâu chạy tới. Nơi đây hắn quá quen thuộc, dù cho khắp nơi đều là sương mù dày đặc cùng khí độc, hắn cũng có thể tinh chuẩn tìm đến cửa ra phương hướng. Lão Thái Thái nếu như không cần hắn ôm chạy, vậy thì bên ngoài tụ hợp đi. Hứa Di lúc này đã đem trên sườn núi những người kia toàn bộ đều giải quyết rồi. Sau đó dựa theo Sở Bích Quân cung cấp phương hướng, một đường đuổi giết đi vào. Sở Bích Quân xa xa đi theo Lý Thị Tài Phiệt gia chủ, không ngừng vì Hứa Di cung cấp hướng dẫn chỉ dẫn. Hứa Di tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời cũng đang không ngừng phục dụng đan dược bổ sung những cái kia chống giống ngôi sao. Bên kia, Lâm Du đang nghe một cái hướng khác liên tiếp không ngừng truyền đến khủng bố tiếng nổ mạnh về sau, vốn là muốn đi qua, Có thể sau một khắc nàng liền cải biến chủ ý, nàng quyết định tin tưởng Hứa Di năng lực cùng kinh nghiệm. Cái kia liên tục vang lên tiếng nổ mạnh, hoặc là đối phương tại đuổi giết Hứa Di, hoặc là chính là trái lại. Hứa Di tại bên bọn hắn. Người phía trước nàng tin tưởng Hứa Di khẳng định có biện pháp giải quyết. Coi như là làm không được, lấy nhà mình tối đệ đệ kẻ rối trá thuộc tính, cũng nhất định có thể tránh thoát đi. Suy cho cùng Hứa Di có không thua gì nàng tại nửa năm trước thực lực. Ngươi phải học được tín nhiệm chính mình nam nhân. Đây là thối đệ đệ một lần nào đó khi dễ nàng thời điểm đã nói. Nàng nhớ kỹ. Nàng tính toán trở lại lối vào chỗ đó. Ôm cây đợi thỏ. Sở dĩ làm ra quyết định này, còn có một cái tương đối trọng yếu neo điểm. Cái kia chính là Lệ Quốc Diêu thị người vô cùng tiết mệnh. Đặc biệt là tại bị thương dưới tình huống, đại khái tỷ lệ sẽ đem Bách Hoa Quốc những người kia cho vứt bỏ đi, một mình chạy trốn. Vứt bỏ đồng bạn thuộc về Lệ Quốc người truyền thống nghệ có thể. Đồng dạng cũng là nền móng cầm. Nàng rất khẳng định cái kia Diêu thị người bị thương. Đối phương tại nhìn nàng thời điểm, bị nàng hung hăng phản kích qua. Dựa theo Hoàng Kim Quốc yêu vương cùng giáp nặng doanh thủ lĩnh đối thoại phán đoán, cái khác lên Diêu thị người danh sách, còn có thể đuổi tới nơi này người, cơ bản cũng là Hứa Di. Như vậy Diêu thị người nếu như cũng Diêu thị Hứa Di, khẳng định càng thêm rơi không đến tốt. Nàng rất rõ ràng, Hứa Di tinh thần lực so với nàng mạnh hơn nhiều. Căn cứ vào đối với Hứa Di tín nhiệm cùng cái này chút suy đoán, nàng tin tưởng chỉ cần canh giữ ở cửa vào nơi đây, tuyệt đối có cơ hội bắt đến cá lớn. Trong rừng rậm, Lao Lý vẫn còn ở đoạt mệnh phi nước đại. Hắn có thể cảm giác được có người ở đằng sau đuổi theo. Vô luận người nọ là Lâm Du hay vẫn là Hứa Di, hắn cũng không muốn đối mặt. Nếu không có bị thương, nói không chừng hắn sẽ bị kích động ẩn nút trong âm thầm chuẩn bị đánh lén. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian rời khỏi địa phương quỷ quái này. Bốn phía quỷ khí dập dạp, làm cho người ta cảm giác đặc biệt không thoải mái. Qua chưa từng có qua loại cảm giác này, nhưng bây giờ chẳng biết tại sao có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Hắn biết rõ, chỗ này trong rừng rậm có quá nhiều đích thân hắn chế tạo ra vong hồn lệ quỷ, thậm chí ngay cả không nghe lời con gái hắn đều không có buông tha. Làm người cùng thành quỷ có cái gì phân biệt? Lại không phải chân chính tử vong. Ta làm như vậy cũng là vì bọn hắn tốt. Suy cho cùng cùng cái phế vật đồng dạng làm ở nhân gian, còn không bằng làm hữu dụng quỷ sát thủ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đột nhiên cảm giác bốn phía biến thành đặc biệt yên tĩnh. Chỗ này U Minh bí cảnh bên trong sinh vật kỳ thật không ít, có động vật, cũng có yêu quỷ, gần như đều bị Hoàng Kim Cốt yêu vương cùng Hồ Tiên Sinh cho chia cắt. Vì vậy cái này dạy đặc Lâm An yên tĩnh cũng là bình thường. Hắn tốc độ như cũng rất nhanh, đủ loại đan dược dốc sức liều mạng hướng trong một nét. Ha ha ha, phụ thân đại nhân, chúng ta lại gặp mặt đây. A ha ha ha. Đống nhiên, một hồi âm phong thổi qua, một cái lưu loát bách hoa lời nói đống nhiên vang ở Lý Hạo Thực bên hai. Âm trầm, băng lãnh, khủng bố. Thanh âm này hắn quá quen thuộc. Lý Mẫn Hiển, ngươi dám cùng ta giả thần giả quỷ, có tin ta hay không cho ngươi hồn phi phách tán. Chương 154, ta cũng học được đánh lén đâu. Tiếng cười thanh thúy, chợt xa chợt gần. Lý Hạo Thực cảm giác da đầu đều nhanh muốn nổ tung. Thanh âm này chính là hắn cái kia chết đi nhiều năm, sớm đã hóa thành lệ quỷ nữ nhi không khác. Ở nơi này thứ lúc tiến vào, hắn còn xa xa gặp qua đây. Làm sao có thể xuất hiện ở nơi đây? Nơi đây khoảng cách cửa ra còn có rất cự ly xa. Hô, hô, hắn thở hổn hển. Phụ thân đại nhân, ngươi còn nhớ rõ lúc đấy, ông còn nhỏ ta đây hát qua cả khúc sao? Ta rất thích, bây giờ còn nhớ rõ, có muốn hay không ta hát cho ngươi nghe? Thanh âm rất ngọt đẹp, giống nhau lúc đấy Lý Mẫn Hiển còn khi còn sống ở trước mặt hắn làm nũng. Kỳ thật nữ nhi này, lúc trước phạm sai lầm cũng lớn đến không tính được, cũng là bởi vì đoạt nam nhân, giết chết một cái bách hoa hoàng thất không thế nào được sủng ái công chúa mà thôi. Hắn là có thể cho bảo vệ đến. Suy cho cùng hoàng thất cũng muốn nhìn mặt hắn sắp làm việc, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là theo lẽ công bằng chấp pháp thậm chí mời trong hoàng thất người tham quan Lý Mẫn Hiển chết thảm toàn bộ quá trình. Đến hiện tại hắn còn có thể rõ ràng nhớ rõ đám người kia lúc ấy sắc mặt trắng bệnh cùng nôn mửa bộ dáng. Ha ha, đặc biệt có ý tứ. Tự tay xử tử nữ nhi của mình, hắn trước đến giờ không có hối hận qua. Tần quốc trong lịch sử tự tay giết chết chính mình mà nữ đế vương nhiều đi, hắn lúc này mới cái nào đến đâu. Thanh đại sự người, nhất định phải lòng dạ độc ác. Nhưng bây giờ không biết tại sao, nghe nữ nhi cái kia như chuông bạc ngọt ngào tiếng cười, đột nhiên dâng lên một cỗ rất mãnh liệt hối hận tâm tình. Ta lúc đấy, có phải hay không có chút qua? Ý nghĩ này vừa sinh ra đến, Lý Hạo Thực liền đột nhiên ở giữa tỉnh ngủ. Không tốt, ta bị tinh thần huyễn thuật mê hoặc. Hắn thúc giục tinh thần lực, trong giây lát hướng bốn phương tám hướng trùng kích qua. Phụ thân đại nhân, người như thế nào ác như vậy động, tại sao phải giết ta? Ta chỉ là giết cho cái giám công chúa, nàng tính cái gì? Có thể so với ta sao? Ta thế nhưng là người con gái rồi ta. Thanh âm kia trong lúc đó biến thành oán độc đứng lên, vẫn như cũ từ bốn phương tám hướng truyền đến, không cách nào tình chuẩn phán đoán chỗ. Là ai ở chỗ này giả thần giả quỷ? Ngươi căn bản cũng không phải là nữ nhi của ta. Lý Hạo Thực phát ra trầm thấp gào thét, phía sau một vòng bán nguyệt chậm rãi dâng lên. Nhưng cái này bán nguyệt nhìn qua hào quang thập phần ảm đạm. Lúc trước trong sân động, vì bảo hộ cái kia chết tiệt lao thái thái hắn chịu nội thương nghiêm trọng, đem hết toàn lực đem nàng cứu ra lại tao nộ khủng bố như thế đổi giết. Từ nguyên bản thợ săn biến thành bi thảm con mồi, phen này trốn chết, gần như tiêu hao hết hắn 8 phần ở trên tinh khí thần. Hiu. Trong sương mù phóng tới một viên đạn súng bắn tỉa. Lý Hạo Thực lách mình tránh đi. Ầm ầm. Một viên cao bạo lựu đạn tại hắn điểm dừng chân nổ tung. Cứ việc liền hắn phóng xuất ra hộ thể màn sáng cũng không thể phá vỡ, nhưng loại này tập kích quấy rối hay vẫn là để cho Lý Hạo Thực giận dữ không kiểm soát. Là Lâm dù sao, ngươi cái này đường đường đại tần quốc đệ nhất thiên tài thiếu nữ, cũng dùng loại này hạ lưu thủ đoạn sao? Có đảm lượng liền đi ra, quang minh chính đại cùng ta một trận chiến. Ha ha ha, phụ thân đại nhân, là ta đây, người nữ nhi bảo bối hiền hiền nha. Siêu siêu siêu, lại là vài khối cao bạo lựu đạn hướng hắn bên này ném tới đây. O O N G, Lý Hạo thực xui xẹo phần sau nguyệt trong dây lát sáng lên sáng chói hào quang. Trên thân hộ thể trên màn sáng phủ văn lưu chuyển. Ầm ầm, cao bạo lựu đạn mãnh liệt bạo tạc không thể cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lan ra đây, Lý Hạo thực cũng nhịn không được nữa, một trường bổ về phía lựu đạn ném tới đây phương hướng. Vâng. Kinh khủng năng lượng ba động mang theo một cỗ không gì sánh kịp nóng bỏng khí diễm lúc này bổ ra một đạo vài trăm thước chống rông khu vực. Đại thụ che trời hóa thành một biển, mặt đất đều bị bổ ra một đạo rãnh sâu. Cứ việc Sở Bích Quân đã sớm tản ra, vẫn bị khủng bố sóng khí cấp hiên phi rất xa. Một quả trái tim sợ tới mức phanh phanh nhảy. Nhân loại ánh nguyệt đại năng cũng thật là lợi hại. Cùng sức yêu, lão hồ ly loại này hoàn toàn không có ở đây một cái vị diện bên trên. Bất quá nàng hay vẫn là ỷ vào tốc độ cùng tinh thần lực, một bên khiêu khích, một bên không ngừng từ ngân sắc lược bên trong ra bên ngoài ném cao bạo lựu đạn. Nàng phát hiện cái đồ vật này rất thú vị. So với nàng thời đại kia thả đủ loại pháo vang dội nhiều rồi. Hứa Di khoảng cách Lý Hạo thực lớn khoảng 1 km. Vừa mới một súng là hắn ra, lúc này tình trạng của hắn đã khôi phục lại đỉnh phong trường 6 thành. Này tiêu tan so sánh phía dưới, điều động tất cả tinh cung chi lực, có lẽ có cùng đối phương đại chiến một trận năng lực. Nhưng hắn hoàn toàn không có quyết định này. Cùng Sở Bích Quân phối hợp lẫn nhau, quấy rối là được rồi. Dù cho đối phương suy yếu đến mức tận cùng, đó cũng là một cái chân chính ánh nguyện cấp đại năng. Hắn không muốn đánh cuộc chính mình tàn huyết trạng thái phía dưới, tuyệt đối thuộc tính có thể hay không xuất hiện lần nữa. Hơn nữa bạn nhất xuất hiện cái không tốt lắm, cái kia chính mình chẳng phải ngu đần sao? Lý Hạo Thực cũng không đốc, hắn đương nhiên minh bạch tiếp tục như vậy đối với chính mình không có bất kỳ chỗ tốt. Tỉnh táo lại về sau, quyết định không để ý tới đối phương quấy nhiễu, một lòng chạy trốn. Kết quả vùi đầu chạy về phía trước đường này, lại ngạc nhiên phát hiện vậy mà lại con mẹ nó về tới tại chỗ. Hắn đều ngộp. Đường đường ánh nguyệt cấp đại năng, tinh thần lực siêu cấp tương đại, làm sao có thể bị loại này đê đoan quỷ đánh bức tường cho mê hoặc. Không tin tà tiếp tục chạy về phía trước, một lát sau, lần thứ hai trở lại tại chỗ. Tại quá trình này ở bên trong, đủ loại với hắn mà nói cùng tiểu hài tử chơi ngã pháo tựa như cao bạo lựu đạn không ngừng ở bên cạnh hắn văng lên. Nữ nhi Lý Mẫn Hiển thanh âm cũng ở đây nhiều lần dây dưa. Một hồi là ngọt ngào, một hồi biến thành oán độc, ngẫu nhiên còn có thể vô cùng điên khùng điên cuồng. Cho dù đối phương nói ra rất nhiều bí mật của hắn cùng dèm pha, hắn cũng có thể xác định cái này cũng không phải Lý Mẫn Hiển. Vấn đề là không phải không trọng yếu, trọng yếu là hắn cái này tàn huyết ánh nguyện đại lão đã bắt đầu không gì sánh được bực bội, mệt mỏi ứng đối rồi. Lâm Du lần này thu hoạch không coi là nhỏ, đặc biệt là cái tia mai hoàng kim cốt yêu vương linh hạch. So với nàng qua những năm này gặp qua tất cả linh hạch cũng phải lớn hơn, phẩm chất cũng cao hơn nữa. Nếu như đem hấp thu, tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn nhồi vào tất cả tiêu hao hết linh lực. Nhưng nàng không có cam lòng, tính toán cho thối đệ giữ lại. Như vậy đủ tốt, hắn nhìn thấy khẳng định thật cao hứng đi. Nàng tìm ra những cái kia vừa mới thu lấy chiến lợi phẩm, tìm được đủ loại bổ sung linh lực đan dược cùng dược liệu. Đan dược trực tiếp ướp, vận hành tâm pháp nhanh chóng hấp thu. Dược liệu rửa sạch sẽ, giặt 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 bắt đầu gặm. Giảng thực, ăn ngon đại dược thật không có vài loại. Đáng, cay, tân. Dù cho không có nàng ghét nhất tanh hôi, loại tư vị này cũng không đủ ngoại nhân nói, rất khó khăn ăn. Khi mắt, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn nhún nhún bặm bẹo thành một đoàn. Dứt khoát lại móc ra bình rượu đế. Đại dược liền rượu, càng uống càng có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong cơ thể nàng linh lực cũng ở đây loại có chút điên cuồng tiến bộ bên trong càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, nàng thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện ở một cây đại thụ che trời bên trên. Nồng đậm trong sương mù, một đạo giản mùa thân ảnh tốc độ cực nhanh hướng phía bên này xông lại. Đó là một cái vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn tóc vàng lao thái thái. Diêu thị người, chỉ có một người. Lão thái thái khỏe miệng còn mang theo không có lau khô vết máu, hình dung không gì sánh được tiểu tụy. Cứ việc tốc độ bay nhanh, lại như cũ có thể một cái nhìn ra nàng suy yếu. Qua nàng có thể sẽ thẳng tắp đứng ở nơi đó, mang theo kiếm, chính diện một kiếm chém qua đi. Hiện tại nàng học cái xấu. Mắt thấy lão thái thái đầu đầy mồ hôi sắp từ nàng phụ cận viên này dưới cây trải qua. Nàng yên lặng từ chữ vật không gian lấy ra một chi súng lục nhỏ, đối với lão thái thái bắn một phát. Xoẹt. Một đạo laser lúc này bắn ra. A. Lão thái thái lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, té nhào vào địa phương. Đạo này laser không gì sánh được chuẩn xác đem nàng trái tim xuyên thấu. Trên thân hộ giáp, đặc chế quần áo hoàn toàn không thể ngăn trở. Mặt hướng ở dưới lão thái thái thân thể co lại co lại. Ánh nguyệt cấp cường giả sinh mệnh lực quá mức cường đại. Dù cho trái tim bị đánh thủng, vẫn như cũ nhất thời nửa khắc sẽ không chết đi. Nhưng là hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu rồi. Nàng không cam lòng rẽ rùa ngẩng đầu, ý đồ tìm kiếm là ai đang công kích. Dù cho không phải là cái loại này chiến đấu loại ánh nguyệt cấp đại năng, nàng cũng không muốn như vậy không có tiếng tăm gì chết đi. Tại đặc biệt, nàng có thể cảm giác được bản thân sinh mệnh lực đang tại nhanh chóng trôi qua. Vô biên sợ hãi đánh tới. Là ai? Người nào đang công kích ta? Chân Nhi phát ra thành âm yếu ớt. Lâm Du nghĩ đến Hứa Di dặn đi dặn lại qua lời nói, nâng lên súng lục nhỏ, phốc phốc lại là hai cái. Hai đạo laser phân biệt rơi xuống lão thái thái hai cái trên cánh tay. Không có cường đại phòng ngự màn sáng bảo vệ, cho dù là ánh nguyệt cấp tu hành giả, lục thân cũng chịu không được loại này năng lượng cao số lượng vũ khí công kích. Hai cái cánh tay lập tức bị đánh thủng. Nàng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ý đồ vận dụng ánh nguyệt cấp lực lượng, trái tim lại hoàn toàn không cách nào thừa nhận, lần này không phải là chứa, nàng thật sự muốn chết rồi. Lúc trước đột nhiên biến thành sinh khí rồi rào cũng không phải bởi vì không có bị thương, mà là phục dụng nào đó có thể trong nháy mắt kích phát tiềm năng đỉnh cấp đan dược. Suy cho cùng sống sót trọng yếu nhất, nhưng hiện tại cái gì đều vô dụng. Lâm Du vẫn cảm thấy không quá yên tâm, lại lấy ra một cái đồng dạng súng lục nhỏ, từng chỉ có thể phóng ra 3 lượng, bổ sung năng lượng cần thời gian rất lâu. Xuy xuy xuy, lại là 3 đạo laser, phân biệt đem chân nhi lão thái thái hai cái đuổi cùng lưng đánh xuyên qua. Cái này có lẽ được chưa? Lâm Du thì thảo khinh thường nói, gặp lại sau đến Hứa Di, phải cùng hắn khoe khoang một cái, ta cũng sẽ đánh lên đây. Nàng từ trên cây nhảy xuống, đi tới hơi thở mong manh lão thái thái trước mặt, duỗi ra một chân, cho lật ra cái trước mặt. Lão thái thái khỏe miệng ra bên ngoài trôi huyết, ngửa mặt chỉ lên trời. Một đôi gần như triệt để mất đi thần thái ánh mắt gắt gao nhìn xem nàng. Lời nói cũng đã cũng không nói ra được. Miệng một chương chính là một búng máu ra bên ngoài tuôn. Lâm Du trực tiếp đem rất nhiều tinh thần lực trào lên mà ra, muốn đọc đến một cái lão thái thái ký ức. Cũng tại trong nháy mắt cảm giác được không đúng, lập tức thu trở về. Thân hình mãnh liệt lui về phía sau. Bành! Lão thái thái đầu đổ, thành một cổ thi thể không đầu. Máu tanh mà lại khủng bố. Lâm Du ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này cũng không phải người này Diêu thị người bản thân lực lượng. Nàng có thể khẳng định, đối phương đã hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng, càng không có tự bạo tinh thần thức hải bản lĩnh. Nói cách khác, nhất định là có người ở cái này Diêu thị người lao thái thái tinh thần thức hải hạ xuống cấm chế nào đó. Một khi cảm ứng được nàng mạng sống đi đến phần cuối, hoặc là ký ức khả năng bị lập đến, cái này cấm chế liền sẽ tự động bị kích hoạt. Có thể tại ánh nguyệt cấp đại năng tinh thần thức hải làm loại này tay chân người, ít nhất cũng phải là Diệu Nhật đi à nha. Chẳng lẽ là lệ quốc vị kia thần bí thần tử? Lâm Du cảm giác trái tim có chút trầm trọng. Thu hồi lao thái thái trên thân chữ vật pháp khí cùng những vật khác, ném ra một đoàn hỏa diễm đem thi thể thiêu đốt. Nhanh chóng làm xong đây hết thảy, lấy ra cái phi hành ba lô, khởi động về sau, răng cái mảnh này âm trầm nguyên thủy rừng rậm hướng chỗ sâu bay đi. Chương 155. Bị chơi đến sụp đổ chiếu nguyệt lý hạo thực nhanh điên rồi. Hắn biết mình hiện tại rất suy yếu, càng ngày càng suy yếu. Nhưng hắn cuối cùng là một cái ánh nguyệt đại năng a. Nếu như nói điểm tinh cái này lĩnh vực là căn cứ thiên phú điên cuồng mở ra tổn chữ linh lực ngôi sao. Như vậy ánh nguyệt liền là có thể tổn chữ độ lượng linh lực đồng thời vô hạn khai phá bản thân tinh thần tiềm năng. Hắn là bán nguyệt đại lao a. Nhà ai bán nguyệt đại lao sẽ mẹ nó bị nhốt tại quỷ đánh bức tường bên trong ra không được a. Cách đó không xa, Hứa Di ngồi ở một viên đại thụ che trời trên những cây, lặng lặng nhìn xem vị này bách hoa quốc Lý thị tài phiệt gia chủ đại nhân. Sở Bích Quân lựu đạn ném xong, không có chơi chán, có chút không vui ngồi ở Hứa Di bên cạnh. An mặc quần trang, lộ ra hai cái trắng như tuyết bắp chân, hởi bỏ hai cái tinh tế bản chân nhỏ bên trên còn nhuộm đỏ tươi đầu cấu. Tại làn váy trong lúc đó như ẩn như hiện. Hồng Mông tử tiêu pháp quá mạnh mẽ, quả thực diệu dụng vô cùng. Hơn nữa đây cũng không phải là đang đùa bỡn. Hứa Di muốn chính là Lý Hạo thực phá phòng thủ, muốn chính là tâm hắn dáng vẻ nổ tung tan bỡ. Ta có thể ám đâm đâm đùa chơi chết ngươi, vì cái gì không nên qua chém ngươi một đao? Đương nhiên, nếu như cho chém lời nói hắn cũng sẽ không khách khí. Nhưng mà ngoan cố chống cự, huống chi là người, càng là không còn lối thoát, càng là có thể bộc phát ra người bình thường khó có thể tưởng tượng khủng bố một mặt. Tại biết rõ hẳn phải chết tình huống phía dưới, kéo lấy địch nhân đồng quy vu tận là toàn nhân loại nền móng cẩm. Cái này thật đúng là chẳng phân biệt quốc tịch cùng chủng tộc. Chán ghét về chán ghét, đánh giá vẫn phải là công chính khách quan. Kỳ thật Lý Hạo Thực cũng không có quỷ đánh bức tường, nhưng là đích thật là chúng chiêu rồi. Bị Hứa Di dùng Hồng Mông tử tiêu pháp tinh thần nghĩ thái độ sâu lừa gạt. Mặc kệ đi đến cái nào, cảm giác đều rất nhanh trở lại nguyên điểm. Hứa Di liền như vậy mang theo Sở Bích Quân một đường ở phía sau đi theo. Tổng thể phương hướng sớm đã chạy hướng nguyên bản bí cảnh cửa vào chỗ. Đuổi giết loại này cấp bậc đối thủ có điểm giống là nô ưng. Chỉ bất quá mục đích không phải là vì làm cho đối phương khuất phục, mà là phải đem hắn cho sống sờ sờ ngao chết. Lý Hạo Thực phải thời khắc bảo trì cảnh giác, bảo đảm dùng linh lực bảo vệ bản thân. Bởi vì phàm là hắn buông lỏng, Hứa Di sẽ tiến đưa hắn một viên uy lực vô cùng lớn, ánh nguyệt đại lao không ra phòng ngự cũng ngăn không được đạn súng bắn địa. Quá trình bên trong Lý Hạo Thực cũng không phải là không có nếm thử dùng đủ loại thủ đoạn tiến hành phản kích. Bao gồm không hạn chế tại dùng trên thân đủ loại súng ống, cao bạo lựu đạn khắp nơi loạn quét, loạn nổ, ngẫu nhiên bộc phát ra không gì sánh kịp siêu cường tinh thần lực đem bốn phương tám hướng tất cả sương mù nổ tung, đại thụ che trời nổ nát vụn, thúc dục đáng sợ linh lực đem bên người hết thảy đều cho đánh cho nát vụn. Mỗi một lần đều khoảng cách Hứa Di cái này chân chính mục tiêu rất xa. Hứa Di đồng dạng cũng có tiêu hao, nhưng hắn có thể thập phần thông dong tiến hành bổ sung. Cậu thêm có Sở Bích Quân cái này tiểu phụ trợ, cứ việc cao bạo lựu đạn loại này thú vị món đồ chơi không có, thế nhưng nàng còn có thể giả vờ Lý Mẫn Hiền nha. Một chủ một người hầu chơi đến thật cao hứng, Sở Bích Quân thậm chí còn từ Hứa Di chỗ đó cầm một chi súng ngắm, loay hoay hai cái cũng liền học được rồi. Cứ việc chính xác chẳng ra sao cả, cũng đem Lý Hạo Thực cho sợ tới mức bị dày vò. Thời khắc không dám buông lỏng, để cho nhất hắn nhịn không được muốn thổ huyết chính là. Thẳng đến hiện tại hắn cũng không biết địch nhân đến tột cùng là người nào. Hắn giải Lâm Du cùng Hứa Di cũng không phải loại người này. Lâm Du chiến lược siêu quần, trước đến giờ đều là quang minh chính đại chính diện cứng rắn. Hứa Di hắn giải không tính là quá sâu, nhưng là xem qua lúc trước Tần Quốc quan phương cái kia tin tức video, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng Lâm Du đồng dạng đi cương mãnh lộ tuyến. Một đao liền đem người cho bổ, quay đầu lại một đao lao phi tiên cổ giáo cái kia cô nương xinh đẹp cổ. Như vậy cương trực nam nhân, cùng lúc này trốn ở trong bóng tối cái kia hèn mọn bị ở đến mức tận cùng gia hỏa tại sao có thể là một người? Hắn không nghĩ ra Tần Quốc lúc nào có loại này đã hung tàn lợi hại lại hèn mọn bị ổi xảo trá cao thủ. Đối phương tất nhiên là cái đỉnh cấp cao thủ, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu không bằng vào hắn điên cuồng phản công, dù thế nào cũng có thể nhìn thấy đối phương bóng người đi. Thời gian dài như vậy, lực lượng của hắn đã càng ngày càng yếu, lại thủy chung liền cái quỷ ảnh tử cũng không có thấy một cái. Hiện tại hắn chỉ có thể xác định một sự kiện, đối phương có hai cái. Một người, một cái quỷ. Lý Hạo cảm giác mình đã không có biện pháp tiếp tục kéo xuống dưới. Hắn muốn nói cùng. Bằng hữu, vô luận ngươi là ai, ta đều muốn cùng ngươi nói chuyện, ta cảm thấy đến chúng ta trong lúc đó cũng không có sinh tử đại thủ. Lý Hạo thực như cũng mở ra phòng ngự màn sáng, dàn môi trên mặt tràn đầy chán trường. Thanh âm khàn giọng mà lại trầm thấp, dùng cũng không phải bách hoa lời nói, mà là tiêu chuẩn tần lời nói tiếng phổ thông. Ta thừa nhận những năm này, bao gồm lần này, vẫn luôn tại nhằm vào Tần Quốc tu sĩ, nhưng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Các ngươi cũng đều biết, Lệ Quốc là bách hoa lớn cha lên tiếng ai dám không tử. Lần này ta nhận thua. Chân chính thủ phạm, cái kia Diêu thị người đã chạy rồi. Ngươi cùng với như vậy không chết không thôi nhằm vào ta, không bằng đuổi theo giết vị kia. Lý Hạo thực thở hổn hển, mình cũng nhanh nói không được nữa. Quá nghẹn quất. Đường đường ánh nguyệt cấp đại năng, đến tột cùng là tại sao vậy, bị người ta cứng rắn bức cho đến cái này phần bên trên. Nếu như ngươi chịu buông tha ta, ta về sau nguyện ý làm các ngươi Tần Quốc hiếu tử hiền tôn. Bên ngoài ta làm bách hoa cốt chó, sau lưng cho các ngươi truyền lại đủ loại tình báo, ta biết rõ rất nhiều Lệ Quốc cái tổ chức kia bên trên sự tình, ta thậm chí biết rõ 17 năm trước trận này hai biến đều là bọn hắn làm ra. Ngươi bị ép, quả thật là chuyện gì đều làm được, cũng nói cái gì đều nói cho ra. Hắn còn không muốn chết. Tại Bách Hoa Quốc, biểu hiện ra hắn là Lý thị tài phiệt xã trưởng, thực tế hoàng thất đều đã sớm gọi hắn cho mất quyền lực. Hắn muốn ngủ cái nào vương phi đi nằm ngủ cái nào, muốn cái nào công chúa thị tẩm cái nào công chúa phải chủ động đem mình rửa sạch sẽ leo đến trên giường của hắn. Hắn là Bách Hoa cái thứ nhất ánh nguyệt cấp đại năng, có được lấy trí cao vô thượng quyền lực cùng địa vị. Nếu như chết rồi, lấy đối phương loại này kinh khủng tinh thần năng lực, hắn khả năng cũng không bằng nữ nhi Lý Mẫn Hiển, liên biến thành vị tư cách đều không có. Vì vậy hắn không cam lòng. Hứa Di vốn là muốn triệt để giết chết tên địch nhân này. Loại đồ chơi này mà không giết chết chẳng lẽ còn muốn giữ lại hắn tiếp tục thai họa chính mình đồng bào sao? Có thể Lý Hạo thực cuối cùng lời nói này để cho hắn chấn động. Lâm Du phía trước đã nói với hắn về trận này hai biến nguyên nhân suy đoán, nhưng cũng chỉ là suy đoán, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể cho thấy chuyện này là Lệ Quốc bên kia làm. Trước mắt Lý Hạo thực lại lời thề son sắt, cảm giác hắn giống như là biết rõ rất nhiều bộ dạng. Đúng lúc này, một đạo u lanh thanh âm đột nhiên từ một phương hướng khác truyền đến, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh chuyện này là Lệ Quốc làm đây này? Hứa Di hơi ngẩn ra, Lâm Du tới. Kỳ thật hắn cùng Sở Bích Quân chơi lâu như vậy, tiếng súng lựu đạn âm thanh không ngừng, phàm là Lâm Du bên kia chiến đấu chấm dứt, muốn tìm được hắn một chút cũng không khó. Nghe thấy thanh âm này, Sở Bích Quân lại bèo một cái chui vào ngân sắc lược, ẩn nút trở lại trên thân Hứa Di. Cho dù gọi Lâm tiểu thư biết mình tồn tại cũng không quan hệ, nhưng nàng hay vẫn là không muốn chạm mặt. Lý Hạo Thực cũng ngây ngẩn cả người. Vì bố cục, hắn góp nhặt rất nhiều về Lâm Du tin tức, đương nhiên nghe được thanh âm này là Lâm Du. Nhưng làm sao có thể a? Ẩn nút trong âm thầm đem mình trêu đùa đến toàn bộ người đều triệt để tan vỡ, đều sắp chết rồi người. Là cái kia chiến đấu chính diện cứng rắn, cũng không đùa nghịch tâm cơ thủ đoạn Lâm Du. Là nàng dùng siêu cường tinh thần pháp, bắt trước nữ nhi của mình Lý Mẫn Hiền. Như vậy một người khác, là Hứa Di. Lâm Du cái kia thanh lãnh thanh âm lần thứ hai truyền đến, nếu như không có cái gì có thể nói, ta đây liền muốn động thủ. Các loại, chờ một chút. Ta nói. Lý Hạo Thực đã hoàn toàn hỏng mất, chỉ cần đối phương không có động thủ giết hắn, hắn ở sâu trong nội tâm thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có. Đây là Lệ Quốc tạo thần kế hoạch, hai mươi mấy năm trước, Lệ Quốc trước là thông qua một hồi sinh hóa chiến, dùng một loại virus quét sạch toàn cầu. Sau đó thừa dịp cái kia vài năm tất cả mọi người không có biện pháp xuất hành, thế giới gần như lâm vào dừng lại, bọn hắn trong bóng tối chế tạo ra một đài siêu cấp trang bị, gọi là vòng xích đạo hạt đụng nhau cơ. Phân biệt ở vào khác biệt phương vị Lâm Du cùng Hứa Di trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đối phương nói cái này chút, cùng Lâm Du phía trước đã từng nói, đã có thể đối với lên, chứng minh lời nói không hoa. Người này xác thực biết rõ điểm đồ vật. Các ngươi có thể không thể đi ra để cho ta nhìn thấy người, các ngươi như bây giờ, ta đến thủy chung duy trì phòng ngự màn sáng, tiêu hao quá lớn. Ta đã nhận thua, chẳng lẽ còn không thể ngồi xuống đến cùng một chỗ hảo hảo nói chuyện sao? Lý Hạo thiệt tình ở bên trong rõ ràng, nếu như không thể lấy ra đầy đủ đả động Lâm Du thẻ đánh bạc, hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Du từ chỗ ẩn thân chậm rãi đi ra. Khi thấy chật vật đến mức tận cùng Lý Hạo thực một khắc này, nàng cũng có chút giật mình. Thối đệ đệ đối đãi địch nhân thực có một bộ, có thể đem một cái tại Bách Hoa Quốc hô phòng hắn Vũ Ánh Nguyệt cấp đại lao cha tấn đến phần này mà bên trên, cũng là không có người nào. Hứa Di tự nhiên cũng là không chỗ nào điều vị. Giết hay không người này, thậm chí không lấy quyết hắn nói ra như thế nào bí mật, mà là muốn xem hắn đến cùng sống sót có giá trị còn là chết tốt hơn. Hắn nhanh nhận thông suốt từ chỗ ẩn thân đi ra. Ba người gặp mặt một khắc này, Lý Hạo thực trên mặt cũng chỉ còn lại có cười khổ. Lệ Quốc con chó kia phân đồng dạng tình báo lầm ta à? Người nào mẹ nó dám tin tưởng Tần Quốc hai cái này cương mãnh vô cùng nam nữ trẻ tuổi trong xương cốt thậm chí có như thế xảo trá cùng hèn mọn bị ổi một mặt. Đặc biệt là Lâm Du, mọc lên một trương dung nhan tuyệt mỹ mặt, nhìn qua liền cùng cái cao lãnh băng sơn nữ rất giống. Tự nhiên có thể giả trang làm hắn nữ nhi Lý Mẫn Hiển cái kia ma quỷ. Còn như vậy giống như lúc, quả thực lấy giả đánh cháo. Ta nguyện ý cùng các ngươi ký kết linh hồn khế ước. Các ngươi bảo đảm không giết ta, ta cái gì đều nói, tương lai đối với các ngươi còn có trọng dụng. Lý Hạo Thực nhìn xem Lâm Du nói ra, các ngươi không phải là thiếu tài nguyên sao? Ta tài phiệt ở bên trong đủ loại đỉnh cấp dược liệu không dám nói cái gì cần có đều có, vốn lấy cả nước chi lực, khẳng định không kém rồi. Các ngươi cần Lệ Quốc bên kia tình báo,
chỉ cần ta có thể đạt được, liền trước tiên chuyển đưa cho ngươi đám. Còn có, hắn ở chỗ này nghiêm túc bảo đảm. Lâm Du cũng tại dùng tinh thần mật ngữ cùng Hứa Di trao đổi. Cái kia Diêu thị người bị ta giết, quá tốt rồi. Trước đừng nói cho hắn, đợi tí nữa nhìn xem tình huống cụ thể lại nói, không đủ nhất cũng muốn từ hắn nơi đây bắt một bó to lông cừu. Diêu thị người bị giết, Lý Hạo thực lại còn sống, Lệ Quốc bên kia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nếu hiện tại cho hắn biết, sợ là lập tức phải nản lòng thoái chí, cái gì cũng không muốn ra bên ngoài nói. Lâm Du nhìn về phía Lý Hạo thực nói ra, linh hồn khế ước gì gì đó không nóng nảy, ngươi nói trước đi nói về hai biến chuyện này. Chương 156. Hai biến từ đâu tới ta gia nhập cái tổ chức kia, được gọi là thần thủ lĩnh tên là gì thi đấu, có không thể tưởng tượng nổi siêu cường thần thông. Lý Hạo thực, đừng nhìn tu hành khởi nguyên tại Tần Quốc, trên đời sớm nhất tu hành giả cũng là người Tần. Nhưng phương Tây thần thoại ở giữa, đồng dạng có vô thượng đại năng, cũng không thua gì đồng phương những truyền thuyết kia bên trong thần linh. Nghe nói gì thi đấu đại nhân tùy tùng đạt được thần linh ý chỉ, để cho bọn họ kiến tạo như vậy một cái siêu cấp trang bị. Kích hoạt về sau, cái thế giới này liền sẽ phát sinh cải biến. Sự thật cũng là như thế, cái kia đài siêu cấp hạt đụng nhau cơ bị khởi động một khắc này, hai biến liền ra đời. Đối với người bình thường mà nói đó là một hồi tận thế giống như tai nạn, nhưng đối với tất cả có tu hành thiên phú người mà nói, đó là quật khởi cơ hội. Bọn hắn nói muốn thế giới thăng cấp, muốn để cho cả cái nhân loại văn minh bước vào đến tầng cao hơn cấp lĩnh vực, loại này đau từng cơn không thể tránh được. Lý Hạo Thực nói lời nói này thời điểm, trong mắt cũng không khỏi nổi lên một vòng vẻ của nhiệt. Rất hiển nhiên, cái này ngay cả mình con gái đều có thể giết chết bồi dưỡng thành lệ quỷ ngon nhân, hoàn toàn sẽ không để ý người khác bất luận thế nào. Vì vậy trận này thay biến, nhưng thật ra là các ngươi tổ chức làm. Hứa Di nhàn nhạt hỏi câu. Đúng, cái này cái tổ chức từ nhiều cái 33 cấp gia tộc cùng chung tạo thành, ngay cả lệ quốc gia này đều tại bọn hắn trong khống chế. Đương đại thần tử Di thi đấu là bọn hắn tại thai biến về sau tìm được. Những gia tộc này từ thai biến vừa mới bắt đầu lúc ấy, cũng đã đang cùng bí cảnh bên trong một chút siêu cường thế lực hợp tác. Bọn hắn hôm nay sớm đã có được khó có thể tưởng tượng thâm hậu nội tình cùng khủng bố thực lực. Lý Hạo Thực nói đến đây, liếc nhìn trước mặt đây đối với nam nữ trẻ tuổi, nói ra, đương nhiên, không phải không thừa nhận, Tần Quốc nội tình đồng dạng sâu sắc dày vô cùng, tại tu hành này thi đấu trên đường, xác thực càng có ưu thế. Hứa Di nói, ngươi nói, trọng yếu nhất bí mật cũng đã nói ra, Lý Hạo Thực cũng không có gì có thể giấu giếm. Vì mạng sống, cha ruột đều có thể bàn đứng. Kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản, nói trắng ra là chính là diệt thế về sau lại cứu thế. Lý Hạo Thực nói ra, lúc đấy hai biến phát sinh, thế giới này nên bị hủy diệt, sau đó tại thần tử dẫn dắt phía dưới, chúng ta cùng một chỗ xây dựng lại một cái lý tưởng thần quốc. Đáng tiếc xảy ra chút vấn đề, không thể hoàn mỹ thực hiện cái này một mục tiêu, đặc biệt là Tần Quốc bên này. Vậy mà ngoan cường gắng gượng qua tới, hơn nữa còn có thể như thế nhanh chóng lần thứ hai quật khởi. Cái này mới có năm nay lần thứ hai thai biến triệu. Kết quả lần này, vẫn như cũ không thể đem Tần Quốc thế nào. Hứa Di nhíu mày, tháng 3 lần kia cũng là bọn hắn làm ra đến. Bọn họ là làm sao làm được? Lý Hạo chân đạo, thần tử, là thần tử Di thi đấu. Lâm Du lúc này ánh mắt cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Đối với vị kia thần tử, mặc dù là 525, lý giải cũng rất ít. Trên tay hắn có một cái thánh khí, có thể thông qua cái này thánh khí mở ra vô số cánh cửa không gian. Đáng tiếc chính là, cửa mở mở về sau, những cái kia cao đẳng trí tuệ sinh linh, bao gồm tuyệt đại đa số thần thoại bí cảnh bên trong sinh vật cũng không có đi ra. Điều này cũng làm cho bọn hắn cảm thấy cao trí tuệ bí cảnh sinh vật không thể khống chế, trong tổ chức bộ thậm chí bắt đầu có thanh âm, tạm thời cùng Tần Quốc hợp tác. Nghe Lý Hạo thật sự lời nói, Hứa Di cùng Lâm Du liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến vô tận lửa giận. Loại này tổ chức gọi thần, bị đẩy ra người gọi thần tử. Cái này phân minh liền là một đám tử trong địa ngục bỏ ra tới ác ma. Hai người trái tim cũng đều biến thành có chút trầm trọng. Có khủng bố thanh khí, có thể mở ra vô số bí cảnh cổng không gian người, qua mới nghe lần đầu. Lý Hạo thực cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn hai người, nói ra, đây là trên đời này lớn nhất bí mật, các ngươi xem, ta nhiều thành thật. Hứa Di nhìn hắn một cái, nói tiếp đi, đem ngươi biết sự tình nói hết ra. Lý Hạo thật muốn suy nghĩ một chút, nói ra, tổ chức lợi dụng Diêu thị người không ngừng nhìn bây giờ cùng tương lai, ý đồ tìm đến có khả năng sẽ phá hư tạo thần kế hoạch người. Ngươi cùng Lâm tiểu thư còn có rất nhiều người, đều tại cái kia phần trên danh sách, theo ta được biết, các ngươi sắp xếp còn rất gần phía trước. Thân tử thực thực cảnh giới không ai có thể biết rõ, ta thậm chí trước đến giờ chưa thấy qua cái này người. Nghe tổ chức bên trên đại nhân vừa nói, thân tử bây giờ ít nhất là Diệu Nhật cấp bậc đại năng. Bất quá thần tử không thích dùng Đông Phương hệ thống đến cân nhắc chính mình, hắn đối với Đông Phương tu hành hệ thống chẳng thèm ngó tới, nói chỉ cần tiến thêm một bước, một mình hắn có thể tiêu diệt toàn bộ Đông Phương văn minh. Tại hắn đám bọn chúng trong kế hoạch, lý tưởng thần quốc không có Đông Phương văn minh chỗ. Hứa Di mặt không biểu tình, Lâm Du cũng giống như vậy. Tại ở phương diện khác, hai người bọn họ kỳ thật rất tương tự, cũng không phải rất ưa thích dùng miệng nói. Lệ quốc muốn hủy diệt Tần quốc cái này Đông Phương văn minh từ xưa đến nay, cũng không phải là cái gì bí mật. Từ lúc hai biên trước bọn hắn cũng đã vì thế nỗ lực nhiều năm. Bây giờ nhắc tới cũng không có gì mới lạ cảm giác. Hứa Di sau đó lại hỏi Lý Hạo thực cái này cái tổ chức tình huống cụ thể, như là nhân viên phối trí cùng kết cấu, một chút trụ sở bí mật chỗ. Lý Hạo thực cũng không rõ ràng lắm địa phương khác, nhưng đối với lệ quốc thiết lập tại Đông Phương những cái kia căn cứ giải rất kỹ càng. Bởi vì hắn chính là chỗ này vừa người phụ trách chủ yếu một trong. Thập phần kỹ càng đem cái này chút nền móng vị trí, người ở bên trong thành viên kết cấu, hỏa lực phối trí vân vân hướng từng cái báo cho. Lâm Du căn cứ hắn cung cấp những tin tức này tiến hành so với, trong đó ước chừng có 1/3 525 đã nắm giữ.
nhưng còn có 2/3 đều là lần đầu nghe nói. Hứa Di thậm chí còn nghe đến một cái để cho hắn vô cùng khiếp sợ tin tức. Lý Hạo Thực bàn giao Tần Quốc gian tế ở giữa, vậy mà xuất hiện Đường Thu Dĩnh cùng Đường Thu Sương tên. Hai người này chính là Đường Duyệt Khê hai cái cô. Hắn lập tức cẩn thận hỏi thăm. Lý Hạo Thực nói ra, Đường gia gia chủ không có vấn đề gì, nhưng hắn hai đứa con gái, đoạn thời gian trước cùng chúng ta bên này người liên hệ với, nói muốn lộng chết hai người. Người nào? Hứa Di hỏi. Một cái trong đó là Sở Đồng. Nàng thân phận bối cảnh rất thân bí, thực lực sâu không lường được, hẳn là Đường gia đệ tử ngoại thất. Lý Hạo thực sự như nghĩ đến cái gì, nhìn xem Hứa Di nói ra, ta nhớ ra rồi, Sở Đồng nữ nhi cùng ngươi là đồng học, gọi Đường Duyệt Khê, là hai nữ nhân kia muốn giết chết một người khác. Không có ta sao? Hứa Di nhíu mày hỏi. Lý Hạo thực cấp úng, nói ra, không thể gạt được người, quả thật có người, lúc ấy ta thật cao hứng. Hiếm thấy gặp được loại sự tình này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá theo ta được biết, cái kia 2 tỷ bội tìm không chỉ có chúng ta bên này, còn giống như có trước mắt tại các ngươi Tần Quốc phi tiên cổ giáo. Hứa Di hít sâu một cái, liếc nhìn Lâm Du. Lâm Du nhìn xem Lý Hạo chân đạo, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, tới trước các ngươi gần nhất căn cứ. Làm cái gì? Lý Hạo thực tuy rằng đã cam chịu số phận, nhưng hắn cũng không nghĩ thật sự cùng Lệ Quốc chính diện đối với. Không có chút nào phần thắng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Không giao đầu danh trạng, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hứa Di nhìn xem hắn nói ra. Lý Hạo thực ánh mắt lóe lên, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên hỏi, các ngươi nói thật, chân mi tiền bối. Liên là trước kia ở chỗ này chính là cái kia Diêu thị người, có phải hay không đã chết? Chưa thấy qua. Hứa Di nói ra. Không biết. Lâm Du ngữ khí bình thản. Lý Hạo thực nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, cũng cảm thấy chân mi tiền bối chết tại đây hai người trên tay khả năng không lớn. Lão thái thái kia lúc ấy bước đi như bay, quả thực tựa như hoàn toàn không có bị thương đồng dạng, như thế giảo hoạt một người, lúc này sợ là sớm liền chạy. Vì vậy, coi như là ta mang theo bọn hắn đi bưng đi mấy cái căn cứ, có lẽ cũng không ai hoài nghi đến trên người ta. Dù sao sự tình đã như vậy, hắn nếu như cùng hai người này tiếp tục đấu nữa, hiện tại thì phải chết. Trước sống sót, chỉ cần trở lại chính mình địa bàn, cuối cùng vẫn có cơ hội lập bàn. Lý Hạo thực ở sâu trong nội tâm trước đến giờ liền không nghĩ tới muốn chân chính quy thuận hai cái này Tần Quốc người. Tần Quốc nội tình dù thế nào hùng hậu, cũng tuyệt không khả năng là hắn chỗ tổ chức đối thủ. Hai biến phát sinh không mấy năm, hắn lúc ấy còn không phải bên này người phụ trách chủ yếu một trong thời điểm, liền từng thấy qua tổ chức bên trên những cái kia thần tử tùy tùng, cũng là khống chế Lệ Quốc những cái kia các đại lao triển lộ thần thông. Tại lúc ấy, cũng đã đặc biệt cường đại. Bây giờ qua nhiều năm như vậy, đã sớm biến thành lợi hại hơn. Nếu không phải như thế, hắn lại làm sao có thể khăng khăng một mực làm cho người ta làm con chó. Trong nội tâm suy nghĩ, Lý Hạo thực đi theo hai người bí cảnh. Hứa Di đem cái kia chiếc ở phương xa tàu tuần tra phi xa triệu hồi đến, Lâm Du cũng đồng dạng có phi xa ở chỗ này. Lý Hạo thật không có. Hắn lưu lại ở bên ngoài tiếp ứng nhân viên, đã bị Lâm Du khi đi tới thuận tay giết đi. Vì phòng ngừa lão già này đào tẩu, ba người lên cùng một chiếc xe. Lâm Du cùng Hứa Di ngồi ở phía sau, Lý Hạo thực ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Dựa theo hắn cho địa chỉ, phi xa hướng phía phụ cận lưu cầu quần đảo cấp tốc bay đi. Nơi này có một tòa tang quốc người khống chế căn cứ, chủ yếu công năng là tiến hành đủ loại nhân thể thực nghiệm. Lý Hạo chân thân vì bách hoa người, quá rõ ràng Tần Quốc người thống hận nhất người nào. Hắn cũng hận. Dù sao dù thế nào đều muốn giao mấy tấm đầu danh trạng thủ tín hai người này, đương nhiên là lựa chọn hắn trước mắt. Hứa Di cùng Lâm Du cũng không có lộ ra quá mức lòng đầy căm phẫn biểu lộ, bởi vì một đám lập tức liền phải người đã chết phẫn nộ cũng không cần thiết. Cái này tòa căn cứ thành lập tại một tòa hòn đảo không người dưới mặt đất. Mở ra ẩn thân công năng phi xa bay đến trên đảo nhỏ phương hướng, vẫn không có bị phía dưới ra đa phát hiện. Hứa Di liếc nhìn Lý Hạo Thực cũng không có dài dòng, mở cửa xe liền nhảy xuống. Hắn chiến lược hạ thấp rất nghiêm trọng, mặc dù là ánh nguyệt cảnh, nhưng trước mắt tối đa cũng có thể phát huy ra 2-3 thành loại này tầm cấp năng lực. Bất quá đối với cái trụ sở này mà nói đã đủ rồi. Lâm Du liếc nhìn Hứa Di, ta đi xuống trước, ngươi chuyển tin phía dưới sở bộ trưởng bên kia đi. Hứa Di gật gật đầu. Hắn lưu lại phi xa bên trên, đem vừa mới thu về đường ra cái kia hai cái ác độc tỷ bội ý đồ hãm hại mẹ con các nàng video phát qua, nhưng cũng không trước tiên đạt được phúc đáp. Hứa Di dứt khoát bấm sở đồng dây số, lại cùng lúc trước Lâm Du đồng dạng cũng liên lạc không được. Hắn không có do dự, ngay sau đó bấm Đường Duyệt Khê dây số. Không đang phục vụ khu. Đường Duyệt Khê cùng đồng đội vân đám người kia lúc này có lẽ tại một chỗ trụ sở bí mật, huấn luyện năm nay chiến viện tân sinh. Tạm thời xem có lẽ cũng không có nguy hiểm gì. Chủ yếu là sở đồng bên này. Hoàng Nhạc bên kia không trông cậy được vào, lúc này vẫn còn ở Tây Cương. Cuối cùng hắn lại đếm thử liên hệ Đường Canh Thắng vị này thái thúc ra, kết quả cùng người phía trước đồng dạng. Lúc này toàn bộ Tân Quốc, tất cả cao đoàn chiến lực đều đang bận rộn. Mở ra 525 bên trong tin tức net nhìn thoáng qua, cũng không có thấy về chuyện này tin tức. Chỉ có thể tạm thời đè xuống trái tim lo nghĩ, tính toán giải quyết xong chuyện bên này về sau, cùng với Lâm Du hồi kinh đi xử lý. Chương 157. Lý Hạo thật phản bội chạy trốn lúc này phía dưới đã khai chiến. Nói cho đúng là đổ sát. Lý Hạo thật sự tính dù thế nào suy yếu, đó cũng là ánh nguyệt cấp đại năng, bưng đi loại này căn cứ không có bất kỳ lo lắng. Thậm chí đều vô dụng Lâm Du ra tay, rất nhanh liền đem người nơi này toàn bộ giết sạch. Lâm Du thì tại thu thập nơi đây đủ loại tin tức tư liệu. Nếu như không có tháng 3 phần phát sinh đợt thứ 2 thai biến chiều, có lẽ nàng cùng Hứa Di sẽ không như vậy vội vã độc thủ. Trước nắm giữ tình huống, lại chậm rãi phía dưới nét đến lúc đó đồng thời thu nét đem một mẻ hốt gọn mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng hiện tại rất hiển nhiên, cái này chút căn cứ tùy thời cũng có thể đối với Tần Quốc phát động đủ loại tập kích. Đừng nhìn cái này chút căn cứ người cảnh giới cũng không có rất cao, nhưng muốn nói lực phá hoại đều là nhất đẳng mạnh mẽ. Ví dụ như cái trụ sở này chính là đặc biệt nghiên cứu virus, hơn nữa còn là hoàn toàn hướng về phía Tần Quốc người nhân chủng đến. Thật muốn để cho bọn họ độc thủ, coi như là trốn vào tận thế an toàn phòng cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Loại đồ chơi này mà không thể lưu lại, phát hiện một cái bưng đi một cái. Bên này chiến đấu đại khái rằng có hơn nửa cái giờ. Lý Hạo Thực đi ra thời điểm khắp người sát khí, không nói hai lời mang theo Hứa Di cùng Lâm Du đi đến phía dưới một cái trụ sở. Phi xa bên trên, Hứa Di báo cho Lâm Du Sở Đồng cùng Đường Việt Khê bọn người liên lạc không được sự tình. Lâm Du suy nghĩ một chút, dùng tinh thần mật ngữ cùng Hứa Di câu thông nói, nếu không chúng ta đi về trước. Hứa Di liếc mắt ngồi ghế cạnh tài xế Lý Hạo Thực. Người này làm cái gì? Lâm Du nói, để cho hắn trở về cho chúng ta chuẩn bị tài nguyên. Hứa Di có chút chần chờ. Lâm Du nói, Diêu thị người tin người chết lừa gạt không ngừng. Kỳ thật cho hắn biết cũng tốt. Hắn là người thông minh, rất rõ ràng coi như là bán đứng chúng ta, tổ chức của hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa vừa mới hắn giết đi căn cứ những người kia hình ảnh ta cũng đã làm bản sao. Trong phòng thí nghiệm thứ trọng yếu nhất cũng bị ta lấy đi. Hắn hiện tại không có đường lui rồi. Hứa Di suy nghĩ một chút, trực tiếp mở miệng đối với Lý Hạo Thực nói ra, ngươi đã sơ bộ đạt được tín nhiệm của chúng ta, bất quá muốn tiến thêm một bước vì chúng ta làm việc, còn phải đối với ngươi làm chút xử lý. Lý Hạo Thực tuy rằng rất không cam lòng, nhưng có Lâm Du ở một bên nhìn chằm chằm nhìn xem, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cam chịu số phận. Tuy ý Hứa Di vận hành Hồng Mông Tử Tiêu Pháp, tại hắn tinh thần thức hải thiết lập cấm chế. Bất quá ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ mang theo một tia kỳ vọng. Chỉ cần chân nhi tiền bối còn sống, liền nhất định sẽ vì chính mình nói chuyện. Tốt xấu chính mình cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Nếu như có thể thỉnh động thần tử hỗ trợ, Hứa Di dù thế nào lợi hại cũng chỉ là cái tông sư, nói không chừng có cơ hội mở ra tinh thần của hắn cấm chế. Vì nghiệm chứng, hắn còn thử đi đụng đụng. Thiếu chút nữa chết rồi. Thật là thiếu chút nữa tiểu chết rồi. So với bị Đường Tăng niệm chú hầu tử thảm nhiều rồi. Một ngụm máu tươi phun tại Hứa Di phi xa trước kính chắn gió bên trên, đem hai người đều cho ác tâm quá sức. Sau đó rất ăn ý không hỏi một tiếng, chưa từ bỏ ý định là có thể lý giải. Ngược lại là Lý Hạo Thực chính mình, nhịn không được hỏi Hứa Di, ngươi đây là cái gì tinh thần pháp? Ngươi không chạm sẽ không có việc gì, đến ngươi, cũng đừng cảm thấy ta chỉ là tông sư cũng không đem ta để vào mắt, hậu quả ngươi đã cảm nhận được. Hứa Di sắc mặt bình tĩnh mà mở ra phi xa hướng Bách Hoa Quốc phương hướng bay. Lão gia hỏa này tuy rằng cũng sẽ bay, vốn lấy hiện tại loại trạng thái này, sợ là đều bay không ra 100 dặm phải rơi vào biển rộng. Đương nhiên, chết đuối cũng không phải đến mức, bơi cái 10 ngày nửa tháng có lẽ cũng có thể bơi về đi. Do sớm cầm đến tài nguyên, Hứa Di quyết định cho hắn làm thứ lái xe. Lâm Du phi xa đẳng cấp quá cao, có đỉnh cấp ẩn thân trang bị. Vô dụng Lý Hạo Thực làm một chuyện gì, liền như vậy một đường thông suốt lái vào Bách Hoa Quốc cảnh nội, sau đó lại một hơi bay đến Lý Hạo Thật sự một tòa bí mật trang viên. Đem người vứt bỏ đi về sau, Hứa Di nhìn xem hắn nhàn nhạt nói ra, ngươi nếu như còn là không cam lòng, có thể nếm thử đi tìm các ngươi thần tử, nhìn hắn có biện pháp nào không giải quyết. Đương nhiên, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nói không chừng bên kia hiện tại liền muốn giết ngươi. Vì vậy ngươi muốn nghĩ kỹ. Sau khi nói xong, phi xa nhanh chóng lên không trung rời đi. Lý Hạo Thực khỏe miệng hơi hơi kéo ra, hít sâu một cái, trở lại gian phòng, lấy ra bọn hắn tổ chức đặc thù máy truyền tin. Vừa mới khởi động máy, chỉ thấy phía trên kia rậm rạp chẳng chịt tới đây rất nhiều tin tức, chỉ nhìn một cái, liền cảm giác trước mắt tối sầm. Phun một tiếng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Chân nhi tiền bối, cư nhiên chết rồi. Chỗ có tin tức gần như đều là hắn thượng cấp phát tới đây. Thời gian ước chừng là từ Lâm Du hiện ở trước mặt hắn lúc ấy. Điều này sao có thể? Đó cũng không phải là cái phổ thông ánh nguyện cấp tu sĩ, cái kia là có thể biết trước hung may mắn hòa phúc, thần bí mà lại cường đại Diêu thị người a. Lý Hạo Thực giờ mới hiểu được vừa mới Hứa Di câu nói kia là có ý gì. Chân nhi tiền bối chết rồi, không có khả năng có con người làm ra hắn nói chuyện. Tổ chức bên trên cũng sẽ không bỏ qua hắn cái này tạo thành tổn thất trọng đại người. Ta không thể tiếp tục lưu lại Bách Hoa Quốc rồi. Hắn gần như trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Dứt bỏ nhân phẩm đạo đức không nói chuyện, cho dù có lớn cha toàn lực bồi dưỡng, có thể vọt tới ánh nguyệt cấp, có hiện nay loại địa vị này, cũng đủ để chứng minh Lý Hạo Thật là một cái nhân tài. Hắn biết rõ lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Tổ chức trước mắt chỉ là đang hỏi hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì Diêu thị người sẽ chết. Còn chưa tới chân chính tìm hắn tính sổ thời điểm. Đợi đến lúc triệt để tra ra, khẳng định phải cần một khoảng thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, chính là hắn trốn khỏi Bách Hoa Quốc, triệt để đảo hướng Tần Quốc cơ hội. Đạo này để không có loại thứ hai giải pháp. Không nói Hứa Di đã tại hắn tinh thần thức hải hạ xuống kinh khủng cấm chế, coi như là không có, bị hắn tổ chức cho nhìn chằm chằm vào, cũng chỉ còn lại đầu nhập vào Tần Quốc con đường này rồi. Thế tục không lô sản nghiệp, hắn tuy rằng đau lòng, nhưng cũng biết không có biện pháp mang đi. Tại Bách Hoa làm mưa làm gió thời gian triệt để chấm dứt. Ta muốn hay không tại trước khi đi, bắt đi mấy cái còn không có ngủ qua xinh đẹp công chúa đưa cho Hứa Di đây. Lý Hạo Thực trong lòng suy nghĩ, sau đó liền bỏ đi ý nghĩ này, hay vẫn là được rồi. Lấy hắn nhiều năm láo sắc nhóm kinh nghiệm đến xem, Hứa Di cùng Lâm Du quan hệ trong đó rõ ràng vượt qua bằng hữu bình thường. Mặc dù không có ở trước mặt hắn biểu hiện ra cái gì mờ, nhưng cái này giữa hai người quá ăn ý. Vạn nhất đến lúc đợi vô nông ngựa không có chủ thành, vỗ tới trên vó ngựa liền thảm rồi. Sau đó hắn bắt đầu triệu tập tâm phúc, không có đi bán của cải lấy tiền mặt bất luận cái gì sản nghiệp, chỉ là để cho bọn họ mau chóng đem tất cả đỉnh tiêm tu hành tài nguyên thu tập. Đối với bọn họ lời nói là chuẩn bị đi lệ quốc lớn cha bên kia. Sau đó tắm rửa một cái, cho mình đổi bộ quần áo, đem lái xe kêu đến, bay thẳng đến hoàng cung đi.
Hắn nhớ rõ bên kia trong khu phòng cũng không có thiếu đồ tốt, cũng không thể lãng phí. Nếu như quyết định đổi chủ con, vậy thì phải lấy ra đầy đủ thành ý, nếu không lấy song phương nhiều năm như vậy cừu hận tích lũy, vậy đối với không nói võ đức nam nữ trẻ tuổi tùy thời có thể muốn mạng của hắn. Hứa Di cùng Lâm Du trả lại trên đường thủy chung chú ý 525 bên kia tin tức, nhưng một mực không có gì đặc thù tin tức. Trở lại kinh thành, Lâm Du trực tiếp triệu tập 525 mấy cái người, để cho bọn họ đi điều tra đường ra tỷ bội sự tình. Rất nhanh phải có được phản hồi, máy truyền tin tất cả đều trô đang đóng trạng thái, không cách nào tiến hành định vị. Rất nhanh liền điều tra ra được các nàng hai cái từ lúc mấy ngày trước cũng đã rời khỏi kinh thành, không biết tung tích. Nhìn đến xác thực đã bắt đầu bố cục rồi, Lâm Du cao mày, cũng cảm giác tình thế có chút nghiêm trọng. Sở Đồng cấp bậc so với nàng còn cao, đặc biệt là vẫn còn ở phi vũ cái loại này đặc thù ngành tình báo. Vì giữ bí mật, nhiều khi liền đại chủ nhiệm đều không thể nắm giữ hành tung của nàng. Ngươi có thể nghĩ đến lần này huấn luyện quân sự căn cứ sao? Hứa Di nhíu mày hỏi. Lâm Du lắc đầu. Lúc đầu vốn là có quy củ, năm trước lần kia sự kiện về sau biến thành càng thêm nghiêm khắc, lần này là Mạnh viện trưởng dẫn đội, Giang viện trưởng cũng không có đi. Nàng xem thấy Hứa Di, ngươi cũng không muốn quá lo lắng Sở bộ trưởng, thực lực của nàng mạnh phi thường, dù cho Ánh Nguyệt cũng chưa chắc có thể lưu lại nàng. Đến mức đường Duyệt Khê bên kia, ở vào phong bế trạng thái phía dưới, an toàn hẳn là có thể đạt được bảo đảm. Hiện tại quan trọng nhất là tra được đường ra tỷ muội tung tích. Hứa Di gật gật đầu, cần thật lâu sao? Lâm Du nói, cái này khó mà nói, trước mắt chỉ có thể biết các nàng ra khỏi thành. Bất quá ta đã làm cho người ta bắt đầu nghe lén đường ra tất cả thành viên máy truyền tin, có bất cứ tin tức gì, ta đều trước tiên truyền tin ngươi. Nàng cũng biết cái này kiện tính nghiêm trọng của sự việc. Sở Đồng loại này cấp bậc cao tầng, một khi gặp chuyện không may, đối với toàn bộ Tần quốc đều là tổn thất trọng đại. Dựa theo Lý Hạo Thực lời nói, đường ra tỷ muội tìm đến bọn hắn tổ chức, là càng qua hắn. Trực tiếp cùng Lệ quốc bên kia liên hệ, mục đích không cần nói cũng biết, hay vẫn là Diêu thị người. Hơn nữa muốn xem Sở Đồng, sợ là giống như Diêu thị người cũng không có năng lực như thế. Có thể xem. Sở Đồng cũng chưa chắc có thể sinh ra cảnh giác. Mặt khác các nàng còn liên lạc phi tiên cổ giáo người bên kia, rõ ràng là quyết định muốn duy nhất một lần giải quyết chỗ có vấn đề. Chỉ là trong lòng Hứa Di một mực có cái nghi hoặc không có cởi bỏ. Hắn nhìn Lâm Du, vậy đối với tỷ muội ta tiếp xúc qua, không giống như là có loại này ý nghĩ cùng con đường. Lâm Du ừ một tiếng, ta cũng nghĩ đến, ta hoài nghi là mấy cái gia tộc dư nghiệt cho hai cái này đổ ngu nghĩ kế. Nói xong nàng xem hướng Hứa Di, ngươi cũng cẩn thận một chút, cái kia hai tỷ muội đồng dạng ở ngươi. Hứa Di cười lạnh một tiếng, ta ngược lại là ước gì các nàng làm cho người ta tới đây ám sát ta, vừa bận tìm hiểu nguồn gốc. Qua hắn khẳng định không dám nói loại này khoác lác. Thế nhưng hiện tại, trừ phi một đám kim đan, Ánh Nguyệt tới đây, nếu không thật đúng là không có ai có thể tại hắn nơi đây chiếm được tiện nghi. Lúc này Hứa Di thu được Lý Hạo Thực gửi tới tin tức. Chủ nhân, ta đang tại sửa sang lại bên này tu hành tài nguyên, quay đầu lại nhập cảnh Tân Quốc. Người nên vì ta mở ra một cái lối đi a. Đưa cho Lâm Du nhìn thoáng qua. Lâm Du thản nhiên nói, nhìn đến Lệ quốc bên kia đã biết rõ bọn hắn Diêu thị người gặp chuyện không may, kế tiếp phải cẩn thận rồi. Hứa Di ừ một tiếng, ta đáp ứng hắn. Lâm Du gật gật đầu. Nàng sau đó phái người tại Đường Thu Dĩnh cùng Đường Thu Xương ra tiến hành phân bố khống chế, toàn diện nghe lén cái kia hai nhà nhân máy truyền tin. Nhưng mà ba ngày trôi qua, vô luận Sở Đồng hay vẫn là Đường gia tỷ muội, đều thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Phi tiên cổ giáo cùng cổ hoàng tông chú kinh bạn những người kia đều toàn bộ thành thật. Hứa Di cũng chỉ có thể cùng Lâm Du sửa sang lại lần này tại U Minh bí cảnh đủ loại thu hoạch. Đầu tiên là hai quả ánh nguyệt cấp yêu vật linh hạch. Dựa theo Lâm Du ý tứ tất cả đều cho Hứa Di tu hành, trùng kích càng nhiều tử vi viên tinh cung. Hứa Di cự tuyệt, không muốn hoàng kim cốt yêu vương linh hạch. Trên tay hắn không chỉ có hồ yêu tinh hạch, còn có lúc trước cái kia ánh nguyệt cấp xương người. Đầy đủ nhồi vào rất nhiều ngôi sao. Kế tiếp Lý Hạo Thực còn có thể mang đến rất nhiều cao cấp tu hành tài nguyên, có lẽ đủ hai người tu hành một hồi. Lâm Du suy nghĩ một chút, cũng không có kiên trì nữa. Hai người mỗi ngày song tu, nghiên cứu thảo luận đủ loại tinh đồ tổ hợp diệu dụng. Thời gian nhoáng một cái đi tới cuối tháng 9. Sở Đồng bên kia vẫn như cũ không có tin tức gì. Đường ra cái kia hai cái tỷ muội cũng đồng dạng tin tức đều không có. Lý Hạo Thực rốt cuộc mang theo rất nhiều tài nguyên, nhập cảnh Tân Quốc. Chương 158. Diện Thánh Hứa Di cùng Lâm Du tự mình lái xe đi tới phương bắc cái kia bờ sông, đem điều khiển cực lớn hình cái đĩa máy phi hành Lý Hạo Thực cho nhận lấy. Song Phương vừa thấy mặt, Lý Hạo thật sự vẻ mặt nghiêm trọng đối với hai người nói ra, ta mới từ trong tổ chức bộ thu hoạch đến một cái tin tức, Sở Đồng có lẽ đã gặp chuyện không may. Lâm Du cùng Hứa Di sắc mặt đều là biến đổi. Lý Hạo Thực cũng không dám giấu giếm, nói ra, đường ra vậy đối với tỷ muội đã phản bội chạy trốn đến Lệ quốc bên kia, phi tiên cổ giáo cũng trong bóng tối cùng tổ chức của ta liên hệ với. Bọn hắn Song Phương có cùng chung yêu cầu, liền là muốn triệt để tiêu diệt Tân Quốc. Tổ chức bên kia hạ xuống một cái thật lớn mồi nhử, hy sinh nhiều cái thành viên trọng yếu mạng sống, thành công lừa gạt đến Sở Đồng, đem nàng dẫn tới một chỗ bí cảnh bên trong. Phi tiên cổ giáo một đám kim đan đại năng mai phục tại chỗ đó. Nàng hiện tại sợ là đã lành ít dữ nhiều. Hứa Di hít sâu một cái, nhìn về phía hắn, cái này là chuyện khi nào tỉnh. Lý Hạo Thực cầm ra bản thân đặc thù máy truyền tin, nói ra, liền mới vừa tới trên đường. Những ngày này ta thông qua hối lộ, khó khăn ổn định cấp trên của ta, không có để cho bọn họ phát giác được dị thường. Nhưng có lẽ rất nhanh liền sẽ bại lộ. Suy cho cùng ta mang theo rất nhiều tài nguyên tới đây, các ngươi có thể phải bảo vệ tốt ta à, ta đã không có đường lui. Hứa Di cầm qua Lý Hạo thật sự đặc thù máy truyền tin, xem xét về Sở Đồng tin tức. Có thể hay không hỏi ra cái kia bí cảnh cụ thể tọa độ. Lý Hạo Thực cười khổ lắc đầu, không thể hỏi, chuyện này cùng ta không quan hệ.
Tổ chức lần này bố trí xuống là cái rất lớn cục, nếu như Diêu thị người không chết, ta lại đem các ngươi cho thành công tiêu diệt, nói không chừng sẽ có tư cách tham dự vào. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn đã không tín nhiệm năng lực ta rồi. Hứa Di thông qua xem xét Lý Hạo thật sự máy truyền tin, phát hiện Phi Tiên cổ giáo sát thực đã cùng Lệ Quốc cái kia thần tổ chức bắt đầu độ sâu hợp tác, hơn nữa làm được tương đối che giấu. Bởi vì nơi này đều không có cổ hoàng tông chuyện gì, giống như là bị Phi Tiên cho từ bỏ. Suy nghĩ một chút cũng là, cổ hoàng tông dù thế nào hỗn đản, cũng cuối cùng là Tần Quốc bản thổ bí cảnh cổ xưa tông môn. Cùng người Tần Đồng tông đồng nguyên, còn không có điên đến muốn đem toàn bộ Tần Quốc đều tiêu diệt tình trạng. Lý Hạo thực lúc này trái tim thập phần đắng chát, hắn đã lên phải thuyền giặc, nhưng chiếc thuyền này lại tùy thời có lật út nguy hiểm, mà hắn căn bản bất lực. Ngươi cảm thấy còn có thể đã lừa gạt bên kia bao lâu? Hứa Di nhìn xem Lý Hạo thực hỏi. Nếu như thời gian dài điểm, nói không chừng có thể phân bố cái cục, hung hăng lừa bịp đối phương một lần. Lý Hạo thực lắc đầu, lần này tới đây ta liên tâm bụng cũng không có mang, theo chân bọn họ nói đi ra ngoài một chuyến, trở về liền dẫn bọn hắn cùng đi Lệ Quốc. Tổ chức chỉ cùng ta một người liên hệ, vì vậy chúng ta thời gian ngắn cũng không phải sẽ có hành động gì. Nhưng ta đã đi tới bên này, khẳng định lừa gạt không ở bao lâu. Vậy ngươi liền đi đem tất cả biết rõ đấy những cái kia căn cứ tất cả đều cho bưng. Hứa Di bình tĩnh nói ra. Lý Hạo thực bị sợ hết hồn. Cái này có thể hay không đánh rắn động cỏ a? Bưng đi một cái bị Tam Quốc khống chế căn cứ không có gì cùng lắm thì hắn đã cho ứng phó rồi. Nói có thể là giết chết Diêu thị người đám người kia làm. Nhưng nếu như bưng đi Lệ Quốc xoay quanh Tần Quốc thiết lập mười mấy cái căn cứ, động tĩnh có thể đã có chút quá lớn. Cho dù hắn trước mắt đã khôi phục lại, nhưng là muốn thần không biết quỷ không hay đem tất cả căn cứ đều bưng đi, gần như là không thể nào. Dù cho những cái kia căn cứ không kịp cảnh báo, nhưng hắn trong tổ chức cái kia đại nhân vật cũng không phải ngu đần. Mắt thấy từng tòa căn cứ mất đi liên hệ, làm sao có thể thờ ơ? Càng trọng yếu hơn là, bởi như vậy, hắn tương đương đem Lệ Quốc vài chục năm tâm huyết toàn bộ cho hủy diệt. Cái này ni mã quá điên cuồng. Nói không chừng quay đầu lại đều có tư cách bên trên đỉnh cấp Diêu thị người danh sách rồi. Tổ chức phía trên không có người tốt, trước mắt tiểu tử này cũng là đen tâm giỏi a. Quá mẹ nó tàn nhẫn. Những cái kia căn cứ không phải đều tại ngươi phạm vi quản hạt bên trong sao? Ngươi tổ chức bên trên sẽ có người lướt qua ngươi cùng bên kia liên hệ. Hứa Di hỏi. Vậy cũng là không có, nhưng vấn đề ở chỗ ta một người, muốn bưng đi cái này chút căn cứ, ít nhất cần một tuần lễ, tại đây một tuần lễ ở giữa, tổ chức sẽ xuống đạt đủ loại ra lệnh, không chiếm được phản hồi tất nhiên là sẽ cảnh giác. Lý Hạo thực kỳ thật còn muốn dây rùa xuống. Dù là không cho hắn tự mình động thủ cũng được a. Lâm Du nhìn về phía Hứa Di nói ra, ta còn có thể phái ra mấy chi đội, nếu như tin tức đầy đủ chuẩn xác, có thể đồng thời động thủ. Lý Hạo chân đạo, chuẩn xác, bảo đảm chuẩn xác. Đều là ta khống chế căn cứ, ta so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hứa Di gật gật đầu, đã như vậy, cái kia quyết định như vậy đi. Lý Hạo thực lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Có người hỗ trợ tự nhiên là tốt nhất. Chỉ là nội tâm của hắn chỗ sâu, vẫn như cũ đối với tương lai thập phần không coi trọng. Trước mắt đây đối với nam nữ đúng là lợi hại. Có thể sau lưng của hắn cái tổ chức kia, thực lực cường đại đến làm người tuyệt vọng. Bây giờ lại cùng Phi Tiên cái loại này đến từ ngoại vực bí cảnh cổ giáo hợp tác, quả thực như hổ thêm cánh. Mặc dù khiến cho hai bên mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng liên hợp uy lực cũng tuyệt đối có thể dẹp yên toàn bộ Tân Quốc. Hắn nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào. Sống một ngày tính một ngày đi. Muốn thực đến đó một ngày, ta liền nói mình là bị bức. Bị người bức hiếp không chế thân bất do kỷ. Chó vẫy đuôi mừng chủ, nói không chừng còn có đường sống. Trong lòng của hắn thở dài, dựa theo Hứa Di phân phó, đi đến Tần Quốc Điện Tỉnh, chuẩn bị đi trước hủy diệt chỗ đó tổ chức sát thủ. Cái trụ sở kia là những năm này bệnh dịch tả Tần Quốc căn nguyên chỗ. Cho dù là bên trong căn cứ sát thủ, cũng không rõ ràng lắm nó chân chính vận hành hình thức. Bởi vì thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi cái địa phương. Chỉ có hắn có thể chuẩn xác tìm đến địa chỉ. Lý Hạo thật sự là mở ra một cái cỡ nhỏ phi xa đi, đem chiếc này tràn đầy tài nguyên cực lớn máy phi hành lưu cho hai người. Hứa Di cùng Lâm Du tức thì điều khiển chiếc này cực lớn máy phi hành trở lại kinh thành, thông qua đặc thù dấu hiệu im hơi lặng tiếng tiến nhập. Cuối cùng rơi xuống một chỗ Lâm Du quản hạt trụ sở bí mật ở bên trong. Hai người trên đường cũng đã đem những cái kia cấp cao nhất tu hành tài nguyên cất vào chứa vật pháp khí bên trong cho mang đi. Còn lại hơn 7000 vạn linh thạch tức thì ở tại chỗ này. Về sau có thể dùng đến bồi dưỡng luyện khí kỳ tu hành giả. Chúng ta tiến cung. Xử lý xong chuyện bên này, Lâm Du đối với Hứa Di nói ra. A. Hứa Di có chút giật mình. Vào cung diện thánh. Như vậy qua loa đấy sao? Đều không cần chuẩn bị một chút. Hai người tới hoàng thành, một đường thông suốt, cuối cùng bị mang vào một tòa cung điện bên trong. Lâm cung phụng, Hứa tiên sinh, nhị vị mời ở chỗ này chờ một chút, vậy hạ lập tức sẽ tới. Hứa Di qua chỉ ở trong video đã từng gặp mấy lần hoàng đế, ấn tượng cũng không khắc sâu. Lúc này nhiều ít có chút khẩn trương. Bất quá ở sâu trong nội tâm càng nhiều hay là đối với Sở A Di lo lắng. Không có biện pháp từ Lý Hạo thật sự tổ chức chỗ đó thu hoạch đến càng tiến một bước tình báo, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Hy vọng có thể bình yên vượt qua một kiếp này đi. Hắn và Lâm Du đã làm tất cả có thể làm, bao gồm đem sự tình chân tướng phát tin tức báo cho Sở Đồng. Hiện tại chỉ có vì nàng chúc phúc. Đợi ước chừng hơn 10 phút sau, một hồi tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Sau đó có người mở cửa, một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Hứa Di dương mắt nhìn lên, cùng qua tại trong video chứng kiến bộ dáng không sai biệt lắm. Vị này Tần Quốc hoàng đế số tuổi thật sự đã rất lớn rồi, nhưng nhìn qua chỉ có tuổi hơn 40. Tướng mạo anh tuấn nho nhã, ăn mặc một thân quần áo luyện công màu đen. Sau khi đi vào, đối với Lâm Du cùng Hứa Di gật gật đầu. Hai người đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ, Lâm Du ngươi nói một chút,
sự tình gì muốn vội vã thấy ta? Tần Hoàng thanh âm hùng hậu, ngữ khí cũng rất nhu hòa, trên thân cũng không có bất kỳ áp bách người khí thế. Nhưng Hứa Di hay vẫn là cảm giác đối phương trên thân khí chẳng mạnh phi thường. Vừa mới đối phương xuất hiện trong tích tắc, hắn tinh thần thức hải song sắc âm dương đồ đều nhẹ nhàng rung động một cái. Đây là bị khí cơ dẫn dắt phản ứng tự nhiên. Trước đó, còn từ không có người cho hắn loại cảm giác này. Không hổ là diệu nhật cấp đại năng, thật sự khủng bố. Lâm Du hít sâu một cái, đem từ Lý Hạo Thực chỗ đó thu hoạch đến tin tức đơn giản thuật lại một lần. Tần Hoàng Thủy Trung không có đánh đoạn, cũng không có hỏi thăm Lý Hạo Thực tại sao phải từ Bách Hoa Quốc phản bội chạy trốn. Chờ Lâm Du sau khi nói xong, tiếp tục trầm mặc ngẫm nghĩ một hồi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng hai người. Phi Tiên Cổ Giáo cùng Thần Tổ Chức hợp tác tính toán Sở Đồng, có lẽ có nhất định xác suất sẽ thành công, nhưng Sở Đồng không có tốt như vậy giết đến mức tiêu diệt Tần Quốc. Vậy bọn họ suy nghĩ nhiều. Tần Hoàng hai đầu lông mày lộ ra một vòng nhàn nhạt khinh thường, bọn hắn tối đa cũng liền làm ám sát. Hắn nhìn Lâm Du, ngươi đợi chút nữa đi gặp phía dưới Lư Đầu Phụ, đem vấn đề này nói cho hắn biết, để cho hắn đến an bài là tốt rồi. Tốt nhất có thể lợi dụng cơ hội này cho đối phương đào hố. Đến mức Sở Đồng chỗ đó, Tần Hoàng ngữ khí biến thành có chút trầm trọng, bởi vì thân phận nguyên nhân, hành tung của nàng từ trước đến nay là tuyệt mật, ta sẽ nhượng cho các đại gia đa đứng nhìn chằm chằm vào. Từ hoàng cung đi ra, Hứa Di hỏi, cái này thì xong rồi. Lâm Du khẽ hử Hứa Di có chút khó chịu nói, không có cái khác an bài. Lâm Du cười khẽ nhìn hắn một cái, xử trí như thế nào là Lư Đầu Phụ sự tình. Vậy tại sao chúng ta còn muốn tới trước thấy bệ hạ? Bởi vì ta cần phải biết bệ hạ thái độ, nhìn xem có phải hay không muốn hiện tại liền làm tương ứng phản ứng. Lâm Du nói khẽ. Hứa Di nhìn về phía nàng, Lâm lão sư, đừng nói cho ta ngươi bây giờ liền muốn đánh lên Phi Tiên Cổ Giáo. Cái này ý nghĩ quá điên cuồng. Cho dù hắn tự mình đối mặt qua Kim Đan cùng Ánh Nguyệt, cũng không thấy đến hiện tại liền có năng lực cùng Phi Tiên Cổ Giáo khai chiến. Lại nói lại không phải chỉ có một cái Phi Tiên Cổ Giáo. Lệ quốc bên kia vẫn còn ở nhìn chằm chằm đây. Lâm Du lắc đầu, ta không muốn hiện tại đánh qua, ta là sợ bệ hạ quay đầu lại biết rõ tin tức sẽ nổi giận phát binh. A. Hứa Di sửng sốt một chút. Ngươi không biết bệ hạ tính cách, hắn chỉ là nhìn xem ôn hòa, trong xương cốt tương đối cường thế, đặc biệt là đối mặt loại chuyện này, nhất định sẽ cứng rắn thép đến cùng. Lâm Du nhẹ giọng nói. Vậy bây giờ cũng sẽ không sao. Hứa Di nghi hoặc hỏi. Chúng ta ở trước mặt hắn là hai cái hài tử, hắn lửa giận trong lòng không có khả năng tại ngươi trước mặt của ta phát tiết đi ra. Ta trước nói với hắn, chính là để cho hắn có cái thời gian bình tĩnh. Nếu như là Lư Đầu Phụ cùng hắn nói, đoán chừng hắn quay đầu đều có thể một người đánh lên Phi Tiên Cổ Giáo. Sau đó dồn ép Lư Đầu Phụ không thể không theo sát phía sau phái binh đi đến. Nói như vậy, liền toàn bộ loạn xáo. Hứa Di đầu đầy hát tuyến. Ta Tần Quốc Hoàng đế bệ hạ như vậy dũng đấy sao? Sau đó hai người nhìn thấy nội các Lư Đầu Phụ. Vị này diệu nhật cấp đại lão nghe xong cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Bất quá nhưng là hỏi câu, bệ hạ biết không? Làm Lâm Du nói đã cùng bệ hạ nói qua, Lư Đầu Phụ lúc này mới nhẹ nhàng nhả ra khí. Các ngươi làm rất khá. Chuyện này ta biết được, ta sẽ đi xử lý. Sau đó lại hỏi cái kia cái Diêu thị người sự tình. Hai người cũng đều tình hình thực tế nói. Chỉ bất quá Hứa Di biến mất bản thân tầm quan trọng, đem tuyệt đại đa số công lao đều đẩy tới trên thân Lâm Du. Lư Đầu Phụ đối với cái này chỉ là cười cười, nói người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng là không cần thiết quá mức khiêm tốn. Hắn đối với Hứa Di người trẻ tuổi này, kỳ thật vẫn luôn rất chú ý biết rõ tiểu gia hỏa này không đơn giản. Biết được Lâm Du an bài Lý Hạo Thực cùng 525 người duy nhất một lần nhổ lệ quốc ở chỗ này căn cứ. Lư Đầu Phụ rất là cao hứng. Đây là chuyện tốt, những địa phương kia đều tồn tại cực lớn thai hoàng ẩm. Phi Tiên Cổ Giáo bên kia không cần lo lắng quá mức, bọn hắn hẳn là bộ phận người cùng lệ quốc thần tổ chức hợp tác, cho dù là toàn bộ cũng không có gì, chúng ta đã làm tương ứng bố trí. Lâm Du người gần nhất không muốn tham dự quá nhiều công việc, nếu như từ Lý Hạo Thực chỗ đó đạt được rất nhiều tài nguyên, vậy là tốt rồi, tốt tu hành. Yên tâm, trời sập không được, đại tần cũng chết không được. Đến mức Sở Đồng, cung tân hoàng phản ứng không sai biệt lắm, cũng là một tiếng thở dài. Tháng 10 số 2, Sở Đồng rốt cuộc có tin tức truyền đến. Nàng còn sống. Chương 159. Cung đô mạt lộ thu được Sở Đồng cái tin này thời gian Hứa Di đang tu luyện. Lý Hạo Thực gần như chuyển chống giống Bách Hoa Quốc tất cả tồn trữ tài nguyên, để cho Hứa Di cùng Lâm Du lập tức liền giàu đứng lên. Nói thật, nếu như không phải là lo lắng Sở Đồng gặp chuyện không may, gần nhất trong khoảng thời gian này có thể nói là Hứa Di nhân sinh 19 năm vui vẻ nhất thời gian. Mẹ rất hạnh phúc, chính mình tu hành cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, gần như cũng nhanh chút sáng tử vi viên tất cả tinh cung. Mấu chốt là quá giàu có. Phía trước coi như là có thể thắp sáng tinh cung, muốn đem những cái kia ngôi sao nhồi vào cũng cần một cái tương đối quá trình khá dài. Hiện tại tình thế thay đổi hoàn toàn. Hứa Di tu hành tốc độ thậm chí để cho Lâm Du cái này duy nhất biết tình tiết sự kiện người đều có chút sợ hãi. Thậm chí muốn kéo hắn hồi chuyến 525 một lần nữa kiểm tra đo lường một cái thiên phú đến cùng cao bao nhiêu. Đồng thời còn có chút lo lắng. Hứa Di loại này chưa bao giờ nghe thấy tăng lên tốc độ, có thể hay không lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Ví dụ như trụ cột đánh chưa đủ lao, lại ảnh hưởng đến tương lai. Đối với cái này Hứa Di tỏ vẻ không sao. Cũng rốt cuộc đối với Lâm Du nói ra bản thân tu hành thập nhị hang tâm pháp chuyện này. Cái này tâm pháp rất lợi hại. Ta có thể cảm giác được lực lượng của mình vô cùng củng cố, sẽ không xuất hiện ngươi lo lắng sự tình. Mặt khác ta tu hành Thái Ất Liên Hoa Kinh phía sau nhục thân mạnh cơ bao nhiêu, cái này ngươi có lẽ rõ ràng hơn. Lâm Du đối với thối đệ đệ đùa giỡn đã sớm thói quen, cho nên lúc đó cũng chỉ là mắt liếc. Gần nhất nàng cũng sẽ đại bộ phận tinh lực dùng tại trên tu hành. Cứ việc tốc độ không bằng Hứa Di, nhưng cũng không có chậm bao nhiêu. đồng thời trong nội tâm cũng quyến luyến một mạch, coi như là tương lai sớm muộn gì cũng bị Hứa Di áp qua, nhưng ít ra không thể nhanh như vậy. Nếu không tỷ tỷ uy nghiêm ở đâu? Hai người gần nhất đều quan rồi phổ thông máy truyền tin, chỉ để lại 525 cho nên khi Hứa Di máy truyền tin truyền đến nhắc nhở thời gian, hắn trước tiên mở ra đọc một chút, cảm ơn nhắc nhở của ngươi, A Di còn sống. Chứng kiến những lời này, Hứa Di vô cùng kích động, trực tiếp đi Lâm Du tu luyện gian phòng đem nàng đánh thức. Sợ A Di còn sống. Lâm Du nghe đến tin tức này cũng rất kích động, hỏi mau hỏi nàng tại nơi nào, chúng ta đi đón nàng. Hứa Di kỳ thật đã trước tiên liền hỏi, bên kia qua một hồi lâu mới có tin tức trở lại đến. Bây giờ còn tại bị người đuổi giết, trước mắt vị trí là tại Băng Xương thành phụ cận, đang tại hướng nam. Ta tại Kính Bạc Hồ bên trong có lưu một chiếc cỡ lớn phi thuyền, một chút ngươi không muốn lo lắng, A Di sẽ không có chuyện gì đâu. Sở Đồng đoạn này phúc đáp là giọng nói, thanh âm nghe coi như bình thường. Nhưng Hứa Di cùng Lâm Du nghe xong cũng biết nàng trạng thái rất không xong. Tại Băng Dương thành phía nam Kính Bạc Hồ ngọn nguồn có lưu phi thuyền, những lời này cũng bộc lộ ra nàng hiện tại đang tại dựa vào đường 11 tránh né đuổi giết quân cảnh. Sở Dĩ dùng từ thanh âm, đoán chừng cũng là muốn chứng minh chính mình không có việc gì, để cho Hứa Di yên tâm. Chúng ta đi đón đường mới. Lâm Du trầm giọng nói ra. Chuyện này quá nén giận rồi. Nơm nớp lo sợ hơn nửa tháng, đơn giản chỉ cần một điểm manh mối cũng không có tra được. Theo lệ quốc những cái kia căn cứ bị bừng, Lý Hạo Thực phản bội chạy trốn bạo lộ, lệ quốc bên kia không có một điểm động tĩnh. Thái độ khác thường đang giả bộ chết. Đương nhiên cũng có thể là tại nổi giận bên trong ấn nhưỡng đại chiêu. Phi tiên cổ giáo bên kia không rõ ràng lắm lưu đầu phụ là xử lý như thế nào, dù sao tại kinh người gần nhất biến thành dị thường trung thực cùng địa thấp. Người đều tỉnh táo, ánh mắt cũng biến thành thanh tịnh. Ngẫu nhiên đi ra ngoài gặp được tần quốc người bình thường, cũng đều nho nhã lễ độ hiểu được khiêm tốn. Chuyện này chỉnh thể đến xem, tần quốc tương đương với vỡ nát lệ quốc cùng phi tiên cổ giáo một cái thật lớn âm mưu. Để cho bọn họ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Còn đem lệ quốc vài chục năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, thuộc về chiếm được đại tiện nghi. Có thể sổ sách không phải là như vậy tính, ít nhất tại Hứa Di bản tính bên trên sẽ không như vậy tính. Thiếu một hạt châu đều không được. Dù cho hiện tại Sở A Di tạm thời không có nguy hiểm, trong lòng của hắn đối với phi tiên cổ giáo cùng lệ quốc lửa giận cũng vẫn như cũ không có tiêu tan. Vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tan. Phàm là có đủ thực lực, cái thứ nhất làm chính là bọn họ. Hiện tại hư hư thực thực phi tiên cổ giáo mặt khác một nhóm người còn đang đuổi giết Sở A Di, coi như là Lâm Du không nói, hắn cũng sẽ đi qua cứu rút. Suy cho cùng đây mới thực là đối với hắn thật dài thế hệ. Đi, thực chiến hiểu biết chính xác, vừa bạn kiểm nghiệm một cái, bây giờ có thể không thể một đao bổ bọn hắn kim đan. Hứa Di nhàn nhạt nói ra. Ngươi cũng không phải không có bổ qua. Lâm Du nhìn hắn một cái. Lần kia không tính là. Tháng 10 phần đông bắc đã tiến nhập đến cuối mùa thu. Xinh đẹp ngũ hoa núi qua đẹp nhất thời tiết, nguyên bản màu đỏ, xanh biếc, vàng lá cây bắt đầu màu sắc trở thành nhạt, dồn dập rơi xuống phía dưới. Từ Băng Xương thành đến Giang thành Kính Bạc Hồ ước chừng hơn 300 km. Thuần một sắc trùng điệp chập trùng sân mạch. Mặc dù không có cái gì núi lớn, nhưng ở lần thứ hai thai biến triều tiến đến về sau, loại địa phương này cũng biến thành vô cùng nguy hiểm. Nguyên bản đối với Sở Đồng chưa nói tới cái uy hiếp gì đủ loại siêu phàm cấp manh thú bây giờ cũng có thể cho nàng mang đến thật lớn có nhiễu. Nàng tiêm ẩn năng lực như cũng rất mạnh, nhưng khó nén bị thương lưu lại dày đặc mùi máu tươi. Phía sau đuổi giết địch nhân cắn rất nhanh, không có khả năng cho nàng dừng lại chữa thương thời gian. Đến mức tắm rửa, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nàng xuất hiện ở bí cảnh một khắc này liền chứng kiến Hứa Di đám người gửi tới rất nhiều tin tức, nhưng lúc ấy nàng căn bản không có tinh lực phúc đáp, bởi vì lúc ấy nàng vẫn còn ở Long Hùng quốc cảnh nội. Long Hùng quốc bây giờ tuy rằng coi như là cùng Tần quốc quan hệ không tệ hàng xóm, nhưng nàng vị trí chỗ quá mức vắng vẻ hoang vu. Tiến bí cảnh phía trước nàng cũng đã dò xét nơi đây khắp nơi đều là lệ quốc người. Long Hùng bị người thẩm thấu thành cái sảng, cho nên hắn không dám gọi tiếp viện, dù cho Lâm Du, Đường Canh Thắng loại này đại năng tới đây, cũng là tương đương với chui đầu vô lưới. Xâm nhập nhân ra mai phục tốt vòng vây sẽ có kết quả như thế nào, không ai so với nàng rõ ràng hơn. Cho nên hắn lúc ấy chỉ làm một sự kiện, cái kia chính là thiết lập nhiều cái lùi lại gửi đi bưu kiện. Nếu như nàng chết rồi, bưu kiện sẽ ở 12 giờ về sau, gửi đi cho 525 cao tầng cùng Hứa Di. Sau đó chính là một đường hướng nam chạy trốn. Khoảng cách Băng Xương thành gần nhất thời điểm chỉ có hơn 50 km. Thân là Phi Vũ Vương Bắc ngành lão đại, nàng rất rõ ràng bên này quân đội phòng ngự chỗ, nhưng vẫn là xa xa lách qua rồi. Phía sau truy binh quá mức khủng bố. 7-8 cái tông môn kim đan, 10 cái trúc cơ đỉnh phòng, còn có 2 cái ánh nguyệt cấp lệ quốc cao thủ. Phía trước càng nhiều. Tại bí cảnh ở bên trong bị nàng dùng đủ loại thủ đoạn cho gài bẫy không ít. Vì vậy hiện tại địch nhân đối với nàng đuổi giết đã không chỉ là công sự đơn giản như vậy, còn kèm theo đối với nàng mãnh liệt hận ý khi nàng đi tới ngày xưa dạ bộ lực lượng trượt tuyết trận thời gian, cảm giác mình toàn bộ người cũng đã tiến nhập đến dầu hết đèn tắt trạng thái. Dưới chân nhẹ nhàng, dẫm ở những cái kia rớt xuống lá rụng phía trên, đều giống như dẫm ở đám mây bên trên. Đầu hỗn loạn, hai mắt mở, vết máu trên người đã khô cạn biến thành màu sắc đen nhánh. Tất cả có thể sử dụng tài nguyên đều dùng hết, vũ khí cũng sắp đánh không có. Ngay cả sau lưng phương xa kẻ đuổi giết, nàng cũng dần dần bắt đầu mất đi cảm giác. Nhưng nàng biết rõ, những người kia cũng còn tại. Cứ việc bị nàng lừa bịp rất thảm, hình như người ta trên thân khẳng định có đủ loại tốt nhất đan dược. Nàng rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Không, phải nói, lần này, nàng chạy trời không khỏi nắng. Sở Đồng miễn cưỡng chống đỡ, đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh. Đưa tay búp một bả nước vỗ vào trên mặt. Dòng suối băng lánh mà tê bớt, nhưng là làm cho nàng tinh thần rất nhiều. Chậm rãi di chuyển thân thể, khó khăn ngồi vào bên dòng suối một cái rất lớn trên tảng đá. Trước ngực, phía sau, cánh tay, trên đùi, thậm chí trên cổ,
đều có rất dọa người vết thương. Đến nhờ sự giúp đỡ phía trước thủy trung mèo tiên tiến nhất vũ giáp, trên mặt cũng không có bị thương. Nàng lấy ra máy truyền tin, sử dụng giọng nói, tính toán cho nữ nhi phát một đường cuối cùng tin tức. Đến mức trượng phu, nên nói lời, những năm này đã sớm nói xong. Vì nước hy sinh, ra ngựa bọc thây, vốn là nàng số mệnh mà thôi. Lúc đấy muốn không là bởi vì nguyên nhân này, dù cho thiếu nữ thời đại cùng sư nghiên từng có như vậy một đoạn hoang đường qua lại, quan hệ dị thường thân mật, nàng cũng sẽ không cho phép nữ nhân kia xuất hiện ở trượng phu bên người. Nhưng bây giờ là muốn mở ra. Kỳ thật cũng sớm đã muốn lái rồi. Từ nàng lúc đấy tiến nhập 525, bắt đầu nhìn quen sinh tử một khắc này, cũng đã triệt để một lái. Nhân sinh là dùng để chất quý, không là dùng để tức giận. Nàng hỏi mình, yêu người nam nhân kia sao? Nếu như không thương, cái kia liền rời đi, nếu như còn có lưu luyến, như vậy tùy hắn đi tốt rồi. Huống chi Đường Nhuận Xương lấy Sư Nghiên, cũng là bị buộc. Đến mức cưới, sinh con về sau biểu hiện, suy nghĩ một chút cũng là nhân chi thường tình. Đã có thân mật nhất quan hệ, lại có hậu duệ, làm sao có thể sẽ không muốn, làm sao có thể không lo lắng. Đường Đường, mẹ muốn với ngươi nói lời xin lỗi, có lẽ ngươi sớm đã biết, nhưng mẹ lại thủy chung tại né tránh vấn đề này. Chuyện này là mẹ kiếp sai. Mẹ thật xin lỗi ngươi, nói đúng không hy vọng ngươi quá sớm đối mặt loại này hoang đường cổ quái dị gia đình luân lý quan hệ. Trên thực tế nhưng là ta một điểm tư tâm. Bởi vì ngươi nếu như không biết, như vậy chúng ta chính là hạnh phúc một nhà ba người. Nếu như ngươi đã sớm biết, hy vọng ngươi có thể tha thứ mẹ. Cụ thể qua lại, quay đầu lại có thể đi hỏi ngươi Sư Nghiên à gì, tin tưởng nàng sẽ nguyện ý nói cho ngươi. Mẹ kỳ thật đặc biệt yêu ngươi. Nói đến đây, nước mắt thuận theo Sở Đồng hai gò má chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Nàng hít sâu một cái, nói tiếp, ngươi là đặc biệt mẫn cảm hải tử, nội tâm rất yếu ớt, một khi gặp được sự tình, liền sẽ giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đem mình triệt để phong bế. Mẹ giải ngươi, nhưng chính là vì lý giải, mới phát giác đến đặc biệt thật xin lỗi ngươi. Hy vọng ngươi không muốn bởi vì gia đình nguyên nhân mà quên mất như thế nào yêu, lại càng không muốn vì vậy mà không dám yêu. Hứa Di là một cái hảo hải tử, vô luận nhân phẩm thiên phú vẫn có thể lực lượng tính cách đều là nhất đẳng tốt. Nam nhân như vậy ai cũng ưa thích, ngươi nếu là ưa thích hắn, liền nhất định phải tỏ gan đi biểu đạt. Bà bối, thế giới này quá nguy hiểm. Là không biết rõ thiên hoàng ngoại ý muốn cái nào tới trước thời đại. Vì vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ mẹ tiếp lời nói, ưa thích liền theo đuổi, yêu liền cùng một chỗ, cái khác cũng không muốn suy nghĩ. Mẹ có lẽ không thể bồi ngươi đi đến cuối cùng, càng không có cơ hội chứng kiến ngươi lập gia đình cái ngày đó. Ngươi phải bảo trọng dường như mình. Mẹ là tử quốc, không muốn bởi vậy bi thương cùng khổ sở. Đúng lúc này, một đạo, hai đạo, ba đạo, rất nhiều thân ảnh xuất hiện ở Sở Đồng sau lưng lưng núi bên trên. Sở Đồng không có trả lời đầu, nhưng nàng đã biết rõ. Chật vật tiểu thụy hai gã lệ quốc ánh nguyệt cấp cao thủ sẽ phải xuống dưới đem người đánh chết, lại bị một gã lao giả ngăn cản. Song phương ngôn ngữ không thông, nhưng tinh thần là thông. Nàng tại bàn giao di ngôn, làm cho nàng đem nói cho hết lời đi. Lao giả hướng về phía hai gã lệ quốc ánh nguyệt cao thủ nói ra. Đây là tần quốc cảnh nội, vạn nhất nàng thừa cơ gọi tiếp viện, chúng ta làm cái gì? Một gã lệ quốc nữ tính cao thủ trước mặt sắc mặt xanh mét nói. Nàng khắp người đều là tổn thương, càng là vì lúc trước trang bức không mang chiến đấu mũ giáp, trên mặt bị chém ra một đạo lại thâm sâu lại dài khủng bố vết thương. Cứ việc đã dùng dược cầm máu, nhưng nếu như không thể mau chóng xử lý, sẽ lưu lại một đạo vĩnh viễn vết sẹo. Điều này làm cho trong nội tâm nàng cực hận cái kia tần quốc nữ nhân, hận không thể đem bầm thây vạn đoạn. Hơn nữa nàng rất nghi hoặc, các nàng bọn này đi đâu cũng có thể đi ngang cao thủ, rốt cuộc là như thế nào bị đối phương từng bước một cho tính toán đến loại tình trạng này? Chẳng lẽ tần quốc người đều mẹ nó trời sinh am hiểu âm nhân sao? Thật sự là tạ đặc biệt pháp khắc. Một cái khác nam tính lệ quốc ánh nguyệt cấp cao thủ cũng vô cùng thống hận Sở Đồng nữ nhân kia. Lúc này ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào tên lão già kia. Tiêu, ngươi có phải hay không tiếp thu đến tin tức gì, không cho phép các ngươi tiếp tục đuổi giết nàng? Lão giả khẽ nhíu mày, không nói gì. Nam tính lệ quốc ánh nguyệt cao thủ trầm giọng nói, ta vừa mới biết được, tần quốc vị kia đầu phụ đại nhân đi gặp mấy người các ngươi tại kinh thành trưởng lão, đó là diệu nhật cấp đại năng, hắn khẳng định uy hiếp các ngươi đúng không? Lúc này lão giả bên người một trung niên nhân lạnh lùng đáp lại nói, nữ nhân này hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng giết bao nhiêu chúng ta phi tiên đệ tử, các ngươi tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể buông tha nàng? Một người khác cũng nói, kinh thành bên kia là một chuyện, chúng ta những người này là mặt khác một sự việc, vô luận như thế nào đều khó có khả năng buông tha cái này nữ nhân đáng chết. Vậy còn chờ gì? Lệ quốc ánh nguyệt nữ nhân khô dứt khoát không cần tinh thần lực, lạnh lùng dùng mỹ lệ lời nói nói một câu. Lão giả thở dài, gật đầu nói, đã như vậy, cho nàng một cái thể diện, làm cho nàng bình tĩnh rời khỏi đi. Lệ quốc ánh nguyệt nữ nhân ha ha một tiếng cười quái dị, trên mặt lộ ra vẻ hoán động, làm sao có thể? Nghĩ khá lắm, ta muốn đem mặt nàng từng đao hóa nát. Thể diện, nàng mơ tưởng. Chương 160. Từ trên trời giáng xuống Sở Đồng lúc này chậm rãi đứng người lên, ánh mắt xuyên qua lá cây đã rơi xuống 7-8 phần rừng rậm, rơi xuống đám người kia trên thân. Thập phần thản nhiên từ trên thân lấy ra một khẩu súng, nói ra, chúng ta tần quốc quân nhân bình thường sẽ không đem viên đạn triệt để đánh ánh sáng, bởi vì một viên cuối cùng viên đạn là để dành cho chính mình. Lúc này máy truyền tin của nàng không ngừng truyền đến rung động, Sở Đồng nhưng không có nhìn. Vô luận là người nào liên hệ nàng, hiện nay loại tình huống này tới đây cũng đều chỉ có thể chịu chết. Trừ phi mấy cái diệu nhật. Nhưng nàng không thể ích kỷ như vậy, bởi vì những cái kia tần quốc thủ hộ thần đô có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Một khi rời khỏi kinh thành, bị người phát hiện, rất dễ dàng nhiễu loạn lớn. Nàng phía trước thiết lập tốt biểu kiện đã đem đám người kia kỹ càng tin tức đều biết rõ. Bọn hắn giết nàng về sau cũng không dám tại tần quốc cảnh nội ở lâu. Vì vậy loại này thời điểm, nàng người nào cũng sẽ không liên hệ. đặc biệt là Hứa Di. Đó là nàng xem tốt con rể, là nàng đặc biệt ưa thích một nam hài tử. Đến mức nam hài này có hay không có thể cùng Đường Đường cùng một chỗ, kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Bởi vì đó là một cái rất thiện lương, hiểu được cảm ơn người trẻ tuổi, cho dù là bằng hữu, cũng sẽ đem Đường Đường bảo hộ rất khá. Nhất là tại chính mình chết rồi về sau, muốn tự sát, cửa nhỏ đều không có. Ta muốn thân thủ đem ngươi băm thành thịt vụn. Lệ Quốc Ánh Nguyệt cấp nữ nhân phát ra một tiếng thét lên, thân hình lăng không nhảy lên, trên cao nhìn xuống hướng phía Sở Đồng đánh giết tới đây. Xoẹt. Một đạo laser bỗng nhiên bắn ra. A. Bởi vì linh lực còn thừa không nhiều, không có mở ra phòng ngự, Lệ Quốc Ánh Nguyệt nữ nhân phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cái này luồng laser lại trực tiếp đem ánh mắt của nàng cho đánh xuyên qua. Sau đó đem nàng toàn bộ đầu lâu đều cho xuyên thấu, cái kia nhảy lên thật cao thân thể đụng chít chít một cái từ phía trên không ngã rơi xuống. Nặng nề nện ở dòng suối vừa loạn thạch chồng chất bên trên. Hơn 100 mét cao trên lệnh, hung hăng nện ở trên tảng đá, kết quả sẽ là cái gì có thể nghĩ. Dù sao so với nhảy lầu còn muốn thảm. Trên núi tất cả mọi người bị sợ ngây người. Một cái ánh nguyệt cấp cao thủ cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi lần thứ hai bị Sở Đồng ám toán chết rồi. Nói muốn đem người băm thành thịt vụ, kết quả chính mình lại thành thịt vụ. Trước đó, Sở Đồng dùng qua đủ loại thủ đoạn, thậm chí ngay cả cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân đều dùng. Lại hết lần này tới lần khác không có sử dụng loại này laser vũ khí. Đặc biệt là nàng cái thanh này súng lục nhỏ nhìn qua hết sức bình thường. Tình cảnh này, lấy ra nhắm ngay chính mình, mặc cho ai đều cho rằng đây là không còn lối thoát phía dưới muốn cho mình lưu lại thân thể trước mặt cử động. Ai dám tin tưởng nàng còn có thể chiến? Tên điên Lệ Quốc Nam tính ánh nguyệt cấp cao thủ tâm tính triệt để đã nứt ra. Nữ nhân này, quá xảo trá, quá độc. Cẩn thận nàng vũ khí trong tay, mở ra phòng ngự, vây lên đi, loạn đao chạm. Phi tiên cổ giáo lao giả ánh mắt lóe lên, lớn tiếng nói. Hắn vừa mới liền là cố ý kích hai cái này Lệ Quốc người, dùng bọn hắn đến so xét Sở Đồng trạng thái. Quả nhiên cùng hắn muốn đồng dạng, Sở Đồng nữ nhân này là thật giàu hoạt. Sở Đồng ngồi ở đó khối trên đá lớn, một tay cầm thương, một tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn xem đám người kia. Nàng cảm thấy đặc biệt thú vị. Nếu như không phải là đám người kia lẫn nhau trong lúc đó tràn ngập ngờ vực vô căn cứ cùng không tín nhiệm, nàng coi như là lợi hại hơn nữa, lại làm sao có thể tính toán đến nhiều người như vậy. Ví dụ như hiện tại, nàng cảm giác mình tùy thời đều có thể ngất đi. Súng laser uy lực tuy rằng rất lớn, nhưng chỉ cần để phòng điểm, tông sư đều có thể tránh thoát, chớ nói chi là ánh nguyện rồi. Chỉ có thể nói đám người kia bây giờ trạng thái đều không thế nào đấy, sau đó lại bởi vì nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại dám như vậy đại lạt lạt đập xuống đến. Nàng xem mắt cách đó không xa ngã thành bùn nhão ánh nguyệt cấp cao thủ, nhịn không được nhíu môi. Thật là một cái ngu ngốc. Trên thân máy truyền tin vẫn còn đang không ngừng truyền đến rung động. Nàng như cũng không có đi xem. Vật này là tăng thêm, không tiếp thông không cách nào định vị. Một khi truyền được, lấy 525 năng lực, một giây đồng hồ không đến liền có thể biết nàng ở đâu. Đừng nhìn đám người kia hiện tại từng cái một chật vật không chịu nổi, nhưng là cuối cùng đều là kim đan ánh nguyệt, không thể cho bọn hắn cơ hội. Máy phi hành bên trên, Lâm Du hiện ra trước đó chưa từng có vô cùng trương cùng nghiêm túc. Hai tay nhanh chóng tại hình chiếu đi ra trên màn sáng thao tác, suy diễn Sở Đồng khác biệt trạng thái chuyến về tiến tốc độ cùng lúc này khả năng xuất hiện khu vực. Nàng không tiếp chúng ta liên lạc, là lo lắng xuất hiện trọng đại thương vong, điều này nói rõ đuổi giết người của nàng khẳng định rất lợi hại. Hứa Di thì thầm trong miệng, thao túng máy phi hành dựa theo Lâm Du chỉ dẫn không ngừng cải biến phương hướng. Đồng nhiên, radar trên màn hình trong giây lát xuất hiện một đạo laser nhắc nhở. Không đợi Lâm Du nói chuyện, Hứa Di trong chốc lát đem máy phi hành tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thiêu đú một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Sở Đồng bảo trì cuối cùng một điểm thần trí, mắt lạnh nhìn đám kia mở ra phòng ngự màn sáng người, cùng quỷ vào thôn tựa như cẩn thận từng ly từng tí từ dốc núi đi xuống dưới. Thở dài, ánh mắt lưu luyến nhìn một cái quê quán đã bắt đầu tàn lụi ngũ hoa núi. Trong tay còn có thể phóng ra hai lần súng laser chậm rãi nhắm ngay đầu của mình. Lần này, thật sự không có cơ hội âm chết địch nhân rồi. Vậy cũng đến mình và thế giới này nói gặp lại thời điểm. Rất không nỡ, nhưng không có biện pháp, hy sinh không thể tránh được. Sau đó nàng đã nhìn thấy trên bầu trời giống như là thoáng hiện giống như, xuất hiện một chiếc hình cái đĩa máy phi hành. Sau một khắc liền có hai đạo thân ảnh lấy nàng trước mắt hoàn toàn không cách nào nhìn rõ ràng tốc độ từ trên cao túi lao xuống. Ầm ầm. So với hai đạo thân ảnh kia nhanh hơn chính là hai quả hỏa tiễn. Thiếu chút nữa đem cái này sườn núi nhỏ đều cho tại chỗ tạc bằng rồi. Khủng bố sóng khí tập kích trước khi đến, Sở Đồng rõ ràng trông thấy hơn 10 đạo thân ảnh trên thân lóe ra phòng ngự màn sáng, điên cuồng hướng bốn phía bay. Nương theo lấy khủng bố nổ vang, trong núi còn quanh quẩn hoảng sợ, phẫn nộ, tiếng kêu thê thảm. Bọn hắn lần này rốt cuộc tránh thoát Sở Đồng tính toán, nhưng là nằm mơ đều không nghĩ tới bị hai quả chiến thuật đạn hạt nhân cho nổ. Mấu chốt là bị người ta cho tận diệt. Kim Đan Ánh Nguyệt cũng gánh không được đạn hạt nhân a. Huống chi còn là một đám không có ở đây đỉnh phong trạng thái, thậm chí bắt đầu hiện ra suy yếu Kim Đan cùng Ánh Nguyệt. Đến mức trên sườn núi những cái kia trúc cơ tầng cấp phi tiên đệ tử, tại chỗ đã bị nổ tan rồi. Trong nháy mắt sinh ra nhiệt độ cao đem người đều cho khí hóa đi. Trong chốc lát, Sở Đồng giống như là hồi quang phản chiếu, trong cơ thể lần thứ hai kích phát ra kinh khủng tiềm năng. Nàng một cái trở mình, đem mình hung hăng ném tới tảng đá lớn đằng sau. Không gì sánh được khủng bố sóng xung kích tại giữa sườn núi đi lên phương hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Nàng chỗ này thâm cốc tuy rằng cũng bị liên lụy, nhưng lại không có kịch liệt như vậy. Bây giờ cỡ nhỏ chiến thuật đạn hạt nhân gần như đều là vì tu hành giả cùng bí cảnh sinh linh mà nghiên cứu phát minh, đã không có qua cái loại này kinh khủng phóng xạ. Tránh thoát cái này luồng thứ nhất trùng kích, căn bản cũng liền an toàn. Hai cô cực lớn mây hình nấm hòa làm một thể, chậm rãi dâng lên.
Hai đạo từ trời cao cấp tốc đáp xuống thân ảnh mở ra phòng ngự màn sáng, trong nháy mắt thẳng hướng vừa mới lao ra cái kia hơn 10 đạo thân ảnh. Hứa Di một cái trông thấy cái thân hình cao lớn lệ quốc người da trắng. Từ đối phương trên thân bộc phát ra phòng ngự màn sáng liền có thể đoán được đó là một cái ánh nguyện cấp đại năng. Hắn tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thúc dục trong cơ thể không gì sánh kịp bành trướng linh lực, sau lưng rất nhiều tinh đồ lóe lên. Trong tay xuất hiện một bả trường đao, trên cao nhìn xuống, đối với người này hung hăng một đao vô xuống. Rạc rạc. Liên phong ngự màn sáng dẫn người, một đao liền trò chém thành hai khúc. Giữa không trung, một mảnh mưa máu vung vãi. Hứa Di ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, thân thể hiện lên đường vòng cung hình dáng lướt đi, phóng tới một gã đang mặc phi tiên trang phục lão giả. Lão giả kia trong miệng phun ra máu tươi, trừng mắt muốn nước quay đầu lại một trường trụ tới đây. O-O-N-G. Thưa không tại thời khắc này đều hiện ra một loại vận bèo trạng thái, dường như trong nước rung động. Lực lượng kinh khủng bài sơn đảo hải giống như banh hướng Hứa Di. Hứa Di thân thể không gì sánh được linh hoạt trên không trung vẽ ra ưu mỹ đường vòng cung. Tay trái một cái nhỏ súng ngắn nhắm ngay lão giả, xoẹt xoẹt chính là hai phát. Hai đạo laser kích xạ mà ra. 525 mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả, cái đồ vật này dùng tốt vô cùng. Lão giả giống giận tiến hành né tránh. Hai tay kết ấn, nắm dao sáng sủa bầu trời bỗng nhiên đánh xuống hai đạo lôi điện. Hứa Di đầu đội đặc thù mũ giáp xoát một cái, rỗi ra một cái dây ẹn bẹn bộ dáng đồ vật. Lôi điện bổ vào cái kia bên trên, sinh ra rất nhiều chớp mắt hoa, nhưng hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Hứa Di tốc độ, hắn không gì sánh được sinh mãnh liệt xung lại, huy động trong tay linh nhận trường đao. Ngu đần đi à nha, lão tử có cột thu lôi. Băng. Lão giả tế ra một mặt gương đồng ngăn trở Hứa Di một đao kia, phát ra một tiếng vang thật lớn. Gương đồng tại chỗ liền vỡ tan rồi. Hứa Di cái này dư lực không cần thiết một đao hung hăng chạm tại lão giả trên thân đặc thù chất liệu chiến thứ nhất bên trên. Rạc rạc. Quần áo bị chém ra một đường vết rách, xương ức bị chém đứt vài căn, máu tươi lúc này ồ ồ chảy ra đến. A. Lão giả phát ra hét thảm một tiếng, miệng lớn khạc ra máu. Hứa Di trên tay kia tiểu súng laser chiếu vào bộ ngực hắn vết thương chính là một cái. Xoẹt. Xuyên đấu. Linh nhận bung lên, rạc rạc. Lão giả đầu bay ra ngoài, một phương hướng khác. Mắt thấy Sở Đồng từ bên dòng suối đá xanh lăn xuống trên thân Lâm Du tản ra vô tận sát khí lạnh như băng. Nàng đánh không có Hứa Di như vậy kích tình cùng hèn mọn bị ổi cùng tồn tại, mà là một kiếm chém giết một gã kim đan cao thủ. Sau lưng rất nhiều tinh đồ như ẩn như hiện, có hình rồng cùng chu tức hư ảnh vây quanh thân thể, có lớn đại huyền võ hư ảnh cùng thân thể nàng nặng chồng lên nhau. Một kiếm chém ra, một đạo trong suốt mãnh hổ hư ảnh mãnh liệt mà ra. Nhị thập bát túc tứ tượng thần thông tại trên người nàng đã căn bản thành hình. Nữ nhân này chiến đấu xa so với Hứa Di điên nhiều rồi. Chinh phục ca nhìn thấy đều được nói một câu, quá tàn bạo rồi. Nàng cùng Hứa Di đối mặt bọn này xa xa không có ở đây đỉnh phong trạng thái tu sĩ kim đan, căn bản cũng không phải là tại chiến đấu, mà là đơn phương đồ sát. Tình chưa hoàn toàn độ ngất đi Sở Đồng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên bầu trời phát sinh một màn này. Nàng thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Không thể tin ngắn ngủn hơn một năm thời gian, cái kia nàng rất ưa thích, nhìn tận mắt lớn lên thiếu niên có thể có loại này chiến lực. Càng là không thể tin nàng tương đối lý giải Lâm Du, vậy mà vô thanh vô tức lần thứ hai nhảy lên đến một cái làm cho người ta xem không hiểu tầng cấp. Đây là cái điểm tinh tông sư sao? Dù cho nàng cũng đồng dạng là cái người siêu việt cấp thiên phú tuyệt thế thiên yêu, là một cái thắp sáng nhồi vào ngôi sao vượt xa trăm khối đại tông sư, như cũng không thể giải thích vì sao Lâm Du loại này khủng bố chiến lực từ đâu mà đến. Đặc biệt là Lâm Du lúc chiến đấu trên thân xuất hiện tứ tượng hư ảnh, quả thực để cho Sở Đồng không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Đây là thần thông gì? Má ơi! Một gã phi tiên cổ giáo kim đan kỳ tu sĩ bị Lâm Du thể hiện ra khủng bố chiến lực sợ tới mức kẻ ra quần. Cảm giác giống như là về tới hai biến phát sinh trước, phi tiên cổ giáo còn không ở chỗ này thời đại. Nguyên anh cảnh giới đại lao trong lúc đó đấu pháp, cũng bất quá chỉ như vậy. Chẳng lẽ nữ nhân này là cá nhân ở giữa diệu nhật? Sau một khắc hắn cũng không cần suy nghĩ. Đừng nói gọi mẹ, kêu bà nội đều vô dụng. Bị Lâm Du một kiếm chém đầu. Hứa Di bên này đồng dạng sinh mãnh liệt vô cùng. Khi hắn ý thức được bọn này kim đan kỳ tu sĩ tất cả đều không có ở đây đỉnh phong trạng thái về sau, quyết đoán từ hèn mọn bị ổi đấu pháp hoán đổi thành bảy tiến bảy thường sơn triệu tử long. Dũng cảm quả quyết, kiên nghị, hung hãn, chưa từng có từ trước đến nay. Thân hình của hắn tại trong hư không như là thuấn di giống như, đồng thời thúc giục tử vi viên ở bên trong rất nhiều tình cung ngôi sao. Trên thân tản mát ra một cổ kinh khủng uy thế, giống như một cái nổi giận đế vương.